Chương 103, Hợp Hoan Tông chương 103, Hợp Hoan Tông đập vào mi mắt, là một tòa to lớn động quật, đỉnh có cao 30, 40 mét, toàn bộ động quật trường sân bóng giống như lớn. Tại động quật chính giữa, là một đống lớn không thể diễn tả huyết nục, đắp lên chừng núi nhỏ cao như vậy. Tại vậy cái kia đống huyết nục phía trên, có một cái mũi nhọn, tựa như một cái vương tọa, tộc trưởng Lệnh Vũ Văn Dung chính đoan ngồi ở phía trên. Mà tại cái kia đống to lớn huyết nục hai bên, phân biệt riêng phần mình đứng vững một loạt hình thái khác nhau người. Tạm thời có thể xưng các nàng là người, bởi vì các nàng hình dạng thật sự là quá quỷ dị. Có mấy cái nữ nhân, trên trán có 6 viên huyết động, nhìn kỹ lại mới phát hiện phía trên giống như là xinh xinh nhét vào 6 viên con mắt bên cạnh ngọ nghệ một chút tinh mịn, màng dính trạng hơi mở cùng loại huyết nục lại cùng loại sợi nấm chân khuẩn vật thể. Phía sau lưng của các nàng bên trên, sinh ra 4 cái cánh tay, cái kia 4 cái cánh tay màu da, dài ngắn, phẩm chất khác nhau, rất rõ ràng là từ trên thân những người khác xinh xinh cắt bỏ xuống tới, có mấy cây cánh tay giống như là chết mất con địa, sủi lơ xuôi ở bên người, có mấy cây cánh tay còn tại như là như giật điện càng không ngừng ngọ nghệ. Quá nhiều cánh tay cùng con mắt để cho người ta liên tưởng đến 8 cái chân 8 cái mắt đệ. Có mấy cái nữ nhân, 6 chi chạm đất, sở dĩ là 6 chi là bởi vì các nàng bên bụng lại bị nối liền một đôi đồng dạng hình thái khác nhau cánh tay, có thậm chí là chân. Bắp chân của các nàng cũng tất cả đều bị bỏ đi xuống dưới, thay vào đó là bắp đùi của các nàng bị vận thành 180 độ, tại trên đùi, lại riêng phần mình nối liền một đôi người hoàn chỉnh chân. Quá dài đùi để các nàng nhìn tựa như là sắp nhảy lên một cái châu chấu. Còn có một số nữ nhân càng là quỷ dị, các nàng toàn bộ nửa người dưới đều biến mất, thay vào đó là vài tiết đồng dạng mất đi nửa người dưới thân thể, nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái dài mảnh. Vài tiết thân thể cùng lít nha lít nhít cánh tay nhìn qua tựa như là ngọ nghệ con rết. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại hình thái khác nhau, nhưng đều đồng dạng quỷ dị nữ nhân. Các nàng giữa lẫn nhau, duy nhất điểm giống nhau chính là trên thân đều trải rộng một loại quái dị huyết đục niêm mạc. Những này niêm mạc giống như là lấy hang động ở giữa nhất cái kia một đống lớn huyết đục làm trung tâm kéo dài tới đi ra niêm khuẩn sợi nấm chân quần, nhưng lại đỏ tươi không gì sánh được, còn chảy xuôi lâm ly máu tươi. Mà cái kia dẫn đường nữ nhân ở đi vào cái kia đống to lớn huyết đục trước mặt đằng sau, phản phất khó mà ức chế kích động bình thường, nào tới. Trong nháy mắt, huyết đục liền đưa nàng thân thể toàn bộ bao vây lại, ngay sau đó nàng liền lâm vào cùng những cái kia quái dị nữ nhân một dạng điên cuồng ngu dại trạng thái. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Trường Khanh tại ngắn ngủi giật mình đằng sau, cũng không có lâm vào bối rối. Mặc dù Lệnh Vũ Văn Dung tình huống cùng hắn trong dự liệu một trời một vực, nhưng loại trang diện này cũng miễn cưỡng tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Tiếp trước tại Bách Hoa Động, hắn tự tay chu diệt trong động toàn bộ nữ yêu cùng nhân chủng, chồng chất tại liễu lộ trong động phủ. Nó quỷ dị mặc dù kém xa hiện tại, nhưng tráng quan trình độ chỉ có hơn chứ không kém. Ta nên gọi ngươi cái gì, Lệnh Vũ Trường Khanh, hay là sư đệ? Cái kia đống to lớn huyết đục phía trên, Lệnh Vũ Văn Dung cũng không mở miệng, có thể thanh âm lại tại trong huyệt động ung dung quanh quẩn đứng lên. Nếu cùng là Hợp Hoan Tông xuất thân, tự nhiên là lấy sư minh đệ tương xứng, sư minh làm gì biết rõ còn cố hỏi. Trường Khanh chấn định tự nhiên đáp, nói như vậy, sư đệ đúng là từ Hợp Hoan Tông ra tới. Thanh âm ung dung lần nữa truyền đến, chính là sư đệ, sư minh động phủ này so sánh Hợp Hoan Tông so như thế nào? Trường Khanh sững sờ, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, bất quá lời khen tặng cũng là há mồm liền đến. Sư minh động phủ này quả nhiên là phúc địa đầu tiên, so với Hợp Hoan Tông chỉ có hơn chứ không kém. A a a a, Sâm Nhiên khàn khàn tiếng cười quanh quẩn trong huyệt động. Vậy ta đây trong động đệ tử chiếu so Hợp Hoan Tông nữ tiên thì như thế nào? Trường Khanh ánh mắt đảo qua những cái kia nhiều loại quái vật, mặt lộ vẻ tán thưởng. Những nữ đệ tử này mỗi cái đều là thế gian tuyệt sắc, cực phẩm nhân gian. A a a a, Lệnh Vũ Văn Dung lần nữa nở nụ cười. Chỉ sợ đây cũng không phải là ngươi nội tâm chân thực suy nghĩ. Thanh âm của hắn đống nhiên trở nên sâm hàn không gì sánh được. Từ ngươi tiến vào trong phòng đến bây giờ, một mực hô hấp đều đều, khí tức bình ổn, đã không có khó mà tự chế, cũng không có ý loạn tình mê, ngươi đến cùng có hay không tu luyện qua tình duyên công pháp? Trường Khanh trong lòng run lên, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, suy nghĩ lên nên như thế nào trả lời. Hắn không bị tình sắc trô dụ hoặc, tự nhiên là bởi vì hắn tu luyện là hoàn chỉnh tình duyên công pháp, không có loại tác dụng phụ kia. Húng chi trong cơ thể hắn còn có vệ tận linh, trong huyệt động loại kia quỷ dị mùi thơm, là bắt nguồn từ một loại tình duyên công pháp thôi động lúc tự mang độc tố, nếu là độc, đối với hắn liền không có ảnh hưởng. Nhưng hắn nên như thế nào cho Lệnh Vũ Văn Dung một hợp lý giải thích, mới có thể để cho hắn bỏ đi lo nghĩ. Không phải vậy khó đảm bảo tên biến thái này có thể hay không để trong huyệt động những cái kia hình thù kỳ quái nữ nhân tới cùng hắn đến cái tiếp xúc thân mật. Sư minh, ta tự nhiên là học tập tình duyên công pháp, chính là tại Thải Vân Gian bên trong, mẫu đơn tiên tử tự mình truyền thụ cho ta. Trường Khanh chấn định tự nhiên đáp. Hắn tận lực nâng lên Thải Vân Gian, nhưng là lại viện cái danh tự, chưa hề nói liễu lộ hoặc là hoa hồng. Hai người này dù sao đều là Lệnh Vũ Văn Dung đã từng nữ nhân, nếu như hắn không phải nói mình tình duyên là các nàng truyền thụ cho, khó đảm bảo sẽ không đưa tới ghen ghét, khó giữ được tính mạng. Hắn hiện tại thật giống như tại xiếc DJ, như dẫm trên băng mỏng. Mẫu đơn Lệnh Vũ Văn Dung tự lẩm bẩm. Không đối, liễu lộ đâu, hoa hồng đâu? Trường Khanh lắc đầu. Sư minh, ta tại Thải Vân Gian bên trong cũng chưa gặp qua hai người này. Chết a, đáng tiếc. Lệnh Vũ Văn Dung thở dài, nhưng ngay lúc đó lại khôi phục như thường, hỏi tiếp. Vậy ngươi vì sao có thể không bị tình sắc sở lui? Trường Khanh do dự một lát, mở miệng nói. Bởi vì ta tu hành chính là hoàn chỉnh tình duyên công pháp, đối với song tu thải bổ sự tình, chẳng những thu phóng tự nhiên, còn có tạo sinh trí năng. A. Lệnh Vũ Văn Dung thanh âm rõ ràng đề cao mấy phần, ông ông trong huyệt động cộng minh lấy, chấn động đến Trường Khanh mảng nhĩ phồng lên. Chuyện này là thật. Tự nhiên. Câu nói này, hắn thật đúng là không có nói sai. Năm đó Bách Hoa Tà Thánh Hoắc Cửu Thiên xác thực nắm giữ tạo sinh chi năng, lấy trùng làm thân, lấy nữ làm hồn, lấy hoa làm phách, đã sáng tạo ra Bách Hoa Động bên trong một đám nữ yêu, đồng thời giao phó các nàng tự hành phồn diễn sinh sống năng lực. Đây là đối với độc pháp tu luyện tới đỉnh phong cực hạn thủ đoạn, đoạt thiên địa tạo hóa, sáng tạo ra mới chủng quần, chính là thần tích. Nhưng Hoắc Cửu Thiên cũng không phải là thần linh, cho nên Bách Hoa Động bên trong những cái kia nữ yêu có rõ ràng thiếu hụt. Lớn nhất thiếu hụt chính là các nàng không có cách nào rời đi Bách Hoa Động, chỉ có thể ở vùng tiểu thế giới này bên trong không ngừng luân hồi chuyển sinh, số lượng vĩnh viễn không có khả năng tăng trưởng. Bởi vì Hoắc Cửu Thiên lúc trước sáng tạo các nàng lúc, sử dụng hồn phách chỉ có nhiều như vậy. Huyết nhục có thể tái sinh thay đổi, hồn phách lại là nước không nguồn, chỉ có thể vòng đi vòng lại, lặp đi lặp lại lợi dụng. Nói cách khác, qua không được bao lâu, Bách Hoa Động bên trong liền sẽ có mới liễu lộ hoa hồng xuất sinh. Cái này tạo sinh thủ pháp cùng ký ức, Trường Khanh tự nhiên cũng là theo Bách Hoa truyền thừa cùng một chỗ khắc ở trong đầu. Sở Di nói ra, cũng là bởi vì hắn đã nhìn ra Lệnh Vũ Văn Dung nhu cầu. Hắn muốn tạo sinh, cũng ngay tại tạo sinh. Trong sơn động những này hình thù kỳ quái quỷ dị nữ nhân, đều là hắn sáng tạo ra tân sinh. Chỉ là hắn thành quả càng giống là đối với Bách Hoa Động bên trong nữ yêu một loại vụng về bắt trước, những nữ nhân này quái dị thân thể hết thảy là bị hắn đơn giản thô bạo ghép lại mà thành. Dùng đều là nhân loại thân thể. Đan cơ, hắn cải tạo những nữ tử này, dùng chính là phương pháp gì, thoạt nhìn như là huyết pháp thủ đoạn. Trong đầu, hắn hướng Đan cơ dò hỏi. Thủ bút như vậy, huyết pháp thủ đoạn mặc dù cũng có thể làm được, nhưng là những phàm nhân này vì sao có thể thừa nhận được như vậy tra tấn nhưng như cũng không chết. Trường Khanh nhìn kỹ một chút những nữ nhân kia quái dị thân thể, phát hiện các nàng bị ghép lại đi lên tay chân, khí quan đều bao trùm lấy những cái kia niêm khuẩn giống như huyết nhục màn mỏng. Thật giống như cái kia huyết nhục màn mỏng là cường lực nhựa cao su, đem các nàng dính ra bộ dáng này. Có thể hay không cùng ở giữa nhất cái kia đống to lớn huyết nhục có quan hệ, Đan cơ, đó là vật gì? Nhưng lần này, hắn cũng không có đạt được Đan cơ đáp lại. Đan cơ rốt cục truyền đến đáp lại, chỉ là ngữ khí 10 phần nghiêm trọng, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Ta không biết chương 104, đan dược chương 104, đan dược Trường Khanh lập tức trong lòng run lên. Phải biết trước kia, bằng vào kiến thức cùng kinh nghiệm, cho dù là chưa từng thấy qua hoặc là không hiểu rõ lắm sự vật, đan cơ cũng có thể chỉ điểm một hai. Nhưng trước mắt này đống vị dị huyết đủ, nàng thân là huyết pháp tà tôn, lại nói không biết. Lời này từ ai trong miệng nói ra đều không kỳ quái, hết lần này tới lần khác từ trong miệng nàng nói ra, không khỏi để Trường Khanh lưng phát lạnh. Trường Khanh đan cơ thanh âm có chút phát run. Ổn định hắn, đáp ứng hắn, hắn muốn cái gì ngươi cũng đáp ứng trước, nghĩ biện pháp thoát thân, nhanh chạy. Muốn thoát thân phiền phức, Bạch Hoa truyền thừa còn tại Ngọc Quan Sơn Mạch, huống hồ Ngụy Giao vậy liền hết thảy từ bỏ. Chỉ là một cái lợi tài, một cái truyền thừa, so mệnh của ngươi còn trọng yếu hơn a. Ra khỏi sơn động mang theo nhục thể của ta liền chạy, cái gì cũng đừng quản. Ngươi có thể sáng tạo ra những quái vật này, nhưng căn bản không dùng huyết pháp thủ đoạn. Ngươi hiểu không? Đi, tin ta, nhanh đi. Cào chạy xa bay. Rời sơn động này, ta cam đoan ai cũng không làm gì được ngươi, hoặc là ngươi chết. Chết ngay bây giờ. Dùng ngươi bản mệnh thiên linh trở lại quá khứ, rốt cuộc đừng đến nơi này. Trương Khanh ngây mẩn cả người. Hắn chưa bao giờ thấy qua đàn cơ hốt hoảng như vậy. Cho dù là tại Bách Hoa Động bên trong, đối mặt thực lực sánh vai tôn giả Bách Hoa Tàn Hồn, nàng cũng vẫn như cũ cuồng ngạo, nhưng lúc này lại giống chuột gặp mèo bình thường. Thật phải giống như nàng nói một dạng, chạy đi a có câu nói hay lắm. Câu phú quý trong nguy hiểm, cũng tại trong nguy hiểm ném, câu lúc 1/10, ném lúc 10/9. Đàn cơ độc thân tại tà đạo một đường sờ soạn lần mò mấy trăm năm, Trương Khanh tin tưởng phán đoán của nàng. Nhưng còn có một câu. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, mọc ra sừng phản sợ sói. Hắn muốn nếm thử một lần, tìm hiểu rõ ràng Lệnh Vũ Văn Dung nội tình, hiểu rõ đống này quỷ dị huyết nhục đến cùng là cái gì, coi như muốn rút đi, tối thiểu cũng phải đem Ngụy Giao bắt đi. Sư đệ, ngươi cái này tạo sinh chi pháp, quả thật có thể tạo ra cùng cái kia Bách Hoa Động bên trong chi nữ tiên giống nhau như lúc sinh linh. Quả nhiên, Lệnh Vũ Văn Dung đối với hoàn chỉnh tình duyên công pháp không nói tới một chữ, hắn đối với Trường Khanh nói tới tạo sinh chi pháp rất cảm thấy hứng thú. Tự nhiên là có thể, chỉ là sư đệ ta hiện tại tu vi thấp, còn không có cách nào sử dụng cái này tạo sinh chi pháp. Sư đệ, nhanh chóng đem hoàn chỉnh tình duyên công pháp cùng tạo sinh chi pháp truyền thụ cho ta. Hắn ra lệnh đạo. Có thể đánh bạc, Trường Khanh trong lòng có chút lực lượng. Sư Minh vì sao muốn học cái này tạo sinh chi pháp? Nhìn xem Sư Minh kiệt tác đi. Lệnh Vũ Văn Dung đông nhiên vung tay lên, toàn bộ trong huyệt động quái dị nữ tử như là nhao nhao hưởng ứng giống như, ngửa mặt lên trời cùng kêu lên phát ra chu lên thanh âm. Hắn chỉ vào trong đó mấy cái nữ nhân, nói ra. Những này là Sư Minh sáng tạo ra nhện nữ. Những này là Sư Minh sáng tạo ra hoàng nữ. Những này là nô nữ, yến nữ, điệp nữ. Những nữ nhân này lấy ti tiện thân thể tiếp nhận ta thánh tứ đằng sau, liền máu thịt phi thăng, tiến hóa thành càng cao cấp hơn chủng tộc. Trường Khanh giả trang ra một bộ tán thưởng không thôi thần sắc, nên hợp đạo. Sư Minh chẳng lẽ muốn đem toàn bộ Ưng Dương Cốc đều đồng hóa thành như vậy? Ha ha ha, chỉ là một cái Ưng Dương Cốc tính là gì? Lệnh Vũ Văn Dung cười như điên nói, ta muốn đem toàn bộ Ngọc Quan Sơn Mạch, không, là toàn bộ thế giới, đều ban cho thánh tứ, đến lúc đó ta chính là thịt của các nàng cha, ta chính là chân chính thần tiên. Lại một cái không tốt tu luyện, vọng tưởng thành tiên tiên điên. Hắn so Liễu Lộ càng đáng sợ. Liễu Lộ chỉ là tại đồng thời tu hành hai loại công pháp tẩu hỏa nhập ma, nghịch luyện nguyên âm, cùng ngăn đại lượng Trường Khanh điều chế thuốc bột tam trọng ảnh hưởng phía dưới, trở nên điên. Mà Lệnh Vũ Văn Dung không chỉ tẩu hỏa nhập ma, hắn còn mượn từ dưới thân cái kia đống quỷ dị huyết đục đã sáng tạo ra rất nhiều quái thai, đồng thời còn mưu toàn hướng ra phía ngoài khuất trường. Đáng sợ nhất là, hắn có được lý trí. Bên ngoài huyệt động, hắn là thụ tộc nhân kính ngưỡng tộc trưởng, cẩn trọng, vì gia tộc vất vả. Trong huyệt động, hắn là quỷ dị dâm tà thịt cha, những cái kia quái dị nữ nhân nhất định là hắn cái này trăm năm qua từ các nơi cướp giật tới người đáng thương. Mà lệnh Vũ Văn Dung thao thao bất tuyệt vẫn chưa nói xong. Sư đệ, ngươi nếu là nhận qua Hợp Hoan Tông vui, nhìn thấy Vi Minh sáng tạo ra những này tuyệt sắc, cũng cảm thấy tuyệt không thể tả đi. Đáng tiếc, sư minh không thông tạo sinh chi pháp, các nàng như rời khối này thánh nhục liền sẽ rất nhanh khô héo tử vong. Chẳng lẽ sư đệ ngươi không muốn giúp sư minh cùng một chỗ sáng tạo một cái lớn như vậy Hợp Hoan Tông, là thế gian này mang đến vô biên cực lạc à? Trường Khanh minh bạch, người này không phải tên điên, hắn là một cái cố chấp biến thái. Bách Hoa Động chính là truyền thừa chi địa, tiến vào người, nếu là không có đạt được truyền thừa liền đi ra, là trung thân không có cách nào lại đi vào. Lệnh Vũ Văn Dung bị gieo tình duyên tà công, ham Bách Hoa Động bên trong dâm nhạc, muốn quay về trong đó, nhưng lại mong mà không được. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đạt được đống này quỷ dị huyết đủ. Tuần hoàn theo dục vọng, hắn bắt đầu lợi dụng nó sáng tạo một chút quái thai. Mặc dù không biết cái này huyết đục có cái gì đặc thù hiệu dụng, nhưng là chỉ từ nó có thể làm cho đan cơ đường đường tà tôn đều kiêng kỵ như vậy đến xem, nhất định là đồ vật kinh khủng gì. Không biết là Lệnh Vũ Văn Dung lúc đầu ý chí, hay là nhận lấy đống này huyết đục ảnh hưởng, hắn thậm chí muốn đem toàn thế giới sinh linh đều cải tạo thành bộ dáng như vậy. Nhưng Trường Khanh hay là chỉ có thể nên hợp đạo. Sư Minh hùng tâm trang trí, sư đệ bội phục, nguyện trợ sư Minh một chút sức lực. Chỉ là sư Minh, sư đệ nếu có vài sự tình không nói rõ, an ngủ không yên a. Nếu cùng là Hợp Hoan Tông sư Minh đệ, có lời gì, ngươi một mực nói chính là. Lệnh Vũ Văn Dung lộ ra rất đại độ, dù sao tại trong động của này, hết thảy đều ở hắn nắm giữ. Lúc trước ta tại cấm địa tu sĩ trong thí luyện, có thể tiến vào Bách Hoa Động, có trận cơ duyên này, hẳn là bái sư Minh ban tặng đi. Không sai. Lệnh Vũ Văn Dung hào phóng thừa nhận. Sư Minh vì sao như vậy đâu? Nếu sư đệ nhân họa đắc phúc, cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Trường Khanh không nghĩ tới hắn lại còn sẽ co dầu giếm, theo lý mà nói, loại trang diện này hắn cũng có thể làm cho chính mình nhìn thấy, vậy hắn đến cùng muốn giấu giếm cái gì? Trường Khanh còn muốn hỏi lại, Lệnh Vũ Văn Dung cũng đã không cho hắn lại mở miệng cơ hội. Hắn từ tòa kia cao ngất núi thịt phía trên, bước xuống đến một viên đan dược. Ăn nó. Trường Khanh cầm lấy viên đan dược kia, cẩn thận phân rõ, nhưng cũng sinh ra mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc để ý giải đàn cơ trong lòng sợ hãi nguồn suối. Làm huyết pháp một đường đang phong tạo cực tồn tại, đối mặt trước mắt hư hư thực thực huyết pháp tạo vẫn huyết đủ, nàng lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Mà Trường Khanh kế thừa tại độc pháp một đường tu tới đỉnh phong Bách Hoa Tả Thánh ký ức, lại nhìn qua trước mắt độc đan, một mặt mở mịt. Đan dược này là độc, nhưng hắn lại không nhận ra. Chỉ là ngọc quan sơn mạch, Lệnh Vũ gia tộc, dạng này không đáng chú ý địa phương nhỏ, vậy mà liên tiếp toát ra tà tôn cùng tà thánh đều phân rõ không ra đồ vật. Cái này liên tiếp rung động không khỏi để hắn cũng trong lòng bồn chồn. Nhất định phải ví von lời nói, liền giống với nhà khoa học trong vòng một ngày tại nhà mình hậu viện trong bể bơi liên tục phát hiện hai cái không cùng chủng loại hoàn toàn mới giống loài. Hắn chỉ có thể kiên trì hỏi: "Sư Minh, không biết đan dược này có diệu dụng gì?" "Đây là sư Minh ta lấy thánh nục làm tiếp nổ, dựa vào tình duyên công pháp luyện ra tiên đan, sau khi ăn, có thể để tu vi ngươi nhanh chóng tinh tiến, sớm ngày đối với ta có chỗ trợ giúp. Ngươi ăn vào đan dược sau, về sau không định giờ ta liền sẽ phái người tiếp ngươi đến trong đập phủ, cùng ta cộng đồng nghiên cứu thảo luận tình duyên tạo sinh chi pháp. Chỉ cần ngươi để sư Minh học được những này, từ nay về sau, ta là Hợp Hoan Tông tông chủ, ngươi chính là Hợp Hoan Tông trưởng lão, đợi sẽ có một ngày ta làm khắp thiên hạ thị cha, ngươi chính là ta phụ tá đắc lực. Có thể ngươi nếu là sinh ra hai lòng, đan dược này cũng có thể tùy thời muốn mệnh của ngươi, minh bạch chưa?" Lệnh Vũ Văn Dung lời nói Trường Khanh tự nhiên không tin, đan dược này quả quyết không phải vật gì tốt, không phải vậy hắn không có khả năng tùy tiện ra ngoài. Đoán chừng khẳng định có cái gì có thể để hắn đối với mình tiến hành khống chế độc mạng tính làm. Nhưng dưới mắt hắn cũng chỉ có thể ăn, cầu nguyện trong khiếu huyệt phệ tận linh có thể có hiệu quả. Viên đan dược này bản thân dáng dấp cũng chia bên ngoài quái dị. Nó lớn lạ thường, cùng nói là đan dược, không bằng nói càng giống là một cái bánh bao lớn, lớn đến Trường Khanh một bàn tay khó khăn lắm nắm chặt. Đan dược toàn thân màu đỏ, sắc ngoài có chút giòn, nhẹ nhàng bóp, còn có thể cảm nhận được bên trong thẩm thấu ra sền sệt nước. Thuận sắc ngoài vết nước, Trường Khanh tựa hồ còn có thể nhìn thấy bên trong ấm áp huyết nhục đang chậm rãi nhúc nhích, giống như là một viên co sinh mệnh, ngay tại nhảy lên trái tim. Đa tạ sư Minh ban thuốc. Hắn hé miệng, đối với viên kia to lớn đan dược, cắn một cái xuống dưới. Chương 105, chúng độc chương 105, chúng độc dưới mắt hay là bảo mệnh quan trọng. Đang nhìn viên đan dược kia trong ngay mắt, Trường Khanh liền đã làm cùng đàn cơ một dạng quyết định. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Mặc kệ sau khi ra ngoài có thể hay không thoát hiểm, hoặc là bị đan dược này hạ độc chết đằng sau trùng sinh, hắn đều không muốn lại cùng những này loạn thất bát tao quỷ dị đồ vật dính líu quan hệ. Cắn một cái phá đan dược kia sắc ngoài, Trường Khanh chỉ cảm thấy hắn đang ăn một cái hư thối quả đảo. Đan dược bên trong đột nhiên giống sống lại giống như, tựa như một bãi có sinh mệnh bùn não, lại chủ động leo đến trong miệng của hắn, thuận cuống họng một đường tuột xuống. Gặp Trường Khanh ăn vào đan dược kia, Lệnh Vũ Văn Dung thỏa mãn gật gật đầu. Không sai, sát trời đã tối, ngươi trước tạm trở về, nhớ lấy sư huynh đã nói, ăn vào đan dược này đằng sau, nếu ngươi dám rời đi Ngọc Quan Sơn Mạch, tự gánh lấy hậu quả. Trường Khanh gật đầu bái tạ, không kịp chờ đợi thối lui ra khỏi hang động. Một đường lảo đảo, đi ra sơn động, lại đi ra tộc trưởng tiểu viện, hắn không dám dừng lại, toàn lực hướng nhà mình phủ đệ chạy tới. Thằng đến chạy đến đủ xa khoảng cách, hắn mới tìm được một cái bốn bề vắng lặng chỗ, đỡ lấy một cây đại thụ. Hoa một tiếng, hắn bắt đầu kịch liệt nôn mửa đứng lên. Đau đầu, mê muội, buồn nôn, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Trên đường đi, hắn một mực tại toàn lực thôi động vệ tận linh, nhưng lại không có chút nào tác dụng. Đáng chết, đây cũng không phải là thể độc, là cái gì? Là hồn độc à? chẳng lẽ là thần độc phải không? Phệ tận linh chỉ có thể thôn phệ thể độc, tựa như năm đó Hoắc Cửu Thiên thân chúng điên âm đảo dương, chính là thần độc, phệ tận linh hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Có thể chỉ dựa vào triệu chứng, trong lúc nhất thời thân phụ độc pháp tà thánh ký ức trưởng khanh vậy mà cũng phán đoán không ra hắn chúng độc đến cùng là cái gì loại hình độc. Nếu như chỉ là đau đầu, mê muội, buồn nôn, ánh mắt mơ hồ, loại độc này hiển nhiên là thể độc. Nhưng vì cái gì phệ tận linh giải không được? Mặc dù nhận thụ lấy mãnh liệt thống khổ, trưởng khanh đầu não vẫn như cũ tỉnh táo. Nếu như lệnh Vũ Văn Dung muốn giết hắn, quả quyết không cần phiền toái như vậy, cho nên hắn không có khả năng cho hắn bên dưới cái gì hắn phải chết độc. Nhưng vì cái gì sẽ có phản ứng mãnh liệt như thế? Không chỉ như vậy, Trường Khanh có thể cảm giác được, trong đầu, hắn duy nhất một đạo khiếu huyệt ngay tại nhanh chóng vận chuyển. Liên phảng phất có rộng lượng linh lực ngay tại liên tục không ngừng cưỡng ép rót vào thân thể của hắn. Đan cơ, chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Trong đầu, hắn điên cuồng hô hoán đan cơ. Có thể đáp lại hắn, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Đan cơ, đan cơ, bà già đang chết. Cho lão tử nói chuyện. Đan cơ thật giống như hư không tiêu thất bình thường, mặc cho hắn như thế nào kêu gọi, vẫn không có bất kỳ đáp lại. Đầu đau muốn nứt, không lo được phân tán tinh lực trong đầu tiếp tục kêu gọi, Trường Khanh đã không nhịn được ôm lấy đầu, đâm vào trên cây. Ban đầu ở Bách Hoa động bên trong tu luyện 6 bẩn 8 phủ, đối mặt loại kia đủ để đem nhân sinh đau nhức chết đau đớn, hắn đều có thể cắn răng kiên trì xuống tới. Nhưng lúc này loại này trực kích linh hồn thống khổ lại làm cho hắn cơ hồ không khống chế được lý trí của mình. Không những như vậy, hắn có thể tinh tường cảm giác được, chui vào trong bụng cái kia sủi lớp như bùn nhão giống như quỷ dị huyết nục, chưa từng có đình chỉ qua nhúc nhích. Hắn có thể cảm nhận được, nó chính thuận xương sống, từng bước bên trên xê dịch, một chút xíu truyền tiến vào trong đầu của hắn. Không được, không có khả năng dạng này, phải nghĩ biện pháp giải độc, phải nghĩ biện pháp đem thứ này lấy ra. Trường Khanh trong lòng quyết tâm, cố nén thống khổ, hướng phủ đệ chạy tới. Trên đường đi, hắn đều đang không ngừng hô hoán Đan Cơ. Đan Cơ, lão thái bà, ngươi đến cùng thế nào? Nói chuyện, ngươi còn có thủ đoạn a? Nói chuyện, huyết thực linh có thể hay không hấp thu hết trong thân thể ta đống này quái đồ vật? Nói chuyện, nhưng vô luận hắn làm sao kêu gọi, đáp lại hắn chỉ có một mảnh hư vô. Đột nhiên, trong đầu truyền ra đứt quãng tạp âm, giống như là radio nhận lấy tín hiệu bấy nhiêu mười phần mơ hồ không rõ âm sắc. Nhỏ nhanh về chạy Trường Khanh chấn động trong lòng, hắn có thể nghe ra, đó là Đan Cơ thanh âm. Hắn không phân rõ đến cùng là chính mình xảy ra vấn đề, hay là Đan Cơ xảy ra vấn đề, kịch liệt đau đầu mang tới còn có trong đầu không ngừng mà tiếng ù ù, hắn đã cơ hồ cái gì đều nghe không được. Một đường lảo đảo chạy về phủ đệ, bóng đêm càng thâm, hắn về đến phòng, phản phất chụp vào cây cỏ cứu mạng bình thường, nào tới bên giường. Xốc lên cái màn giường, Đan Cơ nhục thân lại không ở giường bên trên. Trường Khanh ánh mắt đã mơ hồ không rõ, hắn rủi rủi con mắt, xác nhận không có nhìn lầm, vừa định quay người tìm kiếm, lại một lần bị trượt chân trên mặt đất. Hắn dương mắt nhìn lên, Đan Cơ nhục thân chính ngửa mặt hướng xuống ngã trên mặt đất, chính là nó trượt chân chính mình. Nhưng hắn đã không để ý tới cân nhắc Đan Cơ nhục thân tại sao phải biến hóa vị trí, đến cùng là ai xê dịch nàng. Hắn tựa như phát điên nào tới, bằng tốc độ nhanh nhất lấy ra huyết thực linh, đem nó thu nhập trong khiếu huyệt, toàn lực thôi động. Không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn. Hắn có thể cảm giác được, thể nội cái kia đống sủi lơ quái nục lúc này đã chui được trong đầu của hắn, tựa hồ đang từ từ bao trùm hắn toàn bộ đầu óc. Liền ngay cả trong đầu, tòa kia quỷ dị đồng hồ cũng đột nhiên bắt đầu không quy tắc chuyển động. Xên xẹt trên mặt đồng hồ, vạn mẹo kim đồng hồ khi thì chính chuyển, khi thì nghịch chuyển, khi thì tả hữu run rẩy, đại biểu thời khắc 12 quả con mắt con ngươi đồng loạt thích chặt, phản phất gặp cái gì lớn lao kích thích. Ý thức của hắn cũng theo tòa này điên đồng hồ cùng nhau trời đất quay cuồng. Vang một tiếng, Trường Khanh chỉ cảm thấy đầu óc của hắn nổ ra, trong đầu duy nhất cái kia đạo khiếu huyệt vậy mà ầm vang phá toái. Tu sĩ khiếu huyệt nếu như toàn bộ phá toái, đại biểu nó hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể Trường Khanh ngược lại cảm thấy giải thoát, dù hắn cũng lại không cách nào chịu được loại tra tấn này. Nhưng lại tại hắn chậm đợi từ vong lúc, trong đầu lần nữa phát sinh dị biến. Cái kia phá toái khiếu huyệt, vậy mà bắt đầu phân liệt, mỗi một đạo mảnh vỡ lại đều hóa thành một cái khiếu huyệt mới. Sau đó, tất cả khiếu huyệt lần nữa ầm vang phá toái. Mỗi đạo mảnh vỡ lại bắt đầu hóa thành hoàn toàn mới khiếu huyệt, vòng đi vòng lại. Trường Khanh khí thế đột nhiên tăng vọt. Đồng nhiên, sát na, khoảnh khắc, chuyển thuần mà hắn đã cơ hồ trải qua hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, hắn chỉ cảm thấy đầu của mình đang bị vô hạn phóng đại, lớn đến phảng phất có thể chứa cắn cổ vô tận vũ trụ, mỗi một đạo khiếu huyệt liền đều là mênh mông trong tinh không, từng viên xa xôi tinh thần. Đầu cùng thân thể tựa hồ đã tách rời thành hai cái bộ phận, hắn đã nhanh muốn cảm giác không đến chính mình tồn tại, chỉ cảm thấy hết thảy đều xa xôi như thế. Chỉ có tòa kia quỷ dị đồng hồ sừng sững ở thế giới trung ương, càng không ngừng phi tốc xoay tròn lấy. Từ đó, hắn cảm giác đến một loại xa xôi kêu gọi, phảng phất đến từ vô biên thiên ngoại, mang theo vĩ đại của loạn, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Tiểu tử, tỉnh lại. Một tiếng quát chói tai, đem hắn suy nghĩ cưỡng ép kéo lại. Trường Khanh dùng hết toàn lực, mở mắt ra, mơ hồ trong tầm mắt, Đan Cơ đang từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Nàng thật giống như cương thi bình thường, một thể một trận đứng thẳng đứng dậy. Với một tiếng, nàng lại đột ngột biến thành một bộ thi thể, trực tiếp té ngã trên đất. Co quắp mấy lần đằng sau, nàng lại lần nữa ngoan cường mà bò lên, khó khăn bò tới Trường Khanh bên người. "Tiểu tử, đừng sợ." Đan Cơ nói xong, ánh mắt lại trong nháy mắt đã mất đi thần thái, ngã trên mặt đất. Nhưng nàng lại lập tức bò lên, dùng hết toàn lực, quỳ gối Trường Khanh trước mặt. Sư tôn tới cứu ngươi, nàng nói ra. Nàng thật giống như một cái phát sinh trục trặc, dây cót sắp dùng hết nhấn ngấu, mỗi cái động tác đều một thẻ một trận, cực kỳ khó khăn duy trì. Nhưng nàng hay là giơ cao cánh tay, một thanh sắc bén huyết đao xuất hiện tại trong tay nàng. Động động Trường Khanh khỏe miệng khẽ run, hắn dùng hết sau cùng ý chí, phát ra âm thanh. Động thủ. A. Đan Cơ một tiếng gầm thét, vung đao đánh xuống. Có thể một khắc cuối cùng, hai mắt của nàng đột nhiên lần nữa đã mất đi thần thái, liên đối trong tay huyết đao cũng theo đó một nghiêng. Huyết quang bơm bay, Đan Cơ huyết đao trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài ấn ký, Trường Khanh nghiêng đầu một cái, máu tươi dâng lên mà ra, đầu người cùng cái cổ chỉ còn lại không đến rộng chừng một ngón tay ra thịt tương liên. Chương 106, đơn giản là ảo giác thôi, chương 106, đơn giản là ảo giác thôi, Đan Cơ đình chỉ giãy giụa, ngã trên mặt đất, không có động tĩnh. Trường Khanh thì rốt cục tại chỉ có thanh tỉnh trong ý thức, thở dài nhẹ nhõm, chậm đợi tử vong tiến đến. Nhưng hắn trong dự đoán tử vong cũng không có đến. Cái kia sủi lơ quỷ dị huyết đục đột nhiên từ trong đầu hắn kéo dài tới mà ra, liên tiếp đến trên cổ của hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt, thân thể của hắn liền khôi phục hoàn chỉnh. Ngay sau đó lại là linh lực cùng khiếu huyệt tăng gọn, trong đầu khiếu huyệt phản phất nham biến tế bào bình thường, giống như nội điện phân liệt, khuyết tán đứng lên. Cảnh giới của hắn lại bắt đầu không ngừng mà liên tục tăng lên. Truyền thuấn, tu du, thiên thu. Ngay tại ý thức của hắn sắp đắm chìm trong đầu cái kia vô biên sâu thẳm bên trong, triệt để tiêu tán thời khắc, hắn liếc thấy trong phòng chạy vào một bóng người. Đó là ai? Mơ hồ ở giữa, hắn nghe được giọng của một nữ hài tại nhẹ giọng kêu gọi hắn. Thanh âm phảng phất xuyên qua sâu thẳm thâm không, xuyên qua vô biên tầng mây, xuyên qua thời gian cùng không gian. Trường Khanh, Trường Khanh, Trường Khanh. À, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, giống như người chết chìm rốt cục lên mở, tham lam miệng lớn hô hấp lấy. Dưới thân là trắng loan ga giường, bên giường là một chút hắn xem không hiểu y dùng dụng cụ, mà hắn chính mặc sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân, nằm ở trên giường. Nhi tử, ngươi đã tỉnh. Nhanh, ngươi nhanh nằm xuống, ta đi gọi bác sĩ. Hắn cái này một cuống họng để canh giữ ở bên giường ngủ nông nữ nhân lập tức bừng tỉnh, một mặt lo lắng mà nhìn xem hắn. Nữ nhân gọi Tô Khanh Nhạn, Trường Khanh nhớ kỹ tên của nàng, là hắn không hiểu thấu thêm ra tới mẫu thân. Hắn nhớ kỹ cảnh tượng này, ngày 10 tháng 1, là Diệp Thanh Hà cùng Lạc Hồng Nhan biến mất lúc, hắn tại trong hiện thực thức tỉnh thời gian. Xem ra hắn thoát ly ngày 8 tháng 1 tuần hoàn, lâm vào ngày 10 tháng 1 tuần hoàn. Bất quá những này đều đã không trọng yếu. Tô Khanh Nhạn hay là cùng tiếp trước một dạng, không đợi Trường Khanh nói cái gì, liền đã vội vã chạy tới ngoài cửa, đi gọi bác sĩ. Mà Trường Khanh đã trừng lớn hai mắt, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem chính phục tại bên giường, người yếu ớt ngâm ngâm thiếu nữ. Là nàng tỉnh lại chính mình a? Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, dùng sức đến hốc mắt đỏ lên nóng lên, sợ cảnh tượng trước mắt là trận ảo giác. Bờ môi run nhẹ nhẹ, Trường Khanh đem cái tên đó ngậm trong miệng, phản phất sợ sệt thanh âm quá đại hội sợ quá chạy mất nữ hài trước mắt. Rõ ràng hả? Nữ hài đối với hắn cười một tiếng. Ta ở đây, Trường Khanh. Nữ hài trước mắt không phải Diệp Thanh Hà lại là người nào? Trường Khanh tựa như phát điên từ trên giường đứng lên, một tay lấy nàng ôm vào lòng. Thanh Hà, ngươi đến cùng đi đâu? Vì cái gì ta làm sao cũng không tìm tới ngươi? Bọn hắn đều nói ta điên rồi, Diệp Thúc Thúc cũng nói không nhận ra ta, nhưng ta biết ta không điên, ta biết ngươi nhất định ở. Ngươi không cần biến mất, ta sẽ không để cho ngươi lại biến mất, ta chính là chết cũng sẽ không để ngươi lại biến mất. Hắn đã quên đi suy nghĩ vì cái gì Diệp Thanh Hà sẽ xuất hiện ở chỗ này, lúc này, hắn chỉ muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn ôm rất căng, Diệp Thanh Hà trên thân cái kia chân thực xúc cảm để trái tim của hắn đều để loạn nhảy vỗ. Hắn Diệp Thanh Hà, thật trở về. Tốt tốt, lại đang nói lung tung thứ gì đâu? Tựa hồ là bị hắn ôm có chút khó chịu, Diệp Thanh Hà nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra. Trường Khanh trùng điệp té ngựa trên giường, mắt thấy Diệp Thanh Hà bước ra rời đi, một bên đứng lên, một bên bận bịu vội la lên. "Thanh Hà, Thanh Hà ngươi đi đâu? Đồ đần, ngươi cũng hôn mê hai ngày, ta đi cấp ngươi lấy chút ăn." Diệp Thanh Hà vẫn như cũng là ôn nhu cười, bước nhanh đi ra ngoài cửa. "Đừng, chờ đi." Trường Khanh giãy giụa lấy, cơ hồ là lộn nhào giống như lăn xuống giường, hắn ngồi quỳ chân trên mặt đất, ngay cả đứng cũng không kịp đứng lên, cứ như vậy quỳ kéo lại Diệp Thanh Hà tay. Hắn một giây đồng hồ đều không muốn Diệp Thanh Hà rời đi tầm mắt của hắn, mặc kệ nàng muốn đi làm cái gì, hắn đều muốn ở bên cạnh cùng nàng cùng một chỗ. "Được rồi, ngoan, ta rất nhanh liền trở về, được chứ?" Diệp Thanh Hà êm ái giật ra Trường Khanh dắt lấy tay của nàng, đi ra ngoài cửa. Không để ý tới trên tay truyền đến một trận nóng bỏng cảm rất đau, Trường Khanh vừa định đứng dậy đuổi theo, ngoài cửa lại đột nhiên tràn vào đến một đám người. Bọn hắn ba chân bốn cẳng đem hắn nhấn trên mặt đất, vững vàng đè lại hắn, làm hắn không thể động đậy. Trường Khanh ra sức dãy rủa, lại chỉ có thể thuận khe cửa nhìn thấy Diệp Thanh Hà tại mấy cái trắng quái tử chen trúc bên dưới dần dần đi xa. Hắn đều mang lấy hầu ngôn loạn ngữ, tứ chi cùng sử dụng lấy lại đá lại đạp, chỉ hận không có khả năng thân tượng chỗ dị giới lúc một dạng sử dụng ngữ linh, đem những này ngăn trở người hết thảy giết sạch. Khán lại Hà ở chỗ này hắn là một kẻ phàm nhân, cái gì đều làm không được. Hắn chỉ có thể vô năng cùng hùng lấy, thẳng đến tình trạng kiệt sức, thân thể của hắn suy yếu, không bao lâu cũng đã như trong lồng thú bị nhốt, nằm trên mặt đất, ngực nâng lên hạ xuống, thở hổn hển. Mấy cái dáng vẻ thầy thuốc người tiến đến, đem một ống thuốc trích tiêm vào đến trong cơ thể của hắn, Trường Khanh lập tức cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, đảo mắt liền hôn mê đi. Tỉnh lại lần nữa lúc, hắn đang bị câu thúc mang cố định trên giường. Liền ngay cả giường cũng đã bị đổi thành có giường ngăn đặc thù giường bệnh. Rời giường cách đó không xa, Tô Khanh Nhạn ngay tại che mặt khóc sụt sùi, không có lưu ý đến hắn Tô tỉnh. Trường Khanh con mắt híp lại thành một đạo khe hở, cũng không có nóng lòng tỉnh lại. Hắn hiện tại đầu óc một mảnh hỗn não, nhất định phải sửa sang một chút tư duy. Đầu tiên, trọng yếu nhất chính là Diệp Thanh Hà trở về, nàng cũng không có biến mất. Có thể nàng lại bị một đám bác sĩ ăn mặc trắng áo choàng ngắn mang đi, vì cái gì? Còn có, bọn hắn đối đãi phương thức của mình. Lấy Tô Khanh Nhạn thân phận địa vị, bọn hắn không nên đối với mình như vậy thô bạo. Mắt nhìn bên giường ngăn, cùng trên người câu thúc mang, hắn biết đây là bệnh viện đối đãi người bị bệnh tâm thần phương thức. Hắn thế nào, làm cái gì không ổn, khả nghi sự tình, tại sao phải bị nhận định là bệnh tâm thần? Giữ lại Diệp Thanh Hà, đó là lão bà của mình. Huống hồ hắn chẳng qua là có chút nóng nảy từ trên giường ngã xuống đến mà thôi, làm sao cũng không trở thành bị đối xử như thế đi. Không thích hợp, nơi này rất không thích hợp. Còn có hắn đến cùng là bởi vì cái gì mới xuyên biệt về tới? Trí nhớ của hắn có chút mơ hồ không rõ. Nhớ kỹ từ khi An Viên kia cái gọi là tiên đan đằng sau, sự tình liền trở nên kỳ quái đứng lên. Đầu tiên là cảm giác được đủ loại khó chịu, sau đó lại là đan cơ từ trong đầu hắn đột nhiên biến mất. Ngay sau đó là ý thức của hắn dần dần tiêu tán, hắn đã không cách nào hình dung khi đó cảm thụ, chỉ cảm thấy không gì sánh được hỗn loạn. Cuối cùng là làm sao xuyên biệt trở về? Chờ chút, hắn nghĩ tới một cái trọng yếu vấn đề. Lần này trùng sinh, cùng dĩ vãng có một chỗ khác biệt. Hắn không nhìn thấy trong đầu tòa kia quỷ dị đồng hồ chuyển động. Thay vào đó là một cái mơ hồ nữ nhân, nàng nhẹ giọng kêu gọi đem hắn ý thức cho dẫn tới nơi này. Chẳng lẽ nói, hắn cũng không có trùng sinh, hết thảy trước mắt vẫn là ảo giác? Là, nhất định là dạng này, đây là ảo giác, nhất định là ta chúng đan dược kia độc, đây là hồn độc, để cho ta sinh ra rất nhiều ảo giác. Trương Khanh bừng tỉnh đại ngộ. Cách đó không xa Tô Khanh Nhạn nghe được thanh âm của hắn, bận bịu lại gần. Nhi tử, nhi tử, ngươi thế nào, nhi tử? Nhìn trước mắt nữ nhân này vẻ mặt ân cần, Trương Khanh chân mày cau lại. Dù cho biết là hồn độc, nhưng hắn lại nên như thế nào thoát khốn? Sư Minh, làm gì dùng trò hề này đến sò xét ta, ta đối với ngài tuyệt không hài lòng. Trương Khanh không rõ ràng đến cùng là từ lúc nào bắt đầu lâm vào ảo giác. Có lẽ là trở lại phủ đệ thời điểm, càng có thể ăn vào đan dược thời điểm ảo giác cũng đã bắt đầu. Có lẽ lúc này, hắn còn chính bản thân ở vào tòa kia quỷ dị kinh khủng trong động vật, hắn đang nằm tại cái kia đống quỷ dị to lớn huyết nục phía trên, bị những cái kia niêm khuẩn trạng huyết nục màng mỏng một mực khống chế lại, không thể động đậy. Không chừng, Lệnh Vũ Văn Dung đang ở trước mắt quan sát đến hắn, chính mình chưa bao giờ thoát ly qua hắn ánh mắt. Không chừng, trước mắt Tô Khanh Nhạn chính là hóa thân của hắn. Trương Khanh náo hải phi tốc xoay tròn, cố gắng nhớ lại đến cùng có hay không nói qua cái gì sẽ dẫn tới họa sát thân nói. Giống như không có. Thế là hắn liền cười nhạt một tiếng, tự tin nói: "Sư Minh, ngài nhanh thu thần thông đi, ta nguyện ăn vào ngài cho tiên đan liền đã chứng minh ta đối với ngài tuyệt không hài lòng, sau này người ta sư minh đệ hai người chung hình sự nghiệp to lớn, ta cũng sẽ không giữ lại chút nào đem tình duyên công pháp cùng tạo sinh chi pháp giao cho ngài, ngài cần gì phải đối với ta như vậy phòng bị đâu." Gặp Trương Khanh nói như thế, Tô Khanh Nhạn cơ hồ là hôn mê bình thường, té ngựa về phía sau, may mắn sau lưng bí thư kịp thời đỡ nàng. "À, hồn độc tôi, đây đều là căn cứ trí nhớ của ta mà xuất hiện hình ảnh, tự nhiên rất thật." Trong lòng nghĩ như vậy, Trương Khanh cũng không làm mà thay đổi. Chương 107, tham dò chương 107, tham dò gặp Tô Khanh Nhạn tại bí thư nâng đỡ rời đi, Trương Khanh cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Nếu là Lệnh Vũ Văn Dung muốn thăm dò hắn một chút cái gì, đoán chừng lúc này cũng nên kết thúc. Dù sao hắn đã đem nói làm rõ, Lệnh Vũ Văn Dung cũng không có gì thử cần thiết mới lạ. Nhưng đối phương cẩn thận nhưng lại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Không bao lâu, liền tiến đến một tên mặc áo khoác trắng bác sĩ. Bác sĩ ấm áp cười cười, ngồi ở Trương Khanh trước mặt. "Ngươi tốt, ta gọi Lâm Húc, ngươi gọi ta bác sĩ Lâm là được, nói đến cũng kéo, hai chúng ta hay là bạn ra đâu?" Bác sĩ Lâm rất tựa như quen nói ra. Nếu như nói những này hảo giác đều là Lệnh Vũ Văn Dung đối với hắn cố ý thăm dò, như vậy trước mắt cái này cái gọi là bác sĩ, không chừng cũng là hắn hóa thân. Trương Khanh quyết định biểu hiện được tận lực bình thường, không có khả năng bại lộ bất luận bí mật gì. Thì như hắn là người xuyên biệt, có trùng sinh năng lực chờ chút, cho nên hắn cũng không trả lời, chỉ là mặt không biểu tình, ánh mắt thâm trầm mà nhìn xem bác sĩ kia. Gặp hắn không trả lời, bác sĩ Lâm cũng không giận, tâm bình khí hỏa như cũ mà hỏi thăm: "Còn nhớ hay không được bản thân danh tự?" "Lệnh Vũ Trường Khanh." "Tốt, Lệnh Vũ Trường Khanh." Bác sĩ kia mỉm cười: "Ta gọi ngươi Trường Khanh đi, có thể sao?" Trường Khanh nhẹ gật đầu. "Trường Khanh, Thanh Hà là người thế nào?" Trường Khanh ánh mắt có chút tạm đạm. Nghĩ đến Diệp Thanh Hà cũng bất quá là hoàng lương nhất mộng, hắn lập tức có chút đau lòng. "Đúng vậy à, nào có việc dễ dàng như vậy, đang cơ nói qua, để Diệp Thanh Hà cùng Lạc Hồng Nhan biến mất, là hư hư thực thực đại đế cấp bậc bản mệnh ngự linh nhân diệt, sức mạnh to lớn như vậy phía dưới, Diệp Thanh Hà làm sao có thể tùy ý phục sinh? Không trọng yếu, cứu trở về người yêu quyết tâm đã như bản thạch, làm sao có thể bởi vì điểm ấy nho nhỏ chập trùng liền sinh biến cố?" Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt lần nữa trở nên kiên nghị, trong miệng lại giả vờ làm thờ ơ nói ra: "Thanh Hà là ta tại Bách Hoa Động lúc gặp phải Hồng Nhan chi kỷ, ta chỉ là đối với nàng rất là tưởng niệm, nhất thời nhận lầm thôi." Hắn không có khả năng lại nói cái gì cùng Diệp Thanh Hà có liên quan sự tình, miễn cho gây nên đối phương hoài nghi, chỉ có thể thuận miệng nói bừa: "Bách Hoa Động lại là cái gì đâu, là một chỗ, nói cho ta một chút được chứ?" "Ân." Trương Khanh hơi nghi hoặc một chút, châm trước lên đối phương dụ ý, hắn vì sao ngay cả Bách Hoa Động đều muốn hỏi thăm? Chẳng lẽ hoài nghi hắn đang gặp người, muốn xác nhận hắn có phải thật vậy hay không đi qua Bách Hoa Động? Vậy cũng không khỏi quá cẩn thận chút đi. Còn có một loại khả năng, chẳng lẽ nơi này thật là địa cầu, cũng không phải là ảo giác? Hắn được làm một cái thí nghiệm, nhưng là đáng giá mạo hiểm a? Đáng giá. Nếu như nơi này thật sự là địa cầu, cái kia Diệp Thanh Hà coi như trở về. Nhưng nếu hết thảy trước mắt vẫn là ảo giác, vẫn là Lệnh Vũ Văn Dung thăm dò, đối phương nếu có kiến thức, phát hiện hắn là người tiên, sẽ làm thế nào? Trương Khanh chỉ cảm thấy đầu óc lại bắt đầu hỗn loạn đứng lên. Bác sĩ Lâm gặp hắn chau mày, cũng không có mở miệng, bận điệu trấn an nói: "Nếu như không muốn nói cũng không quan hệ, chúng ta tới trò chuyện điểm khác." "Không có việc gì." Trương Khanh hít sâu một hơi. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề a? Ngươi nói, Y Lệ Lệ Toa Bạch như thế, là ở nơi nào qua đời? Gặp hắn đột nhiên hỏi như vậy, bác sĩ cũng không có giật mình, mà là hơi có chút cười xấu hổ cười, ôn hòa nói, ta đây thật đúng là không biết, cho ta tìm kiếm một chút. Nói xong, hắn liền lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tra tìm lên tư liệu đến. Trường Khanh hỏi như vậy tự nhiên có dụng ý của hắn. Nếu như nói hết thảy trước mắt thật sự là ảo giác, là hồn độc, hắn nhìn thấy tất cả hình ảnh đều lấy tài liệu với hắn ký ức. Vậy liệu rằng có một cái lỗ thủng? Nếu như là hắn không biết tin tức, ảo giác nên như thế nào cho hắn giải đáp? Mặc dù cho bác sĩ có thể tra được đáp án, cũng không thể chứng minh nơi này nhất định chính là địa cầu. Bởi vì có lẽ ảo giác sẽ căn cứ trí nhớ của hắn tùy tiện cho hắn một đáp án, chỉ cần để hắn tin tưởng đáp án này chân thực là có thể. Nhưng nếu như bác sĩ tra không được đáp án, vậy liền chứng minh nơi này nhất định là ảo giác. Chỉ chốc lát sau, bác sĩ Lâm liền đem một cái video bỏ vào trước mặt hắn. Anh quốc nữ vương Y Lệ Lệ Toa Bạch như thế, tại Tô Cách Lan Ba Nhĩ Mạc Lập Nhĩ Thành Bảo qua đời một mực xem hết video này, Trường Khanh cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không hài hòa. Tham dò vô hiệu. Nên làm cái gì? Hắn ở trong lòng châm trước đứng lên. Là nên bình thường biểu hiện, hay là tạm thời trước tiên đem hết thể trước mắt xem như là ảo giác, tiếp tục ứng đối lệnh Vũ Văn Dung thăm dò. Cuối cùng, cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn lựa chọn người sau. Coi như hắn phán đoán sai lầm, nơi này thật là địa cầu, hắn làm như vậy cũng đơn giản là bị xem như bệnh tâm thần thôi. Đến lúc đó lấy hắn tài trí, muốn chứng minh chính mình tinh thần bình thường, lại dễ dàng bất quá. Nhưng nếu như hắn bị lệnh Vũ Văn Dung nhìn ra sơ hở gì, hoặc là bại lộ bí mật gì, chờ đợi hắn, rất có thể là vạn kiếp bất phục. Đang cơ mất liên lạc, trùng sinh mất đi hiệu lực, ngay cả chết đều không chết được tuyệt vọng, để hắn không dám kinh thường. Nhất định phải tuyệt đối cẩn thận. Thế là hắn mở miệng nói, Bạch Hoa động chính là đoàn tụ dạy vị trí, nó động quật rắc rối hỗn lượng, trong động có nữ tiên hơn ngàn vị, từng cái tuyết sắc. Tại bác sĩ Lâm không ngừng hỏi thăm bên dưới, Trường Khanh trả lời đều phi thường tự nhiên. Hắn không chỉ kỹ càng miêu tả Bạch Hoa động chẳng cảnh, luôn từ tiến hành trao chuốt, càng là hiện trường biên soạn một cái hắn như thế nào rời đi Bạch Hoa động cố sự. Hắn tự nhận là không có chút nào lộ ra sơ hở, cũng không có cho lệnh Vũ Văn Dung bất luận cái gì thử cơ hội. Cuối cùng, bác sĩ Lâm đi ra phòng bệnh, chỉ lưu một mình hắn đối với trống không trần nhà tiếp tục là người. Tô tổng, liên quan tới con trai của ngài bệnh tình, ngài đến có cái chuẩn bị tâm lý. Trong văn phòng, Lâm Húc trịnh trọng kỳ sự cùng Tô Khanh Nhạn bàn giao đạo. Bác sĩ ngươi nói đi, ta chịu nổi. Tô Khanh Nhạn đã bổ trang, nàng dù sao cũng là nữ cường nhân, lúc này mặc dù vẫn như cũ có chút tiểu tụy, nhưng đã không giống Trường Khanh vừa khi tỉnh lại như vậy không chịu nổi. Con trai của ngài hoạn có nghiêm trọng tinh thần tật bệnh. Tô Khanh Nhạn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nhưng nàng hay là cưỡng ép tỉnh lại đạo. Bác sĩ, con của ta bệnh tình nghiêm trọng không, còn có thể hay không khỏi hẳn? Tô tổng, con trai của ngài bệnh tình rất nguy hiểm. Hắn không chỉ có nghiêm trọng bệnh tâm thần, càng là có dị dạng tinh thần biến thái. Lâm Húc thở dài, nói ra. Đầu tiên hắn có rõ ràng tư duy vỡ tan, suy nghĩ vấn đề lúc không có chúng tâm tư muốn, ý niệm đầu tiên cùng suy nghĩ thứ hai ở giữa khuyết thiếu liên hệ, nói chuyện có đầu không đuôi, khuyết thiếu trật tự. Thứ yếu từ hắn đối với ngài thái độ, cùng đối đãi người khác thái độ, có thể nhìn ra, hắn có rất nghiêm trọng tình cảm chướng ngại, sẽ đối với thân nhân lãnh đạm, xa lánh, thậm chí đối địch. Nhận chi chướng ngại, đem y tá nhận thành hắn trong ảo giác người. Hắn còn có nghiêm trọng ảo giác vọng tưởng, mà lại không chỉ dừng lại tại nghe nhầm trình độ. Hắn thậm chí có thể trống rỗng nhìn thấy một chút tưởng tượng ra được người và sự việc. Hắn cũng không cho là mình có bệnh, ngài cũng hẳn là minh bạch, muốn cho người bị bệnh tâm thần nhận rõ hiện thực, từ trong ảo giác đi tới, là nhiều khó khăn sự tình. Lấy hắn tình huống hiện tại, là không thể nào nhận rõ ảo giác. Tô Khanh Nhạn nghe Lâm Húc từng đầu miêu tả, chỉ cảm thấy càng ngày càng ngạt thở. Bác sĩ, vậy ta nhi tử có hay không nguy hiểm, nhất định phải nằm viện a, ta có thể hay không đem hắn tiếp về nhà trị liệu? Lâm Húc cười khổ một tiếng. Ta biết thân phận của ngài, cũng minh bạch ngài lo lắng, coi như ngài có thể bỏ ra nhiều tiền thuê đến tốt nhất chữa bệnh đoàn đội. Ta cũng đề nghị ngài đem hắn lưu tại bệnh viện thu trị, đây cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc. Tô Khanh Nhạn không hiểu, lấy nàng tài lực, dù là chuyên môn là nhi tử xây một cái bệnh viện, nàng cũng làm được, ở nơi nào chị có quan hệ gì? Bác sĩ ý của ngươi là lo lắng hắn trong nhà không an toàn a, hắn sẽ tổn thương chính mình. Lâm Húc lắc đầu. Ta nói xuất phát từ an toàn cân nhắc, là từ đối với người nhà ngài an toàn cân nhắc. Vừa mới ta nói, chỉ là tinh thần hắn bệnh triệu chứng, ta còn chưa nói xong, hắn nghiêm trọng hơn tinh thần biến thái mang tới nguy hại. Chương 108, cứu được ra. Cứu không ra. Chương 108 cứu được ra, cứu không ra, tinh thần biến thái. Nghe được một cái khác nặng ký từ ngữ, Tô Khanh Nhạn trong lòng lại là trầm xuống. Đúng vậy, tinh thần biến thái là từ ta cùng hắn giao lưu bên trong làm ra phán đoán. Khuyết yếu đồng lý tâm, đạo đức cảm giác, phương thức hành động lanh gốc, thói quen lừa gạt, nhục thể hoặc tinh thần thao túng người khác bác sĩ, con của ta có thể một mực là hảo hài tử a. Nghe hắn nói như vậy, Tô Khanh Nhạn vội la lên. Tô tổng ngài đừng nóng nổi, có rất nhiều có được tinh thần biến thái đặc chất cá thể cũng không nhất định sẽ biểu hiện ra tương ứng hành vi. Những này ẩn tính đám người khả năng cuối cùng cả đời cũng sẽ không làm ra khác người sự tình, không có bất kỳ cái gì phản xã hội khuynh hướng. Có ước chừng 29 người đều sẽ có tinh thần biến thái đặc thù, nhưng chỉ có không đến 06 người phù hợp tinh thần biến thái chẩn bệnh. Tinh thần biến thái giống như bị phong tồn tại thể nội vẹn đó ra hộp, chỉ cần không mở ra, chính là vô hại. Tiếp nối là, con trai của ngài bệnh tâm thần, biến thành mở ra nó chìa khóa. Nghe được Lâm Húc chẩn bệnh, Tô Khanh Nhạn hít sâu một hơi, cưỡng ép duy trì thể diện. Vậy có phải hay không, chỉ cần tinh thần của hắn trị hết bệnh, tinh thần biến thái cũng sẽ một cách tự nhiên tùy theo khỏi hẳn. Nếu như hết thảy thuận lợi, ngài có thể hiểu như vậy. Lâm Húc tận lực bình thản đạo. Bất quá trước đó, con trai của ngài là tuyệt đối tinh thần biến thái, tự luyến khuynh hướng, xúc động khuynh hướng, lãnh khốc vô tình, khuyết thiếu cảm giác cái nấy, khuyết thiếu đồng lý tâm, những này đặc chất đặt ở một cái hội sinh ra ảo giác bệnh tâm thần người bệnh trên thân, sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ gì, ngài hẳn là cũng có thể tưởng tượng ra đi. Cho nên vì an toàn cân nhắc, con trai của ngài đề nghị hay là giao cho bệnh viện đến thu trị. Tô Khanh Nhạn trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. "Ư, đạo gia, nhìn cái gì đấy?" "Lâm tiểu hữu, mau tới, cái này hai quân đối chọi, đánh cho gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tới, ngươi ngồi xổm chỗ này, ta cho ngươi chuyển tốt vị trí." Trường Khanh tuy không tâm nhìn con kiến đánh nhau, nhưng vẫn là ngồi trên đất. "Đạo gia, đồ đâu? Mang theo đâu, đặt ở ta chỗ này, ngươi yên tâm, quên không được." Một bên lão đầu nhi từ trong túi móc ra một cái tiểu vật thập, nhét vào trong tay hắn. "Đa tạ, đạo gia." "Ấy, tiểu hữu khách khí với ta cái gì, ngươi mới đến bất quá một tháng, bần đạo đều ở nơi này chờ đợi mấy năm, giúp đỡ ngươi, đó là hẳn là." Trường Khanh nhìn xem cái này khô gầy tiểu lão đầu nhi, cũng không vội mà đi, theo thường lệ cùng hắn lại hàn huyên vài câu. "Đạo gia, ngươi là bởi vì cái gì tiến đến?" "Phi, thói đời ngày sau." Đạo Đức không có lao đầu hướng trên mặt đất nổ ra một cục đàm, chính nện ở mấy con kiến trên thân. Hắn lòng đầy căm phẫn, trong miệng thao thao bất tuyệt. "Nhớ ngày đó bần đạo cũng là một phương cao nhân, đều là bị những cái kia ngu muội chi đồ làm hại, để cho ta giúp hắn ra lão quá trừ tà, ta đều nói rồi, đó là nhọn, đến cắt, phải đi bệnh viện cắt, lệ không tin. Nhất định phải ta trừ tà, nào có nhiều như vậy lao thập tử tà, không khu còn không cho phép, khu người hoàn mỹ chết còn muốn giáng tội tại ta. Còn tốt bần đạo xử cái thật thật giả giả, vàng cao lẫn lộn chi pháp, trốn đến nơi đây, mới miễn cho lao ngục thai ương nha." Trường Khanh mỉm cười, lão đầu nhi này nói lời hắn là một chữ đều không tin, vấn đề giống như trước hắn hỏi nhiều lần, câu trả lời của hắn nhiều lần không giống mới. "Lâm tiểu hữu lại là như thế nào tiến đến?" "Ta à?" Trường Khanh nghĩ, "ta là ăn tiên đan, đằng sau bị yêu quái chụp tới." "Sách, Lâm tiểu hữu bệnh cũng không nhẹ à, đáng tiếc, ta nhìn Lâm tiểu hữu khí độ bất phàm, trước ngươi là làm cái gì?" "Sinh viên, học hóa học." "Tốt, công danh tương lai, xuất tướng nhập tướng, gần trong gang tấc." "Ha ha." Trường Khanh cười cười, tiểu lão đầu này vẫn là như vậy có ý tứ. "Đạo gia, ngươi thật có đạo hạnh. Vậy ngươi sẽ trong truyền thuyết ngũ quỷ vận tài a?" "Ta sẽ phải cái kia, ta còn làm cái gì đạo sĩ?" "Ha ha ha ha." Trường Khanh vỗ tay cười to. "Đạo gia, ta muốn đi, sắp chia tay thời khắc ngươi giúp ta tính toán." "Ôi, ngươi người sinh viên đại học, còn tin cái này. Học tập cho giỏi, mỗi ngày đứng lên, đền đáp tổ quốc, vì nhân dân phục vụ, thiếu nghiên cứu những này mai môn tà đạo." Tiểu lão đầu móc móc cái mũi, có chút khinh thường nói. "Ngươi là mai môn tà đạo?" "Ta tự nhiên không phải, năm đó đạo gia danh hảo của ta xương áo gai thần toán tử, liền không có cái gì là ta tính không cho phép." Trường Khanh một câu nói kia lập tức tức giận đến hắn phẫn nộ, giải thích: "Vậy ngươi giúp ta tính toán nhân duyên. Tiểu tử ngươi anh tuấn bất phàm, khí vũ hiên ngang, khẳng định là có số đào hoa, hồng nhan vô số. Lời khách sáo ta không nghe, ta có yêu mến cô nương, nàng gọi Diệp Thanh Hà, ngươi liền nói cho ta biết, nàng có thể hay không lưu tại bên cạnh ta." "Diệp Thanh Hà ngày sinh tháng đẻ đâu?" Trường Khanh nói cho đúng ra Diệp Thanh Hà xuất sinh 5 tháng ngày sau, lão đầu lắc đầu lay động não, trong miệng niệm niệm lại nhải tính toán nửa ngày. "Quái, tính thế nào không ra, hẳn là nàng này là người thiên ngoại, chính là trên 9 tầng trời thần tiên." Trường Khanh nghe hắn nói hiệu nói vượng, cũng không thèm để ý, hỏi tiếp: "Cái kia Lạc Hồng Nhan đâu, nàng lại có hay không cùng ta có duyên?" "Khá lắm, Nhất Long Nhị Phượng." "Đạo gia ngươi bất ở chỗ này đánh cái rắm, đến cùng có thể hay không tính?" "Tự nhiên có thể tính, hữu duyên, Lâm tiểu hữu, nàng này cùng ngươi hữu duyên a." Phúc. Trường Khanh không khỏi cười, ngay cả ngày sinh tháng đẻ cũng không hỏi xem. "Không hỏi, ngươi hoa đào vượng rất, có thể hỏi nữ nhân, tự nhiên cùng ngươi hữu duyên." Lao đầu tùy ý khoát khoát tay. "Đó là chính duyên a." "Ôi, giữa nam nữ, đơn giản chính là điểm này việc cậu thả, ở đâu ra chính bất chính." Trường Khanh lắc đầu bất đắc dĩ. "Đi, ta đi, đạo gia, từ đó từ biệt lại không gặp lỗ, bảo trọng." Hắn vô vô trên quần bùn đất, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ấy, Lâm tiểu hữu, chớ đi a, ngươi cố sự còn không có kể xong đâu." Gặp hắn muốn đi, lao đầu gọi lớn ở hắn. Trường Khanh bất đắc dĩ quay đầu lại hỏi đạo: "Ta lần trước giảng đến đâu tới?" "Giảng đến làm cho Vũ thiếu hiệp đang muốn cùng cái kia ma giáo Minh Vương quyết nhất tử chiến, lập tức liền muốn cứu ra Thanh Hồng hai vị tiên tử, có thể hay không anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi ngược lại là kể xong a." Trường Khanh thờ ơ buông buông tay. "Có thể hay không cứu ra ta cũng không biết, ngươi như cảm thấy có thể cứu được, chính là cứu được ra đi. Cái kia dung đạo ra ta tính toán." Nói, lão đầu nhi từ dưới đất nhặt lên hai cây nhánh cây, một dài một ngắn, nắm ở trong tay. Ngắn chính là cứu ra, dáng dấp chính là cứu không ra. Gặp hắn có chút nổi điên xu thế, Trường Khanh tự giác không thú vị. Cho cười, dáng dấp ngắn đều trong tay hắn, chính hắn rút, không phải muốn rút cái gì liền rút cái gì, cũng gọi tính. Nhưng tại hắn sắp quay người rời đi thời khắc, liền nghe lão đầu tử tại sau lưng tự lẩm bẩm: "Quái, sao có thể cứu không ra đâu, sao có thể cứu không ra đâu." Trường Khanh quay đầu, chỉ gặp hắn chính nắm nuốt một cây dài nhánh cây, cử chỉ điên rồ nỉ non. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ đi qua, túi người, đem hắn trong tay nhánh cây dùng sức bẻ gãy. Cây kia dài nhánh cây lập tức trở nên so ngắn còn thiếu. "Cứu ra, ta liền nói là cứu ra." Lão đầu lập tức vui mừng, vui vẻ như cái hài tử. Trong phòng bệnh, Trường Khanh chính tựa ở bên cửa sổ, túi đầu loay hoay cái gì. Hắn đã bị giam ở chỗ này trọn vẹn một tháng. Mới đầu hắn sẽ còn bị khống chế tại trên giường bệnh, có người thời gian thực chăm sóc, Tô Khanh Nhạn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến nhìn hắn, đầu mấy ngày hắn vẫn như cũ cảnh giác, hoài nghi hết thảy hay là lệnh Vũ Văn Dung thăm dò. Nhưng đến phía sau, từng ngày đi qua, theo thời gian càng ngày càng lâu, hắn mới rốt cục có chỗ hoài nghi. Coi như lệnh Vũ Văn Dung muốn thăm dò hắn, cũng không cần thiết tốn hao thời gian lâu như vậy, có chút nói không thông. Thế là hắn bắt đầu biểu hiện được hướng tới bình thường, hắn nếu lại làm một cái thí nghiệm, một cái không có chi phí thí nghiệm, chỉ cần có thể lại chết thêm như vậy một lần, tự nhiên là có đáp án. Nếu như là huyễn cảnh, hắn cũng sẽ không thật chết đi. Nếu như là địa cầu, hắn thì có thể trùng sinh trở về. Bất quá muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Lúc trước hắn là tự do thân, ở nhà một cắt cổ tay liền thành. Hiện tại không được, coi như hắn biểu hiện được hoàn toàn giống một người bình thường, bác sĩ cũng chỉ là giải khai bình thường đối với hắn trói buộc, cho hắn một chút ngẫu nhiên đi canh chừng thời gian, nhưng còn phải đúng hạn trở về phòng bệnh. Phòng bệnh còn có giám sát, sẽ có người nhìn chằm chằm. Nhưng cái này không làm khó được hắn, hắn liền như là phi vượt ngục bên trong một dạng, trước lục lọi ra quy luật, xác nhận giám sát từ lúc nào sẽ thư giãn, sau đó dùng dấu ở lão đạo sĩ trên người nhỏ người lùn thừa dịp đoạn thời gian kia chậm rãi mài đoạn ngoài cửa sổ hàng rào. Hôm nay, đúng là hắn kế hoạch tốt thoát khốn thời điểm. Chương 109, nhận rõ hiện thực chương 109, nhận rõ hiện thực hữu kinh vô hiểm thuận lợi phá vỡ một đoạn hàng rào, Trường Khanh cũng không có đội vã leo đi lên. Hắn đi đến bên giường, nhấn vang lên kêu gọi khí. Đằng sau, hắn mới không nhanh không chậm lên bệ cửa sổ. Nắm lấy hàng rào, hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn bò lên ra ngoài. Bảo đảm chỉ cần buông hai tay ra, ngửa về sau một cái, liền có thể thuận lợi rơi xuống đằng sau. Hắn nhìn qua cửa ra vào, lặng lặng chờ đợi. Sắc trời dần dần bất tỉnh, ánh chiều tà vẩy lên người, tự do không khí để hắn cảm giác đã lâu nhẹ nhõm. Sau một lát, cửa phòng bệnh mở ra, từ ngoài cửa xông tới một đám nhân viên y tế, nhưng nhìn hắn cử động như vậy, trong lúc nhất thời không người dám động. Lâm Trường Khanh, mau xuống đây. Thỉnh thoảng có người hô hào, nhao nhao hỗn loạn, nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ ở trong đám người tìm kiếm cái kia hắn muốn nhìn đến người. Rốt cục, hắn nhìn thấy cái kia thân mang áo trắng nữ hải, ngay tại trong đám người, cười mỉm nhìn qua chính mình. Sa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh. Thanh Hà, hắn lên tiếng hô to, đem trong lòng trầm tích gian khổ đắng chát toàn bộ thổ lộ đi ra. Ta ở đây, Trường Khanh. Nữ hài ở trong đám người ôn nhu đáp lại, ồn ào trong phòng, Trường Khanh chỉ có thể nghe được nàng thanh âm của một người. Thật có lỗi a, ta quá vô dụng, tu vi hay là xú hốt nhất chuyện, liền lại chết. Không có việc gì a, người đã rất tuyệt. Diệp Thanh Hà tay nhỏ nắm tay, cho hắn ủng hộ độc biên. Đông nhiên, sát na, khuyển khắc, chuyển tuấn, tu du, thiên thu, biển khô, thiên hoàng, cáng cổ, ta muốn đi đường còn có thật xa, ngươi sẽ chờ lấy ta a. Đương nhiên. Diệp Thanh Hà cứ như vậy đứng sừng sững ở hỗn loạn trong mọi người, nhìn nhau hắn. Chúng bên trong yên nhiên thông mảnh đầu một chút, nhân gian nhan sắc như bụi bặm. Trường Khanh đột nhiên có chút không muốn chết. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cái gọi là mỹ nhân, không phải bách hoa động bên trong những cái kia yêu diễm dung chi tụ phấn, mà là giống Diệp Thanh Hà một dạng, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, giam ba câu, liền có thể để trong lòng của hắn nổi lên bọn sóng. Nếu như cứ như vậy tiếp tục sống ở có Diệp Thanh Hà trong thế giới, cái gì đều không để ý, tựa hồ cũng rất tốt. Có thể dưới lầu truyền đến xe cứu hỏa vù vù âm thanh đem hắn sắp bay xa suy nghĩ lại kéo lại. Hắn nhìn chăm chú Diệp Thanh Hà con mắt, chân thành nói: "Thanh Hà, ta đi, chờ ta. Không lưu lại a, ngươi đã tìm tới ta." "Không được." Dù sao hắn cười nhạt một tiếng. "Ngươi là ta nghĩ ra tới." Buông lòng tay ra, Trường Khanh rơi xuống phía dưới. Bốn hoa rào chắn tinh chuẩn đâm thủng độ ngực của hắn, đương nhiên, cái này cũng tại hắn trong tính toán. Ý thức gần như tán loạn thời khắc, trong đầu tòa kia quỷ dị đồng hồ, rốt cục bắt đầu nghịch chuyển đứng lên. Không gian chung quanh bắt đầu bặm mèo, đem hắn một lần nữa kéo về đến một thế giới khác. Tiêu trưởng lão, không xong, lão gia hắn lại thổ huyết. Trường Khanh lấy lại bình tĩnh, chỉ thấy mình đang ngồi ở trên bàn cơm, mà ngoài cửa, một thị nữ vừa mới vội vã chạy vào. Ta đây là trùng sinh trở về cho lệnh Vũ Trường Minh giải độc trước đó. Lệnh Vũ Trường ca không nói một lời, đứng người lên, thẳng đến hướng phụ thân phòng ngủ. Đi y địa đường, xin mời gia tộc Vũ Pháp tu sĩ đến. Tiêu Băng Trinh gọi tới một tên thị vệ, phất phất tay, bất đắc dĩ nói. Thấy thế, Trường Khanh cũng đứng dậy, cũng không có cùng kiếp trước một dạng đi là lệnh Vũ Trường Minh giải độc, mà là nhàn nhạt nói ra. Tiểu Di, ta trở về phòng trước. Lệnh Vũ gia tộc nước so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu, hắn không có khả năng tái phạm đồng dạng sai lầm. Muốn từ người tộc trưởng kia trên thân khai quật cái gì lợi ích quả thực là bảo hộ lộ ra. Cho lệnh Vũ Trường Minh giải độc không thể nghi ngờ sẽ khiến tộc trưởng chú ý, hắn hay là điệu thấp làm việc, không nên trêu chọc thì tốt hơn. Nhìn xem ném đũa không nói một lời liền trở về phòng Trường Khanh, Tiêu Băng Trinh thở dài, không nói gì thêm. Về đến phòng, Trường Khanh lập tức ở trong đầu kêu gọi lên Đan Cơ đến. "Đan Cơ, Đan Cơ, lão thái bà, ngươi còn ở đó hay không? Chớ quấy rầy chớ quấy rầy, bản tôn còn chưa có chết đâu." Đan Cơ thanh âm đã lâu từ trong đầu truyền đến. Nghe được cái này không gì sánh được rõ ràng thanh âm, Trường Khanh rốt cục thở dài một hơi. Kiếp trước xảy ra chuyện gì, ngươi còn có ấn tượng a? Trầm mặc một lát, Đan Cơ mới mở miệng nói. Quá quỷ dị, tại ngươi ăn đan dược kia đằng sau, bản tôn chỉ cảm thấy xa vào đến đen kịt một màu trong hư vô, sau đó hồn phách liền thoát ly ngươi thiên vực, trở về đến nhục thể của ta bên trong. Không, phải nói là, khi thì thoát ly, khi thì trở về, giống như ngươi thiên vực trở nên cực kỳ không ổn định. Ta chỉ có thể hết sức nghĩ biện pháp giết chết ngươi, để cho ngươi có thể trùng sinh. Đan Cơ thuyết pháp cũng nghe được Trường Khanh như lọt vào trong sương mù, không rõ ràng cho lắm. Vậy ta cuối cùng là chết như thế nào? Ta làm sao nhớ kỹ ngươi không có giết thành ta? Ta không có ấn tượng, ta vung đao chém đứt cổ của ngươi đằng sau, liền triệt để lâm vào trong một mảnh hư vô. Đối với vấn đề này, Trường Khanh trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn không có đầu mối, chỉ có thể trước để qua một bên. Lệnh Vũ Văn Dung tại sao phải cho ngươi ăn đan dược kia, nếu như hắn muốn giết ngươi, có cần phải phiền toái như vậy à? Đan Cơ hỏi nàng vấn đề quan tâm nhất, cũng là Trường Khanh muốn nhất không thông vấn đề. Lệnh Vũ Văn Dung mục đích, quả quyết không phải giết ta. Không nói đến từ lập trường của hắn nhìn, ta còn đối với hắn hữu dụng, coi như hắn thực tình muốn giết ta, tại động quật lúc động thủ chính là. Ngươi còn nhớ rõ không, hắn nói qua, đan dược là hắn dùng khối kia thánh lục làm. Đan Cơ đột nhiên nhớ tới cái gì giống như, nói ra. Ta nhớ ra rồi, tại ngươi trước khi chết, trên người ngươi khí thế trở nên cực kỳ khủng bố. Cảnh giới của ngươi tựa hồ đang trong nháy mắt liền tăng vọt đến cơ hồ có thể cùng ta sánh vai tình trạng. Kiếp trước tử vong lúc ký ức quá mức hỗn loạn, Đan Cơ tiểu nói này, Trưởng Khanh mới nhớ tới. Trong động những nữ nhân kia, trên người của các nàng đều có thật nhiều khối kia quỷ dị thánh lục bài tiết đi ra đồ vật, vì cái gì các nàng không có việc gì? Làm sao hết lần này tới lần khác cái kia thánh lục đến trên người của ta, liền thành tăng lên cảnh giới tiên vương, để cho người ta mất mạng độc dược. Hai người đồng thời đều cảm giác được một cỗ không rét mà run. Bẹn bẹn một miếng thịt, là có thể đem Trưởng Khanh cảnh giới sinh sinh cất cao đến tiên thu tôn giả cảnh giới. Chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Cho ngươi đề cao cảnh giới khẳng định không phải Lệnh Vũ Văn Dung bản ý, không phải vậy hắn có được lớn như vậy một toàn núi thịt, dưới tay hắn người không tất cả đều thành tôn thành thánh, chính hắn càng là, đại đế còn chưa hết, hắn không còn sớm thành tiên đi. Đan Cơ nói ra. Trường Khanh cũng đồng ý nàng ý tứ. Tựa hồ khối kia quỷ dị huyết đục, sẽ chỉ cùng thân thể của hắn sinh ra phản ứng. Thật giống như chocolate, tại người vô hại, tại chó lại là độc dược. Mặc dù đem chính mình so sánh cho không quá phù hợp, nhưng sự thật chính là như vậy. Xem ra khối huyết đục kia, đối với ta có đề cao cảnh giới đặc thù công hiệu. Nhưng loại cảnh giới này để cao đồng thời cũng sẽ muốn mệnh của ta, cũng không phải là ta có thể ham lực lượng. Ngươi hẳn là cũng không biết đây là có chuyện gì đi. Trường Khanh hỏi. Ta nếu là biết chuyện gì xảy ra, còn đến mức để ngươi chật vật như vậy. Ta ngay cả khối thịt kia là cái gì cũng không biết. Đan Cơ bất đắc dĩ nói. Trường Khanh không chuẩn bị lại xoắn suýt khối kia phá thịt, hắn đến cân nhắc lợi hại, bước kế tiếp nên làm cái gì. Con đường của hắn còn rất dài, Diệp Thanh Hà được cứu, Lạc Hồng Nhan được cứu, coi như Lệnh Vũ Văn Dung như hại qua nguyên thân, viên kia đáng chết tiền đan càng là hại thẳng hắn. Nhưng loại này nho nhỏ cừu hận hắn có thể thả một chút. Đại trượng phu có được giãn được, hắn có thể tu luyện làm đầu. Chỉ cần không trở ngại hắn, dù là Lệnh Vũ Văn Dung muốn đem khắp thiên hạ đều biến thành huyết nhục của hắn nhạc viên, vậy liền cứ việc đi làm hắn xuân thu đại mộng đi, Trưởng Khanh một chút không ngần ngại. Chương 110, cùng bản tôn thành thân chương 110, cùng bản tôn thành thân hắn bây giờ suy nghĩ là đi ở vấn đề. Nếu là đi, hắn có thể bắt đi Ngụy Dao, nhưng mang không đi Bách Hoa truyền thừa, thực sự đáng tiếc. Nếu là lưu, liền muốn đối mặt đến từ bốn phương tám hướng âm mưu quỷ kế, điệu thấp làm việc, hèn bọn phát dụng. Mà lại nhất định phải giết Lệnh Vũ Văn Dung, vĩnh viễn trừ hậu họa. Không phải vậy giữ lại hắn, sớm muộn gây bất lợi cho chính mình. Lệnh Vũ Văn Dung là tu du cảnh giới, mặc dù không biết là mấy vòng, nhưng tu du cảnh giới đã là tu sĩ bình thường có khả năng đạt tới cảnh giới chi cao, lại nâng lên, chính là tôn giả. Hắn cảnh giới hiện tại quá thấp, bất quá có Ngụy Dao thể nội ngưng xương hàn thủy, phối hợp vệ tận linh, chỉ cần 2 năm, trong vòng 2 năm đột phá đến khoảnh khắc cảnh giới không thành vấn đề. Đến lúc đó phối hợp đan cơ trong nhục thân đông đảo cao cấp lực linh, dù cho kém hai cái đại cảnh giới hắn cũng có tự tin diệt đi Lệnh Vũ Văn Dung. Vấn đề là hắn còn có hay không thời gian 2 năm. À, thật sự là buồn cười, núi lao biển lửa đều đã xông qua được, lại há có thể bị một đống thịt sợ mất mật. Trường Khanh quyết tâm lưu lại. Không quả quyết không phải là phong cách của hắn, thánh giả truyền thừa thế nhưng là thế giới này chân quý nhất truyền thừa, ngay cả cái này cũng không dám làm liều một phen, còn cứ gọi cái gì tà đạo. Lưu lại cố nhiên nguy hiểm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có sinh cơ. Hắn chỉ cần làm tốt 2 điểm. Thứ nhất, vô luận như thế nào cũng không thể lại bị Lệnh Vũ Văn Dung mời được trong huyệt động kia, chỉ cần không cùng khối kia quỷ dị huyết nhục dính líu quan hệ, ở gia tộc trong quy tắc trò chơi cùng bọn hắn chơi, hắn có khả năng. Thứ hai, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, muốn bình yên lưu lại, liền muốn hợp lý lợi dụng quy tắc, xu lợi tránh hại. Hắn suy nghĩ khởi nguyên thân bị giết động cơ. Nguyên thân không còn sở trường, trừ chiếm trường tự chi mạch người thừa kế như thế cái thân phận bên ngoài, nói là người vật vô hại cũng không đủ. Cho hắn đưa tới họa sát thân, khẳng định chính là chi mạch này thân phận người thừa kế. Kiếp trước Trường Khanh muốn kế thừa trường tự chi mạch, là nhìn chúng kế thừa đằng sau có thể điều động tài nguyên. Nhưng bây giờ hoàn cảnh, lại ôm cái này phá vị trí không thả, đưa tới họa sát thân, đó chính là ném dưa hấu nhặt hạt bừng. Người thừa kế, nhất định phải bỏ. Đây chỉ là bảo mệnh cơ sở, hắn còn phải lại cho chính mình tìm được một khối miễn tử kim bài. Hắn trầm tư thật lâu, một cái kế hoạch đã ở trong lòng có hình thức ban đầu. Kỳ thật ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Đan Cơ không biết Trường Khanh ý nghĩ lúc này, đề nghị. Cái kia gọi Ngụy Dao tiểu nha đầu là cái người sống sờ sờ, có thể bắt đi, ngươi chân chính không bỏ được, đơn giản chính là Bách Hoa truyền thừa bên trong còn không có cầm tới cái kia 7 viên thuần thuộc linh. Ta để cho ngươi có thể đem bọn chúng mang đi, không phải? A. Trường Khanh hai mắt tỏa sáng, nếu thật có thể như vậy, đổ ít đi rất nhiều phiền phức. Ngươi có biện pháp nào? Huyết nô linh có thể đảo ngược sử dụng, ngươi cùng ta lại ký kết một lần huyết nô linh, để cho ngươi nhục thân làm của ta huyết nô. Bản tôn nhục thân đủ để gánh chịu bên dưới cái kia 7 viên thuần thuộc linh, nhưng nhục thân không có hồn phách, không cách nào đem luyện hóa, liền không có cách nào đem ngự linh thu nhập trong đó. Nhưng ngươi là tiên tiên linh thể, ngươi có thể không cần luyện hóa cái kia 7 viên ngự linh, sau đó lại lợi dụng huyết nô linh đặc tính, đưa chúng nó chuyển rời đến bản tôn trên thân. Bất quá khuyết điểm chính là, cái này 7 viên thuần thuộc linh liền giống với 7 tấm không tì vết vải vẽ, nhiễm lên văn trường của ngươi đằng sau sẽ trở nên không gì sánh được phù hợp ngươi, cuối cùng tạo thành linh trận, hình thành lĩnh vực. nhưng đặt ở trên người của ta, bọn chúng liền sẽ bị ô nhiễm, sau này đối với ngươi giúp ích có thể sẽ giảm bớt đi nhiều. Đan Cơ lời nói để Trường Khanh thật sâu nhíu mày. Mai thứ nhất phẩm giai thấp nhất thuần thuộc linh đã tiến hóa thành vệ tận linh, để hắn đầy đủ cảm nhận được đơn thuần ngự linh chỗ tốt. Nếu để cho còn sót lại 7 viên ngự linh giảm bớt đi nhiều, hắn có chút không đành lòng, nhưng cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Dù sao an toàn, ổn thỏa mới là vị thứ nhất, nhưng muốn hắn đảo ngược làm Đan Cơ nhục thân huyết nô, hắn lại đoạn không có khả năng đồng ý. Huyết nô linh là hắn chế ước Đan Cơ thủ đoạn tốt nhất, cũng là duy hai một trong các thủ đoạn. Kiếp trước, Đan Cơ rõ ràng đã từ trong óc của hắn chạy ra, hồn phách trở về cơ thể. Mặc dù rất không ổn định, nhưng hiển nhiên, đem hồn phách của nàng phong tồn trong đầu, cũng không phải là vạn vô nhất thất. Chỉ có cùng huyết nô linh phối hợp, tạo thành song bảo hiểm, Trường Khanh mới có thể yên tâm Đan Cơ sẽ không đâm lưng chính mình. Cho nên hắn cự tuyệt Đan Cơ đề nghị. Tính toán, ta vẫn là quyết định trước lưu lại, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta tự có biện pháp. Hiện tại muốn làm bước đầu tiên chính là thoát thân. Lấy hắn kiếp trước đối với lệnh Vũ Trường Minh chứng bệnh phán đoán, người cha tiện nghi này sống không được quá lâu. Nếu như lệnh Vũ Trường Minh vừa chết, theo gia tộc quy củ, hắn sẽ trở thành đại diện gia chủ. Một năm sau, như tu vi của hắn không có đạt tới sát na cảnh giới, thì tự hành thoái vị cho ca ca lệnh Vũ Trường ca. Thời gian của hắn không nhiều. Tộc trưởng là quyết tâm muốn hại hắn bọn họ một nhà, lệnh Vũ Trường Minh chết về sau, kế tiếp chết chính là hắn. Hắn hiện tại lười nhát xoắn xuýt tộc trưởng cùng lệnh Vũ Trường ca đến cùng có hay không cấu kết, hắn làm hết thảy có phải hay không đều tại cho lệnh Vũ Trường ca trải đường, việc hắn muốn làm chỉ có một cái, tranh thủ thời gian chủ động từ bỏ người thừa kế vị trí. Không chỉ như vậy, hắn còn phải mau chóng từ nhà mình phủ đệ thoát thân, tìm địa phương vắng vẻ ở lại. Một mặt là biểu hiện ra tuyệt đối phục tùng tư thái, không tranh quyền thế. Một mặt khác là hắn muốn thi triển rất nhiều nhận không ra người thủ đoạn, thoát thân đằng sau, làm cái gì đều dễ dàng hơn. Nhưng muốn rời đi phủ đệ một mình ở lại đến tìm lý do thích hợp, nếu không dễ dàng biến khéo thành vụng, càng làm cho người ta hoài nghi. Trường Khanh cảm giác 10 phần đau đầu. Đan Cơ, ngươi nói ta nên tìm cái gì lý do gì cư ra ngoài? Loại phá sự này bản tôn lười đi muốn, không bằng ngươi cùng bản tôn thành thân, gia tộc gì quy củ đều là như vậy đi, nếu là thành hôn, liền phải ra ngoài tự lập môn hộ, không có khả năng tiếp tục ở tại tổ trạch phủ đệ. Đan Cơ tùy ý nói. Khu khu cụ Trường Khanh khó được thất thố, nước bọt bị sặc cuống họng, ho kịch liệt thấu vài tiếng. Ngươi chăm chú, cái gì có nhận hay không thật, bằng bản tôn bề ngoài, ngươi còn thua lỗ phải không? Cũng chính là ta hiện tại không có hồn phách, không phải vậy coi là chuyển động bên trên ngươi. Đan Cơ bất mãn nói, ngươi một cái mấy trăm tuổi lão thái bà, là thế nào có ý tốt nói ra loại lời này? Tiểu tử, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước, bản tôn là giúp ngươi bày mưu tính kế, ngươi cho rằng ta hiếm có ngươi dạng này? Lão thái bà, ngươi sống mấy trăm năm hay là nguyên âm chi thể, xem ra không phải là không có nguyên nhân. Ngươi biết cái gì, lấy thêm cái này tới nói sự tình, bản tôn lời còn chưa nói hết, Đan Cơ đột nhiên có một loại cảm giác quái dị. Ủy thân tại Trường Khanh trong đầu là bị buộc bất đắc dĩ, trong nội tâm nàng cũng vẫn muốn tìm cơ hội thoát ly, đoạt lại nhục thân. Nhưng trong bất chi bất giác, tựa hồ cảm giác cái này âm tàn tiểu tử xảo trá càng ngày càng hợp khẩu vị của nàng. Dù sao Trường Khanh hoàn toàn không giống những cái kia đường hoàng chính đạo nhân sĩ, càng không có cái gì nhân từ nương tay lòng dạ đàn bà. Quái, có thể cái này cũng không nên là ta thái độ đối với hắn chuyển biến lớn như thế lý do tính toán, dù sao một lát cũng thoát ly không được tiểu tử này, trước hết an tâm phụ tá hắn tốt. Ngay cả chính nàng cũng không biết, kỳ thật nàng lo dịp tồn tại rất lớn lỗ thủng, khi nàng đối với Trường Khanh thái độ sinh ra hoài nghi lúc, một cỗ lực lượng vô hình liền để nàng bỏ đi điểm này. Trong bất chi bất giác nàng không hiểu thấu trở nên bắt đầu tín nhiệm Trường Khanh, thân cận Trường Khanh, kỳ thật nếu như nàng hồn pháp tạo nghệ đầy đủ cao, sẽ phát hiện tại hồn phách của nàng bên trong tồn tại một cỗ không thuộc về nàng nhập ý, hoàn toàn thay đổi tư tưởng của nàng. Đáng tiếc, có thể phát giác được một loại không hiểu cái gì, đã là cực hạn của nàng. Trường Khanh không biết trong nội tâm nàng những ngày khúc chiết, hắn chỉ là đang suy nghĩ Đan Cơ đề nghị này khả thi. Xác thực, thành hôn vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Chương 111, người thừa kế, theo nó đi chương 111, người thừa kế, theo nó đi trong nháy mắt, sắc trời đã tối. Trường Khanh chỉ có thể đi trước Ngụy Giao gian phòng hấp thu ngưng xương hàn thủy, ngày mai làm tiếp nhu đồ. Chúng sinh mang tới đại giới chính là lúc trước hắn khôi phục gần 2 thành bản nguyên, lúc này đã tiêu tán hầu như không còn. Bất quá may mắn có Ngụy Giao thể nội ngưng xương hàn thủy tại, khôi phục bản nguyên chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trong phòng, hai người ngồi xếp bằng. Ngụy Giao vẫn như cũ đắm chìm tại băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị bên trong không cách nào tự kiềm chế, Trường Khanh thì hấp thu thoải mái không thôi. Một đêm cứ như thế trôi qua, mặt trời mọc lúc, Trường Khanh thu tay lại. Hắn hay là mặt lộ suy yếu miễn cưỡng chi sắc, chỉ là cũng không có lần thứ nhất thổ huyết lúc hoa trương như vậy. Hang quá hóa dở, diễn quá mức để nàng lo lắng, cũng rất phiền phức. Thiếu gia, vất vả ngài. Ngụy Giao viện hắn, cảm kích nói. Không có gì. Trường Khanh trả lời xong, hơi có chút khổ sở nói. Ngụy Giao, có chuyện, ta muốn cùng ngươi nói. Ngụy Giao cũng bén nhạy quan sát được sự khác thường của hắn, lập tức có chút bất an đạo. Thiếu gia ngài nói, ta chuẩn bị từ bỏ chi mạch người thừa kế vị trí, rời đi phủ đệ, trong gia tộc khác lập môn hộ. A. Ngụy Giao có chút không hiểu. Tại sao vậy, thiếu gia? Trường Khanh thở dài, mặt lộ đăm chát. Dư thừa ngươi đừng hỏi nữa, nếu không có bất đắc dĩ, ta cũng không muốn dạng này. Không có thân phận người thừa kế, sau này cuộc sống của ta có thể sẽ tương đối túng quẫn, mỗi tháng đáp ứng ngươi linh thạch cũng chỉ có thể giảm bớt đến 5 khối, ngươi nếu muốn đi, ta cũng không ngăn cả ngươi, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ngụy Giao sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ, ngay sau đó vội vàng nói: "Thiếu gia, cái kia về sau ngài không cần cho ta linh thạch." Trường Khanh thần sắc cảm đạm: "Ngươi vẫn là phải đi a." "Không không không." Ngụy Giao liên tục khoát tay. Ý của ta là, có ngài dạ dạ vì ta khử độc, ta cũng không dùng được nhiều như vậy linh thạch. Nói, nàng từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia 15 khối linh thạch lấy ra, nhét vào Trường Khanh trong tay. Những này ta cũng đều từ bỏ, ngài đều lấy trước đi khẩn cấp, đại gia tộc sự tình ta không rõ, nhưng ta biết thiếu gia khẳng định là có nỗi khổ tâm, ngài yên tâm, nếu chúng ta là hộ pháp người, liền muốn đồng cam cộng khổ hoạn nạn, ta sẽ bồi tiếp ngài, thiếu gia. Nàng liên tiếp nói một nhóm lớn, chỉ cảm thấy mặt hơi có chút nóng lên. May mà sắc trời lờ mờ, thiếu gia hẳn là không nhìn thấy đi. Trường Khanh không nói gì, chỉ là đem cái kia 15 khối linh thạch thu lại, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Cảm ơn ngươi, Ngụy Giao. Trước khi đi, hắn nói như vậy. Xem ra tiểu nha đầu bên này không có vấn đề gì, tiểu tử ngươi xử lý vừa đúng, hiện tại liền nên giải quyết một cái người thừa kế sự tình. Trong đầu, Đan Cơ nói ra. Ngụy Giao bên này đều là chuyện nhỏ, mặc dù nàng biểu hiện hôm nay cùng ta dự liệu không sai biệt lắm, nhưng nàng liền xem như không nguyện ý tiếp tục đi theo ta, ta cũng có thể nghĩ biện pháp tới cứng, khó làm chính là từ bỏ người thừa kế sự tình. Trường Khanh tự hỏi. Theo gia tộc quý củ, hắn muốn từ bỏ thân phận người thừa kế, hẳn là trước cáo chi phụ thân lệnh Vũ Trường Minh, do hắn đồng ý đằng sau, lại đến báo tộc trưởng mới có thể. Nhưng hiển nhiên lệnh Vũ Trường Minh đã mất đi năng lực này. Hắn cần cáo chi người liền biến thành Tiêu Băng Trinh. Đây cũng là phiền phức chỗ. Trường Khanh đoán chừng, Tiêu Băng Trinh quả quyết sẽ không đồng ý hắn từ bỏ thân phận người thừa kế. Nguyên thân đơn giản liền như là nàng khôi lỗi bình thường, có thể làm cho Trường Khanh kế thừa trưởng tự chi mạch, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là có lợi. Cho nên hắn trong âm thầm tìm được lệnh Vũ Trường Ca. "Đệ đệ ngươi nói cái gì?" Trường Ca chau mày, hắn thậm chí hoài nghi mình lốt hai. "Ngươi không nghe lầm, ca, ta muốn chủ động từ bỏ chi mạch người thừa kế vị trí, chuyển giao ngươi." Trường Khanh thẳng thắn đạo. "Vì cái gì đột nhiên dạng này? Bệnh của phụ thân thực sự quá nặng đi, chúng ta trưởng tự chi mạch không có khả năng một ngày không có nhà chủ." Trường Khanh luôn từ khẩn thiết, diễn ý hiển thị rõ. "Hôm qua ta muốn rất nhiều, cảm thấy ta phải vì gia tộc muốn, sẽ có một ngày phụ thân qua đời, ta như trở thành đại diện gia chủ, trưởng tự chi mạch tất nhiên đi hướng suy bại. Ca ngươi thì lại khác, ngươi có thiên tư, có hy vọng, là gia tộc trăm năm khó gặp một lần kỳ tài, tất cả mọi người sẽ tán thành ngươi. Ngươi sẽ dẫn đầu chúng ta trưởng tự chi mạch đi về phía huy hoàng." Trường Khanh biết Trường Ca nội tâm ý nghĩ. Hắn là người kiêu ngạo, có dạ tâm, có khát vọng, có tự tin, có thể nhẫn lại. Đối phó loại người này, liền muốn dùng thủ đoạn mềm dẻo, càng chậm chậm thuận ý của hắn, hắn càng sẽ vung lòng cảnh giác. Huống chi nguyên thân hay là một cái thực sự phế vật. Trong lòng mọi người thành kiến, là một toàn núi lớn. Cho dù hắn về đến gia tộc đầu mấy ngày biểu hiện ra một chút không giống bình thường, ngấp nghé vị trí gia chủ, nhưng ở tuyệt đại bộ phận trong lòng người, đây cũng chỉ là một cái tuổi mục ăn không hào ngôn thôi. Hiện tại hắn chủ động từ bỏ chi mạch người thừa kế vị trí, cũng không quá lớn không ổn. "Đệ đệ ngươi nói những lời này, là thật tâm?" Trường Ca hỏi. Trong thanh âm có khó mà che giấu vui sướng chi ý, dù nói thế nào, hắn cũng chỉ là cái 18 tuổi thiếu niên, muốn đạt tới vinh nhục không sợ hãi cảnh giới, quá khó khăn. "Ca, ta nếu không phải thực tình, cũng sẽ không tới tìm ngươi, ta đều muốn từ bỏ người thừa kế vị trí, loại lời này, còn có tất yếu lừa ngươi à?" Trường Khanh có chút cười chua xót cười. Trường Ca trầm mặt một lát, nhẹ gật đầu. "Đệ đệ, ngươi có phải hay không lo lắng Tiêu trưởng lão bên kia không đồng ý?" "Đúng vậy à, tiểu di một mực đối với ta coi như mình ra, hy vọng nhất ta có thể kế thừa vị trí gia chủ cũng là nàng, nàng tính tình bướng bỉnh. Ta trước tiên liền không có cùng nàng nói, huynh trưởng như cha, theo lý mà nói chỉ cần ca ca ngươi đồng ý, lại đến báo tộc trưởng, ta liền có thể đem người thừa kế vị trí chuyển nhượng cho ngươi. Lệnh Vũ trưởng ca là người thông minh, sẽ không không rõ dụng ý của hắn, mình đã đem tư thái thả đầy đủ thấp, có thể bình không huyết nhận đoạt vị, hắn sẽ không không tâm động. Quả nhiên, Trường Ca do dự mãi đằng sau, vô vô bờ vai của hắn, chỉnh trọng nói: "Ca đáp ứng ngươi, nhưng ca không phải là vì người thừa kế vị trí, để ngươi hiểu. Ngươi yên tâm ca, hết thảy cũng là vì trưởng tự chi mạch, đến lúc đó ta sẽ ở gia tộc phòng nghị sự bên trên cùng mọi người nói rõ, để ý thanh danh, thỏa mãn ngươi. Đệ đệ, ngươi minh bạch ca cả khổ tâm liền tốt. Ca, áp lực của ngươi ta đều hiểu, ngươi yên tâm, mặc dù ta không có tu luyện thiên tư, nhưng ta cũng sẽ ở phương diện khác đi hết sức phụ tá ngươi, một lần nữa chấn hưng chúng ta trưởng tự chi mạch. Ta không có khả năng tu luyện, chính là cái phế vật, đối với ngươi không có nguy hiểm, nhưng ta tồn tại chính là chứng minh ngươi trạch tâm nhân hậu một lá cờ, ta sẽ chân thật phụ tá ngươi, an an ổn ổn làm phế vật." Trường Ca nội tâm lập tức an định xuống tới. "Hảo đệ đệ, ta hôm nay liền đi bẩm báo tộc trưởng." Quan sát thần sắc của hắn, Trường Khanh liền minh bạch, chiêu này lấy lui làm tiến, xem như thành công. Quả nhiên, ngày thứ hai, tộc trưởng ngay tại gia tộc trong nghị sự đại sảnh tuyên bố việc này. Tiêu Băng Trinh cực lực phản đối, nhưng Trường Khanh tự mình ra mặt giải thích đây chính là hắn lúc đầu ý nguyện. Hắn khẳng khái phân trần một phen lệnh Vũ Trường Ca đủ loại ưu điểm, xuất phát từ gia tộc tương lai cân nhắc, hắn thoái vị tự nhiên thuận lý thành trương. Đối mặt chiêu này tiền trạm hậu tấu, Tiêu Băng Trinh căn bản không cứu vãn nổi cái gì, cuối cùng người thừa kế vị trí liền thuận lợi rơi vào Trường Ca trên đầu. Tộc trưởng càng là lúc này biểu thị muốn đem Trường Ca thu làm đệ tử, chuyên môn dạy bảo, hy vọng hắn có thể tại một năm sau tứ tộc thi đấu bên trên rực rỡ hào quang, hiển nhiên là ký thác kỳ vọng. Nhìn xem bị chúng tinh phùng nguyện bình thường, hăng hái Trường Ca, trong lòng của hắn cười lạnh. Hai người này có lẽ ngay tại là có thể nhẹ nhõm như vậy liền đoạt lấy người thừa kế vị trí một người làm quan cả họ được nhờ đâu đi. "Trường Ca a Trường Ca, ngươi cha ruột sắp chết, nhưng ta đoán trong lòng ngươi là cao hứng đi. Dạng này ngươi cũng muốn tự xưng là chính trực. Bất quá là cái nho nhỏ chi mạch mà thôi. Người thừa kế, theo nó đi." điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ nếu là đều không nỡ, vậy thì cái gì sự tình cũng không làm được. Dưới mắt bước đầu tiên đã làm xong, liền muốn làm bước thứ hai. Chương 112, hôn sự. Chương 112, hôn sự. Từ gia tộc đại thính nghị sự về phủ đệ trên đường, Tiêu Băng Trinh không nói một lời. Trở lại phủ đệ đằng sau, nàng đối với Trường Khanh lạnh lùng nói: "Trường Khanh, ngươi qua đây." "Tiêu trưởng lão." Đệ đệ hắn một bên Trường Ca vừa định mở miệng, liền bị nàng đánh gãy. "Trường Ca, ngươi đã là ván đã đóng thuyền thiếu chủ, sau này ta không xen vào ngươi, nhưng ta quản giáo nhà mình cháu trai, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm." Nói xong, nàng liền dẫn Trường Khanh đi thẳng tới gian phòng, quỳ xuống. Tiêu Băng Trinh chỉ vào trên bàn bài vị, phẫn nộ nói: "Trường Khanh trung thực làm theo, đối với mẫu thân Tiêu Vũ Nam bài vị quỳ xuống. Ngươi lịch từ này." Tiêu Băng Trinh chỉ vào mặt của hắn, quát: "Tiêu gia người có lỗi với ngươi mẹ, đem nàng đến cái này rừng thiêng nước độc chi địa, lệnh Vũ gia người cũng có lỗi với mẹ ngươi, nàng gả tới sau liền không có qua một ngày ngày tốt lành. Đây đều là bọn hắn thiếu mẹ ngươi. Ngươi đến thay nàng cầm về. Có thể ngươi đã làm gì? Ngươi đem những này tất cả đều chắp tay tặng cho một cái tiểu thiếp nhi tử. Ngươi dạng này để cho ngươi mẹ như thế nào nhắm mắt?" Tiêu Băng Trinh khí toàn thân phát run, Trường Khanh tại nguyên thân trong trí nhớ, còn chưa bao giờ thấy qua nàng bộ dáng như vậy. "Tiểu Di, đừng nóng giận, ta làm như vậy cũng đều là vì gia tộc cân nhắc, ca ca ta hắn sắc thực sở ta đủ." Tiêu Băng Trinh thật sâu thở dài, tựa hồ đang bình phục kích động tâm tình. "Kỳ thật ta cũng biết, muốn ngươi kế thừa trưởng tự chi mạch sắc thực không thực tế, lấy thiên tư của ngươi, tiến giai đến sát na cảnh giới đều dị thường gian nan. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể cứ như vậy đem người thừa kế vị trí chắp tay nhường cho người. Ngươi quá làm cho ta thất vọng, cũng quá để cho ngươi mẹ thất vọng." Trường Khanh nhìn xem trên bài vị cái kia khô cằn danh tự, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Nhưng hắn hay là lập tức giả bộ như xấu hổ khó chống chọi bộ dáng, cúi đầu. "Việc đã đến nước này, ta lại giận lây sang ngươi, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì." Tiêu Băng Trinh đi đến trước mặt hắn, đưa tay đặt tại đỉnh đầu của hắn. Trường Khanh vô ý thức muốn né tránh, nhưng do dự một chút, vẫn là nhịn được. Tham dò qua hắn tu vi sau, Tiêu Băng Trinh chần chờ một lát, hỏi: "Tu vi của ngươi, thật là sú hốt nhất chuyện." Trường Khanh trong lòng run lên, nàng hỏi như vậy, có mục đích gì? Nàng biết chút ít cái gì? Tại hắn đến học viện đằng sau, liền có học viện trưởng lão khảo nghiệm qua tu vi của hắn, đúng là sú hốt nhất chuyện. Tiêu Băng Trinh vừa mới cũng tự mình dò xét, vì cái gì còn muốn hỏi như vậy? Trường Khanh chỉ có thể giả bộ như hồ đồ hỏi: "Chẳng lẽ tu vi của ta không phải sú hốt nhất chuyện sao?" "Tiểu Di, là..." Tiêu Băng Trinh thở dài: "Là ta tức đến chập mạch rồi, ngươi cũng đừng quỳ, trở về đi, sau này hào hào tu luyện, đừng có lại để cho người mẹ thất vọng." "Tiểu Di, còn có sự kiện, mấy ngày nữa ta liền muốn cùng đàn cơ thành hôn." "Thành hôn?" Tiêu Băng Trinh hơi có chút giật mình nói: "Đối với Tiểu Di, ta muốn cùng nàng thành hôn, nàng cũng bị ta mang về rất lâu, một mực không cho danh phận, khó tránh khỏi bị người nhàn thoại. Ngươi bây giờ thành hôn, không khỏi quá sớm chút, không tốt, không tốt." Tiêu Băng Trinh lắc đầu liên tục, không muốn đạo. "Tiểu Di, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, ta cũng không thể vĩnh viễn không thành hôn đi." Trường Khanh khuyên đủ: "Ngươi có nghĩ tới không, thành hôn đằng sau, liền không thể tiếp tục lưu lại tổ trạch ở lại, được bản thân ở bên ngoài khác lập môn hộ. Ngươi vừa mới nhường ra người thừa kế vị trí, từ nhỏ đến lớn lại không rời đi dưới mí mắt ta, ngươi để cho ta sao có thể yên tâm?" Trường Khanh vội vàng nói: "Tiểu Di, ta cũng không thể vĩnh viễn tại ngươi che chở cho đi, còn nữa nếu là không thể để cho ta cùng nàng thành hôn." Trường Khanh cúi đầu xuống, thần sắc cảm đạm, mang theo một loại tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. "Vậy ta còn sống, cũng thực sự không có ý gì khác." Thấy hắn như thế, Tiêu Băng Trinh cũng trầm mặc hồi lâu sau, nàng thở dài một cái: "Nếu như ngươi thật kiên quyết như vậy, ta cũng không tốt lại nói cái gì, ngươi chờ chút." Nàng quay người từ trong ngăn tủ lấy ra một túi tiền. "Phụ thân ngươi bệnh nặng, khẳng định không có cách nào tham gia hôn lễ của ngươi, gia tộc có mấy tòa có sẵn bất động sản, ngươi quay đầu đi chọn một cái, coi ngươi tân phòng." Nàng đem tiền túi đưa cho Trường Khanh, ngữ trọng tâm trường nói: "Những này là Tiểu Di những năm này để dành tới một chút tích xúc, Tiểu Di lập tức sẽ đi, không có cách nào tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi, ngươi nhất định chiếu cố tốt chính mình, không thể bỏ bê tu luyện." Trường Khanh mở ra túi tiền, bên trong lại tràn đầy đều là màu lam linh thạch, thô sơ giản lược đoán chừng chừng trên trăm khối. "Tiểu Di, ngươi đây là?" Tiêu Băng Trinh có chút bất đắc dĩ nói. "Ngươi từ nhỏ không có mẹ, tính cách một mực rất cố chấp, lại bị Đường Tử Kỳ thương qua, Tiểu Di có thể nhìn ra, ngươi là thật tâm ưa thích Đan cô nương." "Nàng là thế nào nhìn ra ngươi thích ta?" Trong đầu, Đan cơ đậu đen rau muống đạo. "Ưa thích dáng vẻ hoàn toàn có thể giả vờ được chứ, có cái gì khó? May mà ta nhìn không thấy ngươi bộ dáng gì, không phải vậy buồn nôn chết." "Im miệng đi ngươi." Tiêu Băng Trinh tự nhiên nghe không được hai người này trong đầu cãi nhau, vẫn như cũ phối hợp nói ra: "Gần đây Ngọc Quan Sơn mạch xung quanh có phát cuồng đàn linh thú rơi ra không có, phía sau tựa hồ có tà đạo tu sĩ bóng dáng, ngay tại từ đại thính nghị sự trước khi đi, tộc trưởng mệnh ta tự mình dẫn người đi dò xét một phen. Nhiệm vụ khả năng vô cùng nguy hiểm, ta chuyến đi này không biết bao lâu mới có thể trở về, linh thạch ngươi giữ lại, coi như là Tiểu Di đưa cho ngươi tân hôn lễ vật đi." Một khối màu lam linh thạch giá trị tương đương tại 100 khối màu trắng linh thạch, Tiêu Băng Trinh phần này lễ không thể bảo là không nặng. Tiểu Di Trường Khanh quỳ trên mặt đất, khóe mắt có nước mắt rơi xuống, hắn nuốt một cái nước mắt, cảm động nói: "Ngài yên tâm, ta nhất định cố gắng tu luyện, không còn cô phụ kỳ vọng của ngài, chờ ta về sau có tiền đồ, hảo hảo hiếu thuận ngài." "Ấy." Tiêu Băng Trinh vui mừng sờ lên đỉnh đầu của hắn. "Mệnh lệnh khẩn cấp, Tiểu Di tối nay liền phải dẫn đội xuất phát, hiện tại đến nhanh chuẩn bị." Nàng đứng người lên, có chút không ngừng nói: "Trường Khanh, nhớ kỹ Tiểu Di nhắc nhở, chiếu cố tốt chính mình, đừng để Tiểu Di thất vọng.
Ân, Tiểu Di, ngài yên tâm đi. Trương Khanh Trịnh trọng gật gật đầu, cùng Tiêu Băng Trinh cùng nhau rời phòng đằng sau, đưa mắt nhìn nàng đi xa.
Tiêu Băng Trinh sau khi đi, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trầm xuống, khôi phục nguyên bản lãnh tịch.
Tiêu Băng Trinh vì sao muốn thăm dò tu vi của ngươi?
Trong đầu chuyển đến đan cơ thanh âm.
Ngươi cũng phát hiện đi.
Cái này Tiêu Băng Trinh mặt ngoài đối với ta quan tâm có thừa, không yên lòng ta, nhưng là đừng nhìn nàng một bộ ủy thác dáng vẻ, nàng hành vi chỉ cần thêm chút cân nhắc, liền rõ ràng lộ ra cổ quái.
Trương Khanh tỉnh táo phân tích.
Không sai, nàng vốn cũng không đồng ý hôn sự của ngươi, hiện tại lại muốn đi chấp hành nhiệm vụ, coi như nàng đồng ý hôn sự của ngươi, không phải càng hẳn là để cho ngươi đợi đến nàng khi trở về, lại thành hôn à?
Đan cơ phụ hòa nói.
Là, nếu như nàng đánh trong đáy lòng không hy vọng ta thành hôn, thoát ly nàng khống chế, như vậy ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thì càng hẳn là nàng phản đối ta thành hôn lý do.
Nàng thái độ này chuyển biến, thật sự là kỳ quái.
Nàng có phải hay không cảm thấy ngươi đã không phải là người thừa kế, không có giá trị?
Trương Khanh ước lượng một chút tiền trong tay túi, có chút chần chờ.
Vậy nàng đem cái này thực sự linh thạch giao cho trong tay của ta, lại làm mưu đồ gì đâu?
Đan cơ trầm mặc một lát, cũng không nghĩ ra cái quá tốt lý do, chỉ có thể phân tích nói.
Hoặc là nàng mưu đồ đồ vật, viễn siêu những linh thạch này giá trị, cho nên nàng căn bản không có cầm những linh thạch này coi ra gì.
Hoặc là chính là nàng nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản, đem linh thạch giao cho ngươi là vì chính mình lưu đầu đường lui.
Trương Khanh nghĩ, thoải mái đạo.
Thời khắc để phòng nàng liền tốt, cũng không thể bị nàng không hiểu cử động dọa cho bề mật, nàng mạnh hơn cũng đơn giản chính là cái khoảnh khắc cảnh giới, uy hiếp lớn nhất hay là tộc trưởng lệnh Vũ Văn Dung, dưới mắt chỉ cần hắn đối với ta không có sát tâm, ta chính là tạm thời an toàn.
Sát thực bất quá tiểu tử ngươi diễn kỹ sát thực có thể, ngươi cảm động đến cho nàng quỳ xuống tới thời điểm, thật đúng là rất giống chuyện như vậy, nàng vừa đi, ngươi quay đầu liền trở mặt, có đủ hèn hạ vô sỉ.
Nói xong những này, Đan Cơ vẫn không quên trêu chọc một câu.
Cũng vậy, nếu bàn về diễn kỹ, ngươi ta không thua bao nhiêu, muốn nói hèn hạ vô sỉ, ngươi còn hơi thắng ta một bậc.
Trường Khanh đáp lễ đạo.
Chương 113, tiến hóa chương 113, tiến hóa trong nháy mắt mấy ngày thời gian trôi qua.
Trong mấy ngày này Trường Khanh làm sao ở trên giảng đường si ngủ thì như thế nào nửa đêm thay Ngụy Giao Khử độc tạm thời để qua một bên.
Mấy ngày sau, chính là hôn sự của hắn.
Đối với hôn sự, Trường Khanh tự nhiên là không chọn, dù sao cũng là vì rời đi phụ đệ, tìm một chỗ địa phương an toàn.
Cho nên hắn chủ trương một cái hiệu suất, hết thảy giản lược.
Chu bị hoàn toàn bộ sự tình, lại chọn lựa một chỗ rời phủ để xa nhất, hơi vắng vẻ một chút tòa nhà xem như tân phòng.
Nói là tòa nhà, kỳ thật cũng bất quá là cái tứ hợp tiểu viện, hắn cùng Đan Cơ một gian phòng ốc, lại cho Ngụy Giao chuẩn bị một gian phòng ốc.
Đằng sau, Trường Khanh liền sôi động cử hành trong nhân sinh của hắn trận đầu hôn lễ.
Không có cái gì song phương phụ mẫu, càng không có cái gì thân bằng hảo hữu.
Tân Nương bên kia tự nhiên tìm không thấy cái gì thân nhân, Trường Khanh bên này, Lệnh Vũ Trường Minh bệnh nặng, người ở bên ngoài xem ra thương yêu nhất hắn Tiêu Băng Trình cũng ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Như hắn hay là Trường Tự Chi mạch người thừa kế, có thể sẽ có một ít Trường Tự Chi mạch tộc nhân tượng trưng đến chống đỡ giữ thể diện.
Đáng tiếc, cuối cùng người tới chỉ có Lệnh Vũ Trường ca như thế một người ca ca.
Bất quá hắn ngược lại là hào phóng, mang tới hạ lễ không ít, chừng 100 khối màu trắng linh thạch.
Trường Khanh tự nhiên là mừng rỡ nhận lấy, đơn giản cùng hắn lẫn nhau nói một chút lời khách sáo, dùng qua tiệc rượu đằng sau, Trường ca rời đi, chống giống tứ hợp viện chỉ còn lại có hắn cùng Ngụy Giao hai người.
A đối với, trong phòng còn có cái tân nương tử.
Gặp Trường Khanh còn muốn thu thập bắt đũa, Ngụy Giao vội vàng ngăn lại hắn.
Thiếu gia, ngài nên nhập động phòng, làm sao còn thu thập những này, ta đến làm liền tốt.
Trường Khanh chỉ đỉnh đầu, cười nói,
hôm nay vẫn sáng đâu, nhập động phòng không thích hợp đi.
Hắn nói không sai, cuộc hôn lễ này thật sự là quá keo kiệt, mặc dù canh giờ đều theo chiếu quy củ đến làm, nhưng là ở giữa tóm tắt một đống chính tự, dẫn đến nên nhập động phòng khâu trời còn chưa có tối.
Ấy nha, cái kia thiếu gia ngài cũng không thể để đàn tỷ tỷ cứ như vậy làm cho xem, thành thân ấy, cả đời chỉ có một lần, mau đi đi mau đi đi.
Ngụy Giao thúc giục, Trường Khanh cũng không tốt nói cái gì, liền tiến vào động phòng.
Trong động phòng, Đan Cơ chính một bộ hồng y đi, ngồi ngay ngắn ở trên giường.
Dùng huyết nô linh không chế nàng nằm xuống đằng sau, Trường Khanh cũng nằm đi lên.
Đắp chăn, hắn liền nhắm mắt lại.
Những ngày này hắn cả ngày đều ở trên giảng đường đi ngủ, nửa đêm lại hấp thu Ngụy Giao thể nội ngưng xương hàn tủy tu luyện, ngày đêm sớm đã điên đảo.
Tu luyện không có cách nào thay thế giấc ngủ, nếu dưới mắt cũng không có gì tốt làm sự tình, không bằng liền đi ngủ.
Cũng không phải hắn coi là thừa vứt bỏ Đan Cơ, dù sao đều là làm bộ thành thân, mặc kệ Đan Cơ là cái mỹ nữ tuyệt sắc, hay là cái mặt mũi nhăn meo lao thái bà, với hắn mà nói đều như thế.
Tiểu tử đuối, ngươi tướng ngủ rất kém cỏi có biết không, có thể hay không đừng đem để tay bản tôn trên lưng.
Trong đầu, Đan Cơ không đúng lúc đánh gãy suy nghĩ của hắn.
Dương Liên lớn như vậy một chút, ngươi lớn như vậy một đống rất bướng bận có biết hay không, nếu không phải sợ để cho người ta suy nghĩ, ta đã sớm cho ngươi ném trên mặt đất.
Trương Khanh không nhịn được nói.
Ít đến, bản tôn mỹ mạo cái thế vô song, ngươi có hay không tâm tư khác ta còn có thể không biết.
Ngươi vài đống thịt nháo ta đã sớm nhìn phát chán, thiếu hướng trên mặt mình tiếp vàng.
Hắn nói xác thực không sai, những ngày này, Trường Khanh vì để tránh cho có người nhìn ra Đan Cơ nhục thân chỗ quái dị, ngay cả tắm rửa đều là tự mình cho nàng đi tẩy.
Mặc dù nàng bộ thân thể này sinh mệnh lực dư giả đáng sợ, không cần ăn không cần uống cũng sẽ không chảy mồ hôi thay thế, tẩy không tắm rửa đều như thế.
Nhưng diễn trò làm nguyên bộ, vì miễn đi hoài nghi, Trường Khanh hay là cố mà làm hầu hạ lên như thế một cái người chết đến.
Đây là hành động bất đắc dĩ, có thể cũng không phải hắn có cái gì tâm tư khác.
Ngươi biết cái gì, thân thể này chính là bản tôn tinh điêu tế chắc mà thành, có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết, thế gian số 1.
A Trường Khanh nghiêng đầu, nhìn sang.
Trung trung điệp điệp, hắn ngay cả giường một đầu khác đều không nhìn thấy. Ta đã sớm cảm thấy ngươi đây đều là giả, lấy ngươi huyết pháp tạo nghệ, muốn đem thân thể bóp thành bộ dáng gì còn không phải tùy tâm sở dục a. Ngươi biết cái gì, độc hành tà đạo muốn lợi dụng hết thảy, sắc đẹp cũng là giết người lợi kiếm, bản tôn làm ra hy sinh lớn như vậy, ngươi không mang ơn, coi như xong, còn trêu chọc ta. Trường Khanh liếc mắt, xoay người, đổi tư thế, tiếp theo tại trong đầu cùng nàng cãi nhau. Ngươi hy sinh cái gì, ngươi sống hơn 300 năm, thân đã sớm không biết thành bao nhiêu hồi đi, không phải vậy ngươi cũng không thể lập tức liền nghĩ đến thành thân biện pháp. Ta lại nói ngươi thành thân qua vì cái gì hay là nguyên âm, sư tôn, chẳng lẽ lại ngươi lừa qua cưới, lấy thân thể làm mồi nhử. Ta thật đoán đúng. Gặp Đan Cơ trầm mặc, hắn cũng cảm thấy không thú vị, chuẩn bị ngủ tiếp. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến, vạn nhất có người bất ngờ xông tới, hoặc là ngụy giao nhìn lén, gặp hắn cùng Đan Cơ song song liền y phục đều không có thoát, có chút quá giả. Nghĩ đến đây, hắn chuẩn bị trước tiên đem Đan Cơ quần áo cởi ra. Xốc lên nàng khăn đoàn, Trường Khanh đột nhiên cảm thấy nơi nào có chút quái dị. Mấy ngày nay công phu, Đan Cơ mặt giống như càng ngày càng mập. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, vội vàng xuống đất, giữ cửa sổ đều đóng chặt, lại thuận khe cửa hướng ra phía ngoài liếc trộm một chút. Ngụy Giao không ở trong sân, cũng đã trở về phòng tu luyện. Trường Khanh khống chế Đan Cơ nhục thân hé miệng. Một đống to đến bằng nắm đấm huyết đục, chính chất đầy miệng của nàng. Đan Cơ. Trường Khanh bận bịu trong đầu hô. Thế nào? Cảm nhận được sự khác thường của hắn, Đan Cơ cũng không dám lãnh đạm. Cái này linh vôi biến lớn, là chuyện gì xảy ra? Biến lớn. Nàng cũng sững sờ, hiển nhiên cũng không có gặp qua loại tình huống này. Trường Khanh đem ngón tay ngả vào trong miệng nàng, lắc qua lắc lại nửa ngày, cũng không có đem nó lấy ra, bất đắc dĩ chỉ có thể nói đạo. Mặc Đồng. Mẹ. Đi ra. Từ cái kia một đống lớn huyết nhục phía dưới, lập tức vươn ra rất nhiều xúc tu một dạng thần kinh, quấn quanh ở trên tay của hắn. Trường Khanh dùng sức vừa gậy, linh phôi liền bị hắn mang ra ngoài. Liên đối lôi ra đến rất nhiều nước bọn, huyết dịch, còn có một số không hiểu chất nhầy. Trường Khanh đem nó phóng tới trước mặt, cẩn thận chu đáo, phát hiện nó thình lình đã từ một con mắt lớn nhỏ trưởng thành chừng như quả táo lớn nhỏ. Nó ở giữa nhất viên kia con mắt lớn nhỏ vẫn như cũ không thay đổi, chỉ bất quá chung quanh mọc ra rất nhiều huyết nhục, những máu thịt kia không giống đồng tử giống như đen kịt, mà là cùng tươi mới huyết nhục một dạng, là màu đỏ. Trên người nó huyết nhục cực kỳ mềm mại, mềm mặt như là chất lỏng, dù cho bị Trường Khanh nâng ở trong lòng bàn tay, cũng đang chậm rãi nhúc đích. Quái, ta cũng chưa từng thấy qua còn có thể sinh trưởng linh phôi. Đan Cơ kinh ngạc nói. Nó ăn ngươi nhiều máu như vậy khí, có thể sinh trưởng, không phải rất bình thường a? Không, nó là linh phôi, phi nhân phi thú phi linh, không có khả năng bắt người ánh mắt đối đãi nó. Đan Cơ nghĩ nghĩ, giải thích nói. Linh phôi thứ này rất khó suy nghĩ, cũng tỉ như ta hỏi ngươi, nó nhỏ như vậy thứ gì, ngày thường cũng không có tiêu hao, vì cái gì có thể ăn nhiều máu như vậy khí, ngươi đắp không được đi. Bởi vì tại nhân loại trên thân áp dụng quy củ cùng đạo lý, tại linh phôi trên thân không nhất định có tác dụng. Cuối cùng, thứ này tồn tại chính là cái sai lầm, tại huyết pháp xuất hiện trước đó, khả năng đều không có người sẽ cầm huyết đục cùng tính mệnh đến luyện linh, tự nhiên chỉ có thể luyện ra ngự linh, luyện không ra linh phôi. Người coi như để lợi hại nhất luyện pháp tông sư đến luyện, nó cũng chưa chắc có thể luyện ra linh phôi. Đầu tiên là loại vật này không có gì tồn tại ý nghĩa, thứ hai chính là thứ này cũng không có cụ thể phương pháp luyện chế, nó có thể hay không xuất hiện đều xem vật khí. Huống hồ linh phôi duy nhất tác dụng chính là giết đằng sau biến thành ngự linh, giống liễu lộ một dạng, ý đồ đem linh phôi đào tạo thành hoàn chỉnh nhục thân quả thực là lời nói vô căn cứ, nàng thuần túy tại dạy xéo đồ vật. Về phần ngươi, từ xưa đến nay, có thể đem linh phôi làm sủng vật đến nuôi, trừ ngươi bên ngoài ta cũng chưa nghe nói qua người thứ hai, cho nên thứ này cho ăn lâu có thể hay không lớn lên, ta cũng không rõ ràng. Trường Khanh nghe hiểu, Mặc Đồng hẳn là Đan Cơ biết nhất trường thọ một cái linh phôi. Dù sao linh phôi thì tương đương với không có khả năng đẻ trứng gà mái. Chỉ ít đại bộ phận tu sĩ ngoại ý muốn luyện ra linh phôi đằng sau đều sẽ lựa chọn giết chết, chỉ để lại ngự linh. Vậy hắn còn muốn tiếp tục hay không giữ lại Mặc Đồng đâu? Lấy tính cách của hắn, hết thảy không biết, không có khả năng xác định sự vật, hắn đều sẽ theo bản năng mâu thuẫn. Húng chi là ngay cả Đan Cơ đều không hiểu rõ linh phôi, ai biết tiếp tục để nó sinh trưởng xuống dưới, có còn hay không thụ hắn khống chế? Muốn hay không trước tiên đem nó bóp chết trong trứng nước? Về phần tình cảm cái gì khẳng định là hoàn toàn không có, Mặc Đồng tuy nói có chút linh trí, nhưng dù sao cũng là cái quái thai, ngay cả người đều không tính là, thậm chí liên động vật đều không phải là. Đừng nhìn nó mở miệng một tiếng mẹ đều, giết nó, Trường Khanh có thể làm được không chút do dự. Nhưng nhìn xem nó hình thái, Trường Khanh đột nhiên có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Chương 114, Thánh Nục, Linh Phôi. Chương 114, Thánh Nục, Linh Phôi. Đan Cơ, ngươi có hay không cảm thấy, cái này linh phôi, càng lúc càng giống lúc trước ta ăn viên đan dược kia. Đan dược? Ngươi nói cái kia quỷ dị huyết đủ. Không giống a. Trường Khanh đem Mặc Đồng tiện tay ném đến trên mặt bàn, nó trong nháy mắt ở trên bàn như là chất keo giống như mở ra, chỉ có một cái con mắt, tại bãi huyết đục kia phía trên nháy nháy. Rất giống cái đánh tới trong nồi trứng tráng. Trường Khanh đưa tay, đem viên kia con mắt che lên, Đan Cơ lập tức nói ra. Như thế xem xét, còn xác thực rất giống. Hai người đều là trầm mặc một lát, trong lòng đồng thời có một cái suy đoán. Tòa kia núi thịt là cái linh phôi. Trong đầu, hai người trăm miệng một lời. Trường Khanh không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Đan Cơ, ngươi cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy linh phôi đi. Ngươi cho rằng linh phôi là rau cải trắng? Tính cả cái kia, cùng trong tay ngươi cái này, đời ta chỉ thấy qua ba cái linh phôi, có một cái đã biến thành ngự linh. Ngươi nói, càng lớn linh phôi, sau khi chết biến thành ngự linh, có thể hay không phẩm giai càng cao? Ngấp nghé loại đồ vật kia. Ngươi điên rồi. Đan Cơ đã chấn kinh. Không phải ngấp nghé, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như khối thịt kia chỉ là linh phôi, vậy liền không có gì đáng sợ. Có thể tránh, tận lực tránh, tránh cũng không thể tránh lời nói, liền cùng nó đấu một trận, dù sao nó chỉ là cái linh phôi, lại cũng không phải là bất tử bất diệt. Trường Khanh nói ra, ngươi làm sao xác định vật kia là linh phôi? Trường Khanh nhìn một chút trên mặt bàn bày thành một mảnh mạc đồng, do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Kỳ thật hắn có biện pháp, đó chính là thử một lần, đem mạc đồng cắt bỏ một khối, ăn hết, nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hắn cuối cùng vẫn từ bỏ, mà lấy hắn kiên nghị tâm tính, cũng không muốn lại đối mặt một lần kiếp trước tra tấn. An khối huyết nục kia mang đến cho hắn thống khổ, viễn siêu dị vãng bất kỳ lần nào không chỉ gấp 10 lần. Đó là một loại khó nói nên lời, không thể diễn tả sợ hãi. Nhưng mạc đồng rất rõ ràng ngay tại hướng hắn khó mà khống chế phương hướng phát triển, nếu như không giết, liền phải nghĩ kỹ làm như thế nào khống chế nó. Ta có thể hay không đối với nó dùng một cái huyết nô linh? Trường Khanh hỏi. Huyết nô linh là thượng phẩm địa linh, có chút lãng phí đi, nó hiện tại cái dạng này, tiện tay bóp liền có thể chết, không đáng dùng huyết nô linh. Thú hồn nó cái dạng này ta cũng không quá xác định huyết nô linh có thể hay không hữu dụng. Đan Cơ nói ra. Nghĩ nghĩ, Trường Khanh hay là trước thử thăm dò hướng Mạc Đồng hỏi. Ngươi vì cái gì bị lớn, nói cho ta biết, Mạc Đồng. Mẹ, ta không biết. Ân. Trường Khanh cùng Đan Cơ hai người đồng thời chấn kinh. Viên này con mắt khổng lồ mặc dù trước kia cũng có linh trí, nhưng nó trước đó cho tới bây giờ chưa nói qua như vậy hoàn chỉnh một câu, đều là không tinh một hai cái chữ, rất mơ hồ biểu đạt ý tứ. Bây giờ thế mà có thể như thế lưu loát nói một câu. Ngươi biết nói chuyện. Mạc Đồng nhưng không có trả lời. Trường Khanh lúc này mới kịp phản ứng, kêu một tiếng, Mạc Đồng. Mẹ, Mạc Đồng vẫn cứ nói chuyện. Thanh âm của nó vẫn như cũng là giọng trẻ con non nớt, mại thanh mại khí, chỉ là nguyên lai nó nói chuyện đứt quãng, mơ hồ không rõ, phối hợp loại thanh âm này, lộ ra càng quỷ dị hơn. Hiện tại nghe đổ hoàn toàn là một cái đáng yêu nữ đồng. Bất quá phối hợp nó cái dạng này, vẫn như cũng rất quỷ dị là được. Ngươi có thể minh bạch ta. Mạc Đồng. Mẹ, Mạc Đồng nghe rõ. Quả nhiên cùng cái gia hỏa này giao lưu vẫn còn có chút không quen, chỉ từ nó mặc dù có thể bình thường câu thông, nhưng là nhất định phải Trường Khanh gọi nó danh tự nó mới có thể mở miệng nói chuyện điểm ấy, liền có thể cảm giác được, nó mặc dù có linh trí, nhưng nó tư duy vẫn như cũ rất kỳ quái, nhận lý lẽ cứng nhắc, giống máy móc một dạng. Ngươi đến cùng là cái thứ gì, Mạc Đồng? Mắt to màu đen chớp chớp, Mạc Đồng thanh âm hơi có chút nghi hoặc. Mẹ, Mạc Đồng chính là Mạc Đồng, chẳng phải là cái gì? Trường Khanh gặp cùng nó nói không thông, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nếu như lấy địa cầu tư duy đến lý giải Mạc Đồng cái này quái dị sinh mệnh, hắn cảm thấy rất đơn giản. Nếu linh phôi cần hút huyết khí mới có thể sinh tồn, cái kia từ góc độ của sinh vật tới nói, huyết khí đối với nó tới nói chính là dinh dưỡng, là nó dựa vào sinh tồn năng lượng. Mấy ngày nay, nó tại đan cơ trong nhục thân hấp thu đại lượng dinh dưỡng, dẫn đến nó phát sinh cùng loại tiến hóa một dạng biến hóa. Rất rõ ràng hình thể của nó đến càng lớn, linh trí trở nên cao hơn, ngay cả ngôn ngữ cũng có thể nói đến càng lưu loát. Ngươi nói những lời này đều là từ nơi nào học được, Mạc Đồng? Mẹ, Mạc Đồng đều là cùng ngươi học được. Nhìn nàng học cũng không có gì đặc biệt, nói chuyện cách thức nhất định phải thêm cái mẹ tới làm tiền tố. Trường Khanh đối với nó ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú, còn chưa chờ đàn cơ khuyên can, hắn trực tiếp từ đàn cơ thể nội lấy ra còn sót lại hai viên huyết nô linh bên trong một viên. Đàn cơ thấy thế, mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng minh bạch dụng ý của hắn. Xác thực, nếu như cái này linh phôi thật cùng lệnh Vũ Văn Dung trong tay tòa kia quỷ dị núi thịt là một vật, chỉ cần hiểu rõ nó đặc tính, vậy ngươi đối phó hắn liền sẽ có càng lớn nắm chắc. Trường Khanh thôi động huyết nô linh, đem ánh sáng màu tím lấp lóe, một đầu tinh mịn sợi tơ màu đỏ từ Mạc Đồng con mắt đằng sau, liên tiếp đến trên cổ tay của hắn. Vậy mà thành công. Trường Khanh cái này hai lần sử dụng huyết nô linh kỳ thật đều thuộc về mưu lợi. Bình thường huyết pháp tu sĩ muốn sử dụng huyết nô linh, bình thường đều cần trước đem đối phương đánh cái gần chết, cho dù tốt sinh tra tấn một phen, làm cho đối phương từ thể xác tinh thần bên trên đều không đi phản kháng, mới dễ dàng thành công. Sử dụng huyết nô linh hạn chế kỳ thật rất nhiều, nếu như đối phương dãy rủa phản kháng, hoặc là có ý niệm phản kháng, huyết nô linh liền sẽ không rất thuận lợi sử dụng thành công. Xem ra cái này linh phôi sát thực đối với ngươi không có gì địch ý chờ chút. Cái này đây là khiếu huyệt. Nó có khiếu huyệt. Nó là tu sĩ. Đối với Mạc Đồng sử dụng huyết nô linh lúc, đan cơ đồng dạng có thể dò xét đến trong cơ thể nó khí tức. Đây chính là khiếu huyệt, sẽ không sai, linh phôi cũng có thể tu luyện a, chưa từng nghe thấy. Hai người đồng thời lại lần nữa chấn kinh. Cứ việc Mạc Đồng trong khiếu huyệt cũng không có ngự linh, nhưng này đúng là thực sự khiếu huyệt. Thế gian này, có thể có được khiếu huyệt, dùng cái này tu luyện chỉ có nhân tộc hoặc là dị nhân. Tối thiểu nhất, phải có người hình. Đây là tất cả tu sĩ ước định mà thành khái niệm. Tỷ như linh thú, chính là không có khiếu huyệt, bọn hắn cũng có linh lực, cũng có thể tu luyện, nhưng phương thức tu luyện cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Cái này linh phôi không phải người không phải thú, vậy mà cũng cùng tu sĩ một dạng. Chờ chút, ta có một cái ý nghĩ. Trường Khanh hướng trong đầu đàn cơ nói ra. Khi sơ liễu lộ cho cái này linh phôi bên trên tăng thêm rất nhiều huyết đủ, nó liền có thể khống chế những máu thịt kia, thậm chí đem cả một cái sơn động cho chuyển biến thành một cái không ngừng sinh sản phôi thai huyết đủ công xưởng. Nếu như ta cầm một kẻ nhân loại thân thể cho nó có thể hay không đối với thân thể kia khống chế tự nhiên, sinh động như thật. Nghĩ tới đây, không đợi đàn cơ nói cái gì, Trường Khanh hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, từ gầm giường rút ra một cây đao đến, một tay cầm đao, một tay khác trực tiếp đập vào trên bàn. Trước hết để cho Mạc Đồng khống chế tay của hắn, mặc dù có huyết nô linh, nhưng Trường Khanh hay là rất cẩn thận. Chỉ cần Mạc Đồng muốn tiến thêm một bước, vậy hắn liền lập tức tráng sĩ chặt tay. Kiếp trước bị trong động vật cái gọi là thánh nục làm hại thảm như vậy, hắn nhất định phải hiểu rõ loại này quỷ dị đồ vật đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mạc Đồng, đến trên tay của ta đến. Mạc Đồng nháy nháy mắt, con mắt phía dưới sủi lớp như dạng chất keo huyết đục bắt đầu thuận Trường Khanh ngón tay, một chút xíu bò lên. Ấm áp mềm mại huyết đục thuận hắn khe hở một chút xíu bao trùm hắn toàn bộ tay. Đến cuối cùng, Mạc Đồng toàn bộ thân thể vậy mà đều thẩm thấu đến trong tay hắn, Trường Khanh có thể cảm giác được một dòng nước ấm tại dưới da của hắn bơi lượn qua. Duy nhất ở lại bên ngoài, chỉ có trên mu bàn tay viên kia đen kịt con mắt khổng lồ. Chương 115, dạy dỗ Mạc Đồng chương 115, dạy dỗ Mạc Đồng một trận cảm giác quái dị truyền đến, Trường Khanh mặc dù vẫn như cũ có thể cảm giác được tay tồn tại. Nhưng cái tay này, giờ phút này lại là do Mạc Đồng đến khống chế, mà lại liền phảng phất tâm ý tương thông bình thường, hắn tựa hồ có thể cùng Mạc Đồng lẫn nhau cảm ứng. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy, tại Mạc Đồng viên kia đen kịt con mắt chỗ sâu, một đạo khiếu huyệt chính xoay chậm chậm lấy. Sú hốt nhất chuyển, giống như hắn cảnh giới. Cẩn thận cảm giác Mạc Đồng toàn bộ, Trường Khanh càng ngày càng kinh ngạc. Trong cơ thể nó vậy mà vận hành huyết hải bị ngạn công pháp, ngay tại không ngừng hấp thu huyết khí của ngươi tới tu luyện. Đan Cơ cũng là giật mình nói, xem ra ta đối với khối kia cái gọi là thánh nhục thái độ cần thay đổi một chút. Trường Khanh sắc mặt trầm xuống, nếu là Mạc Đồng có thể tu luyện, nó hẳn là cũng có thể. Nó không phải một kiện vật phẩm, nó là một cái đối thủ. Dưới mắt muốn nhiều như vậy, cũng bất quá là tăng thêm phiền não thôi, nắm chặt thời gian tăng thực lực lên mới là chính xác. Cái này Mạc Đồng có thể lợi dụng, chí ít dưới mắt nó có thể tại kế hoạch của mình bên trong đóng vai trọng yếu một vòng. Nếu như nó thật có thể tùy ý khống chế một bộ thân thể lời nói. Trường Khanh nắm tay đặt ở Đan Cơ trên khuôn mặt. Mạc Đồng, khống chế bộ thân thể này. Ui ui ui, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Ngươi quá coi thường bản tôn nhục thân đi, bản tôn thể phách đã tu tới bạch ngọc cảnh giới, giống nó dạng này vật nhỏ, muốn khống chế nhục thể của ta, cho dù hồn phách của ta đã không tại trên thân, nó cũng sẽ bị nhục thể của ta tự động bài xích đi ra. Đan Cơ kêu lên. Trường Khanh lại mỉm cười, nói ra, nếu như là thứ gì khác ta tin tưởng không có khả năng tùy tiện khống chế được nhục thể của ngươi, nhưng nó bản thân liền là liễu lộ dùng huyết nhục của ngươi luyện chế ra tới, nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối cũng một mực dựa vào ngươi huyết khí đến tầm bổ nó, chẳng lẽ còn sẽ bị ngươi bài xích? Quả nhiên, Mạc Đồng từ Trường Khanh trong tay một chút xíu bò lên đi ra, dung nhập Đan Cơ thể nội. Bởi vì bản thân nó chính là do Đan Cơ huyết nhục luyện chế mà thành, lại thêm một mực chịu đựng lấy Đan Cơ huyết khí tầm bổ, quả nhiên không có nhận bài xích nó, tựa hồ đưa nó ngộ nhận là một cái bẩm sinh khí quan. Nói cách khác, kỳ thật Mạc Đồng đã sớm có thể khống chế Đan Cơ nhục thân, chỉ là nó trước đó cũng không có quá cao linh trí, trừ bản năng cầu sinh bên ngoài, cơ hồ không có năng lực suy tính, khống chế Đan Cơ nhục thân đối với nó mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nó sẽ không bản năng đi làm. Trường Khanh cũng không lo lắng nó làm cái gì khác người sự tình, Đan Cơ nhục thân có Trường Khanh sử dụng tới huyết nô linh, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, Đan Cơ nhục thân sẽ lập khắc không bị khống chế, chỉ theo hắn tâm ý mà động. Thế là hắn liền bắt đầu chỉ huy lên Mạc Đồng đến. Mạc Đồng dựa theo chỉ thị của hắn, khống chế Đan Cơ nhục thân, ngồi xuống, đứng lên, nhảy dựng lên, cầm lấy cái chén, đổ nước, uống nước, động tác một mạch mà thành, mười ngón linh hoạt tự nhiên. Mạc Đồng khống chế, so huyết nô linh muốn linh hoạt nhiều. Dù sao huyết nô linh hiệu dụng là nô dịch, mà không phải khống chế. Chỉ là nó tựa hồ đối với Đan Cơ lực lượng không quá có thể thu thả tự nhiên, Trường Khanh mệnh nó cầm lấy cái chén lúc, nó lại đem chén trà sinh sinh bóp thành hai nửa. Bất quá đối với này, Trường Khanh ngược lại cảm thấy mười phần kinh hỉ. Trải qua khảo thí, Mạc Đồng mặc dù không cách nào thúc đẩy Đan Cơ ngự linh, nhưng lại có thể tự nhiên khống chế Đan Cơ nhục thân, phát huy ra nó toàn bộ lực lượng. Dù vậy, đây cũng là cái chiến lược mạnh mẽ. Tại tất cả tu chân giả bên trong, thường thấy nhất một loại chính là chiến pháp tu sĩ. Tu sĩ phổ thông, chiến lược chủ yếu đều tại tự thân ngự linh bên trên, nếu là rời ngự linh, cùng phàm nhân khác nhau cũng không lớn. Chiến pháp tu sĩ thì lại khác. Loại tu sĩ này lấy lực lượng chứ danh, chủ yếu tu hành chính là rèn luyện thể phách, sử dụng ngự linh phần lớn là phụ trợ tự thân, lấy nục thể làm căn cơ, tiến hành chiến đấu, lấy lực chứng đạo. Nó thể phách cũng có minh sắc bốn cái cảnh giới. Theo thứ tự là sinh thiết, tinh cương, bí ngân, diệu kim. Nhưng kỳ thật không người biết đến chính là huyết pháp tu sĩ cũng cần rèn luyện thể phách, nó thể phách cũng có bốn cái cảnh giới. Theo thứ tự là mã não, huyết ngọc, bạch ngọc, ngọc thủy. Bất quá chiến pháp tu sĩ cùng huyết pháp tu sĩ tu luyện thể phách phương hướng khác nhau rất lớn. Nếu như nói chiến pháp tu sĩ thân thể là một cây thiên truy bách luyện chảy sắt, như vậy huyết pháp tu sĩ thân thể chính là một đầu bách chuyển ngàn gây roi thép. Một cái tu chính là mạnh, một cái tu chính là dẻo dai. Chiến pháp tu sĩ đối với thể phách tu luyện, có thể cho thân thể của bọn hắn gánh chịu càng nhiều hơn cầm lực lượng ngự linh, để bọn hắn thân thể như ngoan thạch bình thường kiên cố, có thể khai sơn, liệt hạch, mạnh vàng vụn. Mà huyết pháp tu sĩ đối với thể phách tu luyện, có thể cho thân thể của bọn hắn có không gì sánh được thịnh vượng sinh mệnh lực, sinh ra huyết khí tốc độ cực nhanh, thân thể tựa như biển miên bình thường, dung nạp càng nhiều huyết khí. Chỉ cần có huyết khí, huyết pháp tu sĩ thể phách liền sẽ đạt được cường hóa. Nếu như nói chiến pháp tu sĩ thể phách là vung vẩy xuống cự truy, mang theo lệnh thấu xương như thế, cái kia huyết pháp tu sĩ thể phách chính là một máy cường lực máy thủy áp, chỉ cần có đầy đủ huyết khí, trong lúc vô thanh vô tức liền có thể phát huy lực lượng khổng lồ. Mặc dù chỉ nói tới sức mạnh cùng phương diện phòng ngự huyết pháp tu sĩ chiếu so ngang hàng chiến pháp tu sĩ phải kém hơn rất nhiều, nhưng thắng ở toàn diện. Đan Cơ lúc trước nhục thân liền tu luyện đến bạch ngọc cảnh giới, huyết khí đã tràn đầy đến tột đỉnh, phối hợp thêm có thể cấp tốc khôi phục thương thế huyết hải bị ngạn linh, có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại. Đơn thuần đối với nhục thể tạo thành tổn thương, đã gần như không có khả năng giết chết nàng, đây chính là huyết pháp tu sĩ thể phách chỗ kinh khủng. Bạch ngọc cảnh giới, huyết nhục trắng loáng như ngọc, chỉ có huyết dịch vẫn như cũ đỏ tươi, chảy xuôi tại trong nhục thể lưu lại màu đỏ nhàn nhạt hoa văn. Mà theo Đan Cơ nói tới, nếu như có thể đem thể phách tu luyện tới ngọc thủy cảnh giới, ngay cả huyết dịch đều sẽ biến thành thuần trắng, xưng là thân huyết, trong đó cường đại sinh mệnh lực, một giọt liền có thể sinh từ người, mọc lại thịt từ xương. Trường Khanh đoán chừng, dựa vào nhục thân, đan cơ liền có thể cùng tu luyện tới phạm nhân đỉnh phong tu du cảnh giới chiến pháp tu sĩ chống lại. Bất quá xét thấy Mạc Đồng không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu, do nó khống chế đan cơ nhục thân, hắn thực lực hẳn là sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng cùng lần hàng một chuyển tuấn cảnh giới tu sĩ bẻ vào tay, cũng không thành vấn đề. Bất quá nó vẫn cần dạy dỗ. Nó đối với bộ mặt biểu lộ khống chế phi thường quái dị. Nhìn xem đan cơ cặp kia trong mắt màu đỏ khi thì quỷ dị phân biệt nhìn chung quanh hai bên, khi thì lại biến thành tiêu chuẩn mắt gà chọi, như là thiểu năng trí tuệ một dạng biểu lộ. Trường Khanh không khỏi nâng trán. Đến, nhìn ta bên này, Mạc Đồng. Nghe được hắn sau, đan cơ đôi mắt to kia vẫn như cũ một cái nhìn trái một cái nhìn phải. Hoàn toàn không có hướng phương hướng của hắn tập trung, ngược lại là đối với hắn ngẩng lên thật cao như thiên nga cái cổ. Sau đó miệng của nàng đã trương thành một cái quỷ dị góc độ, từ miệng khang chỗ sâu nhô ra một cái đen kịt mắt to, nhìn về phía Trường Khanh. "Mẹ, Mạc Đồng nhìn ngươi." Nó nãi thanh mại khi nói, xem ra muốn đem nó dạy dỗ thành một người bình thường gánh nặng đường xa. Bất quá lấy linh trí của nó, Trường Khanh cảm thấy đây cũng không phải là việc khó. Thời gian kế tiếp, hắn dứt khoát cũng không ngủ, bắt đầu chuyên tâm dạy dỗ lên Mạc Đồng đến. Từ người bình thường hình dạng, thần thái, thân thể, đến ngôn ngữ, hắn đều bàn giao một lần. Đồng thời cũng dùng nó có thể nghe hiểu thuyết pháp, để nó nhớ kỹ bình thường đều phải làm thứ gì. Đồng thời để nó tiếp tục không cần nói, một phương diện có thể cam đoan không ở bên ngoài mặt người trước nói sai cái gì, một phương diện khác cũng là tiếp tục duy trì đàn cơ cái này câm điếc nhân vật thiết lập. Đơn giản dạy cho nó những ngày đằng sau, Trường Khanh cũng coi là yên lòng. Mạc Đồng mặc dù biến thông minh, nhưng y nguyên giống như trước đây chết đầu óc, chỉ cần không để cho nó làm sự tình, nó liền như là máy móc một dạng, vô luận như thế nào cũng sẽ không xúc phạm. Đây cũng là cái khó được ưu điểm, so rất nhiều người đều mạnh hơn quá nhiều. Chương 116 khôi phục bản nguyên chương 116, khôi phục bản nguyên chỉ chớp mắt liền đến nửa đêm, Mạc Đồng học tập tốc độ cực nhanh, khống chế đan cơ nhục thân bộ mặt biểu lộ đã có 7 phần cùng người thường không khác. Thân thể động tác cũng cơ bản cân đối. Nhìn trước mắt kiệt tác Trường Khanh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn quyết định sau này có rảnh rỗi thời điểm liền nhiều dạy dỗ Mạc Đồng, hiện giai đoạn nó không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Toàn bộ lệnh vũ gia tộc người mạnh nhất là lệnh vũ Văn Dung, tu du cảnh giới. Thứ yếu chính là Văn, Tuấn, Huyền, ba chữ chi mạch ba cái gia chủ, chuyển tuấn cảnh giới. Mạc Đồng khống chế đan cơ nhục thân, thực lực hẳn là mạnh hơn bọn họ bên trên một chút, nhưng là không được mấy. Lần nữa chờ đợi dòng dã khoảnh khắc cảnh giới một đám trưởng lão, tổng cộng khoảng 20 người. Còn sót lại đều là một chút đống nhiên sát na cảnh giới sâu kiến thôi, Trường Khanh chưa bao giờ đem nó để vào mắt. Duy nhất xác định không được thực lực, chính là trong huyệt động cái kia đống cái gọi là thánh đủ. Nhìn như vậy đến, muốn triệt để giết chết lệnh vũ Văn Dùng, nắm giữ lệnh vũ gia tộc, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hay là tăng thực lực lên quan trọng, thực lực càng mạnh, phần thắng càng lớn. Mắt thấy sắp giờ tí, Trường Khanh thay xong quần áo, ra cửa. Đi vào Ngụy Giao phòng trước, Trường Khanh gõ cửa một cái. Ai? Trong phòng lập tức truyền đến Ngụy Giao có chút cảnh giác thanh âm. Là ta. Thiếu gia. Trong phòng truyền đến nàng đi giày xuống đất thanh âm. Không bao lâu, cửa bị mở ra. Thiếu gia, ngươi qua đây làm gì? Ngụy Giao biểu lộ giật mình không thôi, tựa hồ xuất phát từ xấu hổ, ngay cả nhất quán kính ngữ đều quên dùng. Ta tới cấp cho ngươi khử độc, thường ngày không đều là thời gian này đến a? Không phải, ta nói là, thiếu gia ngài đêm nay không phải đêm tân hôn a, còn trả lại tìm ta. Ha ha. Trường Khanh cười nhạt một tiếng. Đóng cửa lại, phối hợp ngồi vào trên giường đi. Ta không tìm đến ngươi, chẳng lẽ nhìn xem ngươi bị hàn độc tra tấn a? Nói, hắn còn vỗ vỗ chính mình vị trí đối diện, ra hiệu Ngụy Giao ngồi lại đây. Không phải nha, thiếu gia, ngài hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, trả lại, ta cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, ngươi sợ cái gì? Lập tức liền nhanh đến học viện tổ chức chúng đệ tử tiến vào linh mạch tu luyện thời gian, hắn thời gian một ngày cũng không muốn lãng phí. Những ngày này hắn dùng vệ tận linh tại Ngụy Giao trên thân hấp thu ngưng xương hàn thủy đã đem hắn bản nguyên khôi phục 7-8 phần, nếu như thuận lợi, đêm nay liền có thể triệt để khôi phục. Loại chuyện này không thể bị dở dang, đừng nói hắn cùng đàn cơ là giả thành hôn, chính là trong phòng có cái thật tân nương, hắn cũng sẽ không chút do dự tới. Đương nhiên, như tân nương là Diệp Thanh Hà hoặc là Lạc Hồng Nhan, cái kia lại là một loại khác không chút do dự. Thiếu gia, vẫn là tôi đi, dạng này rất xin lỗi Đan tỷ tỷ. Ngụy Giao còn muốn từ chối, nhưng đang nói lúc, giờ tí đã đến, nàng chợt cảm thấy trong lòng băng hàn không gì sánh được, thống khổ vạn phần, ôm lấy hai tay toàn thân run lên. Trường Khanh lúc này duỗi ra tay đối với nàng mà nói có sức mê hoặc chí mạng, không cần nhiều lời. Cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được ngồi đi qua. Hai người lòng bàn tay đối diện nhau, bắt đầu đêm nay trị liệu. Tuy ý dùng phệ tận linh hấp thu Ngụy Giao thể nội ngưng xương hàn thủy, Trường Khanh cảm giác bản nguyên ngay tại cấp tốc phục hồi như cũ lấy. Những ngày này mặc dù hắn hấp thu ngưng xương hàn thủy không kịp Ngụy Giao thể nội tổng số lượng chín châu mất sợi lông, nhưng mang tới hiệu dụng, lại không thua hấp thu gần 10 vạn khối linh thạch. Thời gian trôi qua, tại linh lực làm dịu, Trường Khanh như là khô cạn lòng sông giống như khô kiệt bản nguyên, rốt cục lần nữa đã tuôn ra tia nước nhỏ. Nhưng hắn cũng không có vội vã dừng lại, khoảng cách mặt trời mọc còn có thời gian. Có thể hút bao nhiêu là bao nhiêu. Rốt cục, tới gần mặt trời mọc lúc, hắn buông lòng tay ra. Sú hút tam chuyển, hắn hiện tại đã cùng Ngụy Giao ở vào ngang hàng cảnh giới. Đừng nói hắn là cái bản nguyên bị hao tổn người, chính là một cái bản nguyên hoàn hoàn chỉnh chỉnh sú hút nhất chuyển tu sĩ, trong vòng một đêm có thể đem tu vi tăng lên lưỡng chuyển đều là thiên phương dạ đàm. Ta đạo không thể nghi ngờ. Mặc dù tốc độ tăng lên này có thể xưng yêu nghiệt, bất quá đối với hắn mà nói còn xa xa không đủ. Hắn đến lại tăng thêm tốc độ, tranh thủ chính thức tiến vào linh mạch trước đó, đem tu vi tăng lên đến sát na cảnh giới. Trái lại Ngụy Giao, những ngày này xuống tới, cảnh giới của nàng không có chút nào tăng lên. Thể nội có ngưng xương hàn thủy, theo lý mà nói, nàng tốc độ tu luyện lại so với tiên tiên sú hốt cửu chuyển còn muốn càng nhanh. Nhưng bất đắc dĩ, loại này nhanh nguyên nhân là ngưng xương hàn thủy lúc phát tác sẽ cực nhanh hấp thu linh khí. Những ngày này, Ngụy Giao ngưng xương hàn thủy mỗi lần lúc phát tác đều không có hấp thu đến linh khí, mới đưa đến tu vi của nàng không có chút nào để cao. Mà đối với Ngụy Giao mà nói, nàng tự nhiên không biết những này, nàng chỉ cảm thấy Trường Khanh tại cho nàng khử độc lúc, loại kia muốn ngừng mà không được khó nói nên lời cảm thụ so dùng linh thạch làm dịu thống khổ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đối với Ngụy Giao cảnh giới, Trường Khanh chuẩn bị cố ý khống chế. Hắn tương đương với tại nuôi độc. Tại hắn cảnh giới hơi thấp, đối với linh khí nhu cầu còn không có khổng lồ như vậy lúc, trước tiên có thể khống chế một chút Ngụy Giao cảnh giới, để trong cơ thể nàng ngưng xương hàn thủy tiêu hao nhiều hơn tiêu hao. Dạng này cũng có thể hữu hiệu kéo dài tuổi thọ của nàng. Đợi đến hắn cảnh giới từ từ đề cao, đối với linh khí nhu cầu càng lúc càng lớn lúc, lại để cho Ngụy Giao cảnh giới đề cao một chút, thể nội ngưng xương hàn thủy cũng sẽ sinh ra nhanh chóng hơn, thờ hắn hấp thu. Căn cứ hắn tại Bách Hoa truyền thừa ở bên trong lấy được kinh nghiệm, Ngụy Giao thể nội ngưng xương hàn thủy, chí ít có thể lấy thuận lợi cung cấp hắn một đường đạt tới thiên thu cảnh giới. Thật có thể nói là vật tận kỳ dụng. Cứ như vậy, còn sót lại mấy ngày thời gian bên trong, hắn đều đang lặp lại đi làm ba chuyện. Tại học viện giảng đường đi ngủ, dạy dỗ Mạc Đồng, hấp thu Ngụy Giao thể nội ngưng xương hàn thủy. Rốt cục mấy ngày thời gian trôi qua, đến học viện tổ chức chúng đệ tử đi linh mạch tu hành trước giờ. Trường Khanh cũng đã đem Mạc Đồng dạy dỗ cơ hồ có thể ngụy trang cùng người thường không khác. Trong khoảng thời gian này, linh trí của nó mắt trần có thể thấy tại tăng trưởng, thậm chí hiện tại ngẫu nhiên đã có thể cùng hắn không có chướng ngại câu thông. Chính là Trường Khanh bàn giao chuyện của nó hay là rất cố chấp tại tuân thủ, tựa hồ đang nó phát dục hoàn toàn trước đó Trường Khanh cho nó lập xuống quy củ thành nó không có cách nào vi phạm bản năng. Tỷ như nói tại cùng Trường Khanh đối thoại lúc, nếu là không gọi nó danh tự, nó liền sẽ không mở miệng. Đồng thời, Trường Khanh tu vi cũng đã đi tới sát na nhất chuyển. Tại hắn trong thiếu huyệt, trừ phệ tận linh bên ngoài, còn nhiều thêm một viên ngự linh. Tiềm cảnh linh, mặc dù chỉ là hạ phẩm hoàng linh, nhưng là thuộc về tương đối hi hữu một loại ngự linh. Đối với tôn giả cảnh giới trở xuống phàm nhân tu sĩ có hiệu quả, chiếm cứ một đạo khiếu huyệt, có thể che giấu nhiều nhất 10 đạo khiếu huyệt cảnh giới. Trường Khanh hiện tại là sát na nhất chuyển, toàn thân vừa bận 10 đạo khiếu huyệt, sử dụng tiềm cảnh linh sau, nếu là lọt vào gió xét, đối phương nhìn hắn cảnh giới cũng vẫn là sú hốt nhất chuyển. Mà giống như vậy tiềm cảnh linh, đang cơ nhục thân bên trong có hơn trăm mai. Ấy, thiếu gia, ngài là muốn ra cửa a? Sau khi đã ăn cơm tối, Ngụy Giao ngay tại thu thập, gặp Trường Khanh nắm đan cơ tay chuẩn bị đi ra cửa, liền có chút hiếu kỳ đạo. Thường ngày lúc này, Trường Khanh đều sẽ đốn tại trong phòng, cho tới bây giờ không có mang đan cơ ra khỏi cửa. Ta đêm nay có chút việc, Ngụy Giao, ở nhà chờ ta, ta tận lực tại giờ tí trước trở về, nhưng cũng có thể sẽ chậm chút. Ngụy Giao khéo léo gật gật đầu, có thể Trường Khanh ngược lại còn nói thêm. Nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào mở cửa, nếu là có người đến, ngươi liền vừa ngủ, nhưng tuyệt đối đừng chạy loạn, dù là có người xông vào phòng, có người phóng hỏa đốt phòng ở, ngươi cũng không có khả năng chạy. A, Ngụy Giao sững sờ, không có minh bạch Trường Khanh ý tứ. Nhớ chưa? Nhưng nàng gặp Trường Khanh vẻ mặt nghiêm túc, không giống nói đùa, thế là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó nàng lại có chút không yên lòng giống như mà hỏi. Cái kia thiếu gia, có người đốt phòng ở nói, ta nếu như bị nướng chín làm sao bây giờ? Trường Khanh bất đắc dĩ cười cười. Nha đồng đốc, ta đánh cái so sánh mà thôi, ý là muốn ngươi nhất định ở nhà chờ ta. Lại nói, ta còn có thể thật làm cho ngươi chết ta, yên tâm, ta sẽ trở lại. A a, Ngụy Giao có chút mơ mơ màng màng nói ra. Thiếu gia ngươi rốt cuộc muốn đi làm cái gì a? Trường Khanh cũng không có trả lời, chỉ là nắm đan cơ tay đi ra sân nhỏ, quay đầu lại hướng Ngụy Giao khoát tay áo, đóng cửa lại. Hắn muốn làm gì? Nguyên Hắc Phong Cao, tự nhiên là giết người. Chương 117, người mặt chương 117, người mặt tương dương cốc môi đến vào đêm lúc, tuyệt đại bộ phận người đều biết thành thành thật thật đợi ở trong nhà, trên đường chưa có người đi đường. Duy nhất tại lúc nửa đêm coi như náo nhiệt, là chỗ tứ đại gia tộc trô giao giới phố thị. Nơi này trải rộng đến từ tứ đại gia tộc thương hộ, trong đó cũng không thiếu ngập trong vàng son chỗ. Trường Khanh mang theo đan cơ ra cửa, đi vào một chỗ không người dừng tay, vì nàng đổi lại mang theo người dạ hành phục. A, chuẩn xác mà nói, có phải là vì Mạc Đồng đổi lại dạ hành phục? Vì không lưu lại mua sắm vết tích, bộ quần áo này là chính hắn làm, có chút thô ráp, bất quá có thể tạo được ngụy trang tác dụng như vậy đủ rồi. Giao phó ngươi sự tình, đều nhớ không, Mạc Đồng? Mẹ, nhớ. Mạc Đồng nhẹ gật đầu, thanh âm cũng đã không giống vài ngày trước loại kia giọng trẻ con non nớt. Khi nó đối với huyết nhục khống chế đạt tới một cái đầy đủ thuần thục trình độ đằng sau, khống chế đan cơ nhục thân phát ra thanh âm bất đồng cũng không phải là việc khó. Đi thôi. Trường Khanh không có gọi nó danh tự, Mạc Đồng liền cũng không có đáp lại, quay người biến mất trong bóng đêm. Mà hắn thì chấn định tự nhiên hướng phố thị phương hướng đi đến. Đi vào phồn hoa phố thị, hắn mục đích minh xác, thẳng đến thanh lâu mà đi. Phố thị bên trong lớn nhất thanh lâu tên là Diễm Dương lâu, vị trí dễ thấy, Trường Khanh tùy tiện liền tìm được địa phương. Ung dung đi vào trong đó, tú bà gặp hắn là cái thiếu gia nhà giàu giống như cách hắn mặc, lập tức đem hắn mời đi vào. Tùy tiện kêu cái quan nhân, hắn chọn lấy cái ngưỡng mộ trong lòng chỗ ngồi xuống. Xu nịnh loại tràng diện này, với hắn mà nói cũng không khó. Trường Khanh chỉ chứa làm tâm tình không tốt dáng vẻ uống vào rượu buồn, thỉnh thoảng cùng bên người rót rượu quan nhân câu được câu không trò chuyện vài câu. Đương nhiên, vì bỏ đi quan nhân lo lắng, hắn xuất thủ rất là xa xỉ, không nói dăm ba câu, liền đã cho nàng ném đi một khối linh thạch làm tiền thưởng, dẫn tới đối phương hai mắt sáng lên. Mà ánh mắt của hắn lại tại âm thầm không ngừng đánh giá bốn phía. rốt cục hắn tìm được mục tiêu. Gặp hắn đứng dậy, bên cạnh quan nhân hỏi đội:
"Công tử, ngài muốn đi đâu nha?"
"Đi nhà xí."
Trường Khanh mặt không thay đổi đáp lại nói:
"Cái kia nô gia bồi ngài đi."
"Không cần đến, không quen."
Hắn nói xong, liền phối hợp đi hướng nhà xí.
Nhà xí ngay tại hậu viện, Trường Khanh đến lúc đó, Mạc Đồng đã đắc thủ. Trên mặt đất đang nằm một bộ trần như nhộng nam thi, mà y phục trên người hắn đã bị Mạc Đồng đổi đi một nửa. Người này tên là làm cho Vũ Hiểu Lượng, là học viện đệ tử bên trong, tuấn tự chi mạch người thừa kế làm cho Vũ Tuấn Huy tử chung một trong. Mấy ngày gần đây đang giảng đường lúc, Trường Khanh liền một mực tại tìm kiếm một cái cơ hội.
Cơ hội gì?
Ly Miêu đổi thái tử. Những đệ tử này dù sao đều là chút 17-18 thiếu niên, nói chuyện không có gì cố kỵ, cho nên một chút hành trình loại hình tin tức rất dễ dàng liền truyền đến trong lỗ tai của hắn. Tối nay, làm cho Vũ Tuấn Huy tại Diễm Dương lâu bày xuống một bàn, mở tiệc chiêu đãi hắn mấy cái tiểu đệ, chúc mừng hắn tiến giai đến số hốt cựu chuyển cảnh giới. Mà Mạc Đồng thì sớm đã khống chế đan cơ nhục thân, mai phục tại nhà xí phụ cận. Lấy đan cơ nhục thân thực lực, lặng yên không một tiếng động làm đến loại chuyện này rất dễ dàng. Sở dĩ có thể tinh chuẩn đánh giết chính xác người, là bởi vì sớm tại hai người đi ra ngoài trước đó, Trường Khanh liền làm chuẩn bị. Trải qua lặp đi lặp lại thí nghiệm, hắn phát hiện, chỉ cần đem Mạc Đồng một bộ phận huyết nhục lưu tại thể nội, liền có thể tại trên tư duy cùng nó hình thành nhất định kết nối. Điểm này cũng cùng lệnh Vũ Văn Dung trong động quật cái kia đống thánh nhục có chỗ tương tự, càng thêm bằng chứng Trường Khanh ý nghĩ. Dựa vào tư duy kết nối, hắn có thể tinh chuẩn cáo chi Mạc Đồng khi nào xuất thủ, cũng liền chẳng có gì lạ. Lúc này, Mạc Đồng đã đem làm cho Vũ Hiểu Lượng quần áo đổi được trên thân. Nó thân thể cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc đầu vóc người cao gầy trở nên thấp bé mấy phần, bả vai cùng thân eo trở nên rộng lớn, cánh tay biến lớn, ngay cả làn da đều đi theo biến thành đen rất nhiều. Không bao lâu, tại nó khống chế phía dưới đan cơ nhục thân đã cùng thi thể trên đất có 7-8 phần tương tự. Chỉ là mặt của nó vẫn như cũ biến hóa không phải hoàn toàn giống nhau. Đây là đan cơ nhục thân lực lượng bản thân, thể phách tu luyện tới bạch ngọc cảnh giới, quanh thân huyết đục cùng huyết khí đã có thể khống chế tự nhiên. Đơn giản biến hóa trạng thái cùng hình thái, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhìn trước mắt Mạc Đồng trong nháy mắt đã từ một cái duyên dáng yêu kiểu mỹ nhân, biến thành một cái bình thường nam tử, Trường Khanh nắm chặt thời gian kiểm tra, nhìn xem có cái gì sơ hở chỗ. Trên dưới đánh giá một chút, hắn liền chụp đập Mạc Đồng phồng lên bộ ngực, hơi có chút im lặng nói: "Thu lại, Mạc Đồng."
"Mẹ, thu lại."
Nhìn xem ngọn núi biến thành bình nguyên, Trường Khanh còn nói thêm, thanh âm lại thô một chút, vẫn còn có chút không giống: "Mạc Đồng,
mẹ, hiện tại thế nào?"
Mạc Đồng thanh âm trở nên thô lệ rất nhiều, đã có thể đạt tới dĩ giả loạn chân tình trạng. Nhưng nó tướng mạo như trước vẫn là cùng thi thể trên đất có một chút khác biệt. Không có cách nào, người ngũ quan là rất tinh tế, cứ việc Mạc Đồng đã đang cực lực khống chế, nhưng trong lúc nhất thời còn không có cách nào làm đến giống nhau như lúc. Trường Khanh đành phải từ trong ngực móc ra tiểu đao, chống đỡ tại thi thể trên cằm. Nhà xí không biết khi nào liền sẽ có người đến, hắn phải nắm chắc thời gian. Đang lúc hắn chuẩn bị xuống đao lúc, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Mạc Đồng cấp tốc xuất thủ, kêu sợ hãi người còn chưa kịp phản ứng, liền bị nó như thiểm điện nhấn tại trên tường, bàn tay to của nó gắt gao nắm mặt của người kia, đối phương trong nháy mắt đều không ra tiếng. Trường Khanh đi qua, chỉ thấy đối phương chính là cùng hắn uống rượu quan nhân. Nàng chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem thi thể trên đất, doa đến toàn thân phát run, nước mắt chảy ròng. Trường Khanh chỉ nghe đến cảm thấy một cỗ mùi tanh tưởi mùi truyền đến, nguyên lai là trước mắt quan nhân đã hù đến bãi tiết không kiềm chế. Mạc Đồng nhìn về phía Trường Khanh, hiển nhiên là đang chờ đợi mệnh lệnh của hắn, muốn hay không động thủ.
Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, công tử tha mạng, công tử tha mạng a.
Quan nhân run rẩy cầu xin tha thứ, nói năng lộn xộn. Trường Khanh thanh đao đưa cho Mạc Đồng, ra hiệu nó buông tay ra.
Mạc Đồng, đi đem mặt của người kia ra cắt bỏ, áp vào trên mặt đi.
Mạc Đồng tiếp nhận tiểu đao, buông ra trong tay quan nhân, ngoan ngoãn đi thi hành mệnh lệnh. Cái kia quan nhân dưới chân mềm nhũn, liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Trường Khanh lại một thanh đỡ bờ vai của nàng. Nàng còn chưa kịp lại nói cầu xin tha thứ, một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Một đôi tay đã bóp lấy nàng cổ. Kỳ lực khí to lớn, trực tiếp đưa nàng nhấc lên, không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Nữ nhân im lặng mà kịch liệt dãy rủa lấy, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Trường Khanh mặt không thay đổi nhìn xem nữ nhân trước mặt cái kia kịch liệt lắc lư con người. Trong con mắt, phản ánh Mạc Đồng dùng tiểu đao tỉ mỉ cắt lấy thi thể ra mặt hình ảnh. Nó đem tấm kia ấm áp ra mặt cẩn thận dán tại trên mặt, nhìn qua quái đản mà khủng bố. Không lâu sau đó, nữ nhân trong mắt hào quang dập tắt, mà Mạc Đồng cũng đi tới, đem mặt tiến tới Trường Khanh trước mắt. Trường Khanh đem nữ nhân thi thể ném trên mặt đất, lại đối Mạc Đồng tỉ mỉ kiểm tra một vòng. Mạc Đồng bộ mặt bốn phía còn có một vòng vết máu, nhưng nó ngũ quan thần thái đã cùng chết đi làm cho Vũ Hiểu Lượng không khác chút nào. Cắt bỏ mặt người đã hoàn toàn rót vào đến da của nó bên trong, không có bất kỳ cái gì tì vết. Trường Khanh lấy ra một viên khống huyết linh, hạ phẩm hoàng linh, có thể khoảng cách gần điều khiển nhất định số lượng huyết dịch. Trường Khanh thôi động lên khống huyết linh, đem Mạc Đồng gương mặt bên cạnh cùng trên thân nhiễm vết máu tất cả đều hóa thành từng viên tinh mịn huyết châu, bay đến trong nhà xí, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lại nói câu nói, Mạc Đồng. Trường Khanh cuối cùng trên dưới dò xét nó một lần, nói ra:
"Mẹ, nói cái gì?"
"Không có gì, không cần nói, đã đạt tới khó phân thật giả trình độ, chỉ là ngụy trang một đêm, ai cũng nhìn không ra."
Hắn thỏa mãn gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Mạc Đồng.
"Dựa theo ta nói đi làm, thời khắc dùng ngươi lưu tại trong cơ thể ta khối huyết đục kia cùng ta giữ liên lạc, xuất hiện bất kỳ tình huống đều trước ổn định, nếu như bại lộ, lập tức trở về đến bên cạnh ta, nhớ không, Mạc Đồng?"
"Mẹ, yên tâm đi, Mạc Đồng sẽ làm tốt."
Chương 118, thú chi tâm chương 118. Thú chi tâm đi thôi.
Mạc Đồng nhẹ gật đầu, thao túng hóa thành làm cho Vũ Hiểu Lượng hình dạng đan cơ nhục thân, ra vẻ loạn trà loạn choạng mà say rượu trạng, đi ra ngoài.
Chờ chút.
Trường Khanh lại lần nữa gọi lại nó. Trên người ngươi không có diệu khí, có bại lộ phong hiểm. Hắn nhíu nhíu mày, do dự một chút, vẫn là đem Mạc Đồng kéo tới, đem miệng chống đỡ tại trên cái miệng của nó. Vận hành lên quanh thân huyết khí, hắn cũng có thể đơn giản khống chế một chút thể nội tạp khí. Đem trong dạ dày vừa mới uống vào tiểu dịch đều nhổ đến trong miệng nó, Trường Khanh mới hoàn toàn yên tâm. Đi thôi, lần này bạn vô nhất thất. Mạc Đồng sau khi rời đi, hắn lúc này mới bắt đầu nắm chặt thời gian xử lý lên hiện trường. Hắn trước từ trong ngực móc ra một bình thuốc bột, đem nó vẩy vào trên đất không mặt trên thi thể. Thi thể kia mặt ngoài lập tức bắt đầu nổi lên bọt biển, đương theo lấy màu đỏ như máu hơi khói, không bao lâu, liền hóa thành một đám huyết thủy. Hóa cốt phấn, đối với kế thừa bách hoa truyền thừa, có được tà thánh ngàn năm ký ức hắn tới nói, muốn chế được loại này thất truyền độc cũng không khó. Thậm chí vì để tránh cho khiến người hoài nghi, hắn còn cần lấy dược luyện thuốc phương thức luyện độc, mua tất cả đều là chút không độc đồ vật, lại dựa vào tinh xảo kỹ nghệ để khác biệt dược vật ở giữa phát sinh phản ứng, lấy dược luyện thuốc, lấy độc luyện độc. Thôi động không huyết linh đem trên mặt đất huyết thủy vùi đầu vào trong nhà xí, làm cho Vũ Hiểu Lượng người này trên đời này cuối cùng một đạo vết tích cũng hoàn toàn biến mất. Trường Khanh lại xử lý hắn quần áo đằng sau, mới đem ánh mắt nhìn về phía trên đất nữ thi. Hắn không chút hoang mang, đem nữ thi kia quần áo xé rách bước, lại làm loạn y phục của mình, nắm lên nữ thi tay, dùng móng tay tại cổ của hắn, ngực, lưu lại từng đạo rõ ràng vết chảo. Làm tốt đây hết thảy, hắn trực tiếp cầm lên bộ thi thể kia, tìm được Thanh Lâu Tú Bà. Tú Bà, nhà ngươi cô nương không biết tốt xấu, vừa mới tại hậu viện, bản công tử nể mặt muốn nàng, nàng lại không chịu, cuối cùng còn cùng ta xé rách đứng lên, quét ta nhà hứng, việc này tính thế nào? Tú Bà kia nhìn thấy hắn mang theo nữ nhân, bạn còn tưởng rằng nàng chỉ là ngất đi, nhưng khi Trường Khanh đem nàng tiện tay ném lên mặt đất, nhìn thấy nữ nhân nổi lên hai mắt cùng rỗi dài đầu lưỡi sau, dù là khí thế hung hăng Tú Bà cũng dọa đến má ơi một tiếng, lui lại mấy bước, kém chút ngồi sập xuống đất. Giết người? Têu cái gì? Têu cái gì? Trường Khanh đem bên hông lệnh bài giải xuống dưới, vứt cho nàng nhìn. Ta là lệnh vũ gia người, cho ta cái mặt mũi, nữ nhân này bao nhiêu tiền, ta mua, đừng ở chỗ này mất hứng. Tú Bà sau khi nghe xong, lúc này mới có chút lấy lại tinh thần, tỉ mỉ nhìn một chút bên hông hắn lệnh bài, lập tức đổi một bộ sắc mặt. Ê u, nguyên lai là làm cho Vũ công tử a, thất kính thất kính. Nha đầu chết tiệt này dám quét công tử ngài nhã hứng, ta cái này cho ngài đổi mấy vị càng xinh đẹp cô nương hầu hạ ngài. Nói, nàng còn đối với trên đất nữ thi hung hăng đá một ước. Nhưng là nàng dù sao cũng là chúng ta Diễm Dương lâu cô đường, ngài nếu là đem nàng mua đi, cái kia cho ngài làm trâu làm ngựa chúng ta không xem bảo. Nhưng nói, Tú Bà thanh âm dừng một chút, xoa xoa tay, chê cười. Trường Khanh tựa hồ có chút không nhịn được nói, ngươi ít tại nơi đó lề mề chậm chạp, cho một con số chính là cái kia 10 khối linh thạch. Nàng rỗi ra một bàn tay, định hót nói ra. Trường Khanh cũng không nói nhảm, từ túi tiền móc ra 10 khối linh thạch, trực tiếp ném cho nàng. Mất hứng, đi. Hắn hơi buông tay, cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Xin gặp luận thế, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu, thế nhân đều là như sâu kiến, khổ khốn lồng chim bên trong. Ngọc Quan Sơn mạch coi như phồn hoa, xung quanh một chút thôn dân, tại tứ đại gia tộc che chở cho, còn có ruộng trùng, có săn đánh. Có thể một chút không tại thế lực che chở bên trong địa giới, người chết đói khắp nơi trên đất. Mà giống Ngọc Quan Sơn mạch dạng này thế lực nhỏ, lớn như vậy bắt diên giới vực chỉ có hơn vài cái. Nhiều mặt các cứ, thiên hạ hỗn độn không chịu nổi. Thế lực lớn nhỏ vì cướp đoạt linh mạch, linh thạch, truyền thừa, cơ duyên, có thể đánh túi bụi. Mà phàm nhân tính mệnh chỉ trị giá 10 khối linh thạch. Dù sao ở thời đại này, cái kia quan nhân chỉ là nhân sĩ thượng tầng một kiện công cụ tính sắc, giá trị còn không bằng súc vật. Chí ít ở thế giới này, tùy ý lạm sát người khác súc vật, không hợp quy củ, nhưng tùy ý giết người, vô sự. Tú Bà dám để cho Trường Khanh bồi giao linh thạch, vẹn vẹn bởi vì cái kia quan nhân là thuộc về Diễm Dương lâu tài sản thôi. Trường Khanh quay đầu nhìn lại, sau lưng Tú Bà kia vui vẻ ra mặt đem cái kia 10 khối linh thạch nhét vào khô quắt giữa ngực, biểu lộ giống như là vừa mới ngon lành là ăn được một khối thịt tối lão cẩu. Xem ra 10 khối linh thạch hay là cho nhiều. Trường Khanh không có gì đồng lý tâm, càng không phải là cái gì chúa cứu thế. Vừa mới hắn nếu là không khoảnh khắc quan nhân, kế hoạch liền sẽ bại lộ, hắn sẽ cực kỳ bị động, thậm chí lần nữa lâm vào vạn kiếp bất phục nguy cơ. Mặc dù hắn có trùng sinh năng lực, đại khái có thể lại một lần, tránh cho cái kia quan nhân đi vào nhà xí, từ đó để nàng miễn ở vừa chết. Nhưng chỉ là một người xa lạ, không đáng. Mặc dù tu hành huyết pháp, nhưng Trường Khanh không có gì giết người tà ác đam mê. Chỉ có đứng tại mặt đối lập người, hắn mới có thể không lưu tình chút nào. Cái kia quan nhân gặp được hắn giết người đổi mặt trang diện, không thể nghi ngờ là đứng ở hắn mặt đối lập, hiện thực chính là như thế tàn khốc. Nàng phải chết. Trường Khanh cứu không được tất cả mọi người, cũng không muốn cứu bất luận kẻ nào. Hắn muốn cứu chỉ có hai người mà thôi. Vì thế, giết bất luận kẻ nào hắn ngược lại là có thể sẽ không tiếc. Mà đổi thành một bên, Diễm Dương lâu bên trong. Lệnh Vũ Tuấn Tường chính đoan tọa chủ vị, kéo lấy một cái quan nhân, rất khó lường ý Tuấn Tường thiếu gia tuổi còn trẻ liền có thể tiến giai đến số hốt cựu chuyển cảnh giới, bước vào sát na, ở trong tầm tay a. Đúng vậy a, đúng vậy a, Lệnh Vũ trưởng ca tiên tiên số hốt bát chuyển thì như thế nào, tu vi hiện tại không phải cũng cùng Tuấn Tường thiếu gia một dạng a. Chính là, muốn tiến giai đến sát na cảnh giới nói nghe thì dễ. Lại nói, chỉ là Lệnh Vũ trưởng ca, sao có thể cùng chúng ta Tuấn Tường thiếu gia so? Tuấn Tường thiếu gia thế nhưng là Tuấn tự chi mạch danh chính ngôn thuận người thừa kế, hắn Lệnh Vũ trưởng ca một cái tiểu thiếp nhi tử, tính là thứ gì? Nghe một đám tiểu đệ uống say sau a du linh hót, Lệnh Vũ Tuấn Tường trong lòng mười phần hưởng thụ. Tuấn tự chi mạch cùng Trường tự chi mạch luôn luôn có mâu thuẫn, liên đối hậu bối ở giữa quan hệ cũng rất ác liệt. Lệnh Vũ Tuấn tưởng bản thân tiên tư không sai, nếu không có Lệnh Vũ Trường ca tên yêu nghiệt này xuất hiện, bằng hắn tiên thiên sú hốt ngũ chuyển tiên tư, hẳn là lần này đệ tử bên trong đầu danh. Nhưng những này vốn nên thuộc về hắn quan mang, đều bị Lệnh Vũ Trường ca đoạt đi. Mặc dù hắn một mực khắp nơi nhằm vào Trường ca, nhưng không đối hắn tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại là để nhân khí của hắn cùng hy vọng ngày càng tăng cao. May mà hắn còn có gia tộc phía sau khổng lồ tài lực làm chèo chống, tăng thêm một mực cố gắng tu luyện, hấp thu linh thạch, tu vi của hắn tăng trưởng cũng sát thực cấp tốc. Mở ra khiếu huyệt hơn 2 tháng thời gian, hắn đã từ sú hốt ngũ chuyển tiến giai đến sú hốt bát chuyển, tốc độ quả thực không chậm. Trước đó không lâu nghe nói Lệnh Vũ Trường ca được người thừa kế vị trí, lúc đầu trong lòng của hắn còn có chút phiền muộn. Nhưng mấy ngày trước đây, tu vi tiến giai đến sú hốt cửu chuyển lại mang đến cho hắn không nhỏ phân chấn. Phải biết, tộc trưởng thu Lệnh Vũ Trường ca làm đệ tử lúc, nói qua tu vi của hắn chính là sú hốt cửu chuyển. Nói cách khác, hắn Lệnh Vũ Tuấn tưởng rốt cục dựa vào cố gắng đuổi kịp hắn coi là cả đời chi địch Lệnh Vũ Trường ca. Đây chính là con em của đại gia tộc cùng người bình thường khác nhau. Mặc dù mọi người cùng nhau mở ra khiếu huyệt, cùng nhau tiến vào linh mạch tu luyện, có thể ở đây trước đó, tài nguyên hùng hậu gia tộc tử đệ có thể đạt được đầy đủ linh thạch để mà tu luyện, mà phổ thông xuất thân tu sĩ chỉ có thể chờ đợi tiến vào linh mạch tu hành cơ hội. Học viện mặc dù đã nhập học hơn 2 tháng, nhưng đại bộ phận đệ tử tu vi cùng sơ khai khiếu huyệt lúc cơ hồ không có gì khác biệt. Trái lại Lệnh Vũ Tuấn tưởng dạng này phú gia công tử thì là ở lúc trên hàng bắt đầu. Lại nói, Tiểu Lượng đi nhà xí làm sao đi lâu như vậy? Chương 119, khảo nghiệm chương 119, khảo nghiệm Lệnh Vũ Tuấn tưởng vừa nói xong, nhã gian cửa liền bị đẩy ra, làm cho Vũ Hiểu Lượng say khướt đi vào. Tuấn tưởng thiếu gia, tại hạ thực sự không thắng tự lực, kém chút ném tới trong nhà xí. Ha 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 ha. Mọi người đều là cười vang đứng lên. Không bao lâu, tiếng cười đình chỉ. Tốt tốt, ngày mai chính là đi linh mạch tu luyện thời gian, cũng đừng uống quá nhiều, mọi người chơi đến tận hứng, sớm đi tản đi đi. Lệnh Vũ Tuấn tưởng nói ra. Chờ chút, thiếu gia. Làm cho Vũ Hiểu Lượng thần thần bí bí từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ. Thiếu gia, ta hạ lễ, còn không có cho ngài đâu. A. Lệnh Vũ Tuấn tưởng hai mắt tỏa sáng, cái này làm cho Vũ Hiểu Lượng thiên tư thường thường, nhưng là cực thông A Duôn định hót chi đạo, bình thường ngược lại là rất được tâm hắn. Là vật gì, còn không mau lấy ra. Hắc hắc. Làm cho Vũ Hiểu Lượng định hót cười cười, mở hộp ra, trong hộp là một cái hiện ra đan dược màu đỏ sẫm. Đây chính là ngưng huyết đan, đan dược chữa thương, là ta hôm nay tại một lao đầu trên sạp hàng thu lại. Lao đầu kia không biết hàng, còn tưởng rằng chính mình giao giá trên trời chiếm tiện nghi, để cho ta bỏ ra nửa khối linh thạch cho mua được. Lệnh Vũ Tuấn tưởng tiếp nhận đan dược, cẩn thận chu đáo một chút, có chút hồ nghi nói: "Đây thật là ngưng huyết đan. Thiên chân vạn sắc, ta còn cố ý đi hãng cầm đồ nắm sư phụ giám định một chút, không phải vậy nào dám lấy ra hiếu kính ngài." Lệnh Vũ Tuấn tưởng đem đan dược phóng tới bên miệng người, xác thực có một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Luyện pháp tu sĩ vốn là cực kỳ thưa thớt, đan dược tự nhiên cũng liền trở nên phi thường quý giá. Có chữa thương công hiệu ngự linh mặc dù không ít, nhưng chỉ cần là ngự linh, liền cần tiêu hao linh lực mới có thể sử dụng. Đan dược thì lại khác, tỉ như ngưng huyết đan, chỉ cần ăn vào, liền có thể không cần bất kỳ giá nào trị liệu, làm rất nhiều ngoại thương cầm máu. Cho nên xem như cái chân quý vật hi hãn. Lệnh Vũ Tuấn tưởng tự nhiên mừng rỡ nhận lấy. Loại đan dược này mang ở trên người, thời khắc mấu chốt có thể làm chữa thương át chủ bài, Hiểu Lượng, ngươi có lòng. Hắn đối với làm cho Vũ Hiểu Lượng khen ngợi một phen sau, mấy người cũng là chủ và khách đều vui vẻ, kết thúc mỹ mãn trận này đến hội. Một bên khác, trong bóng đêm đen nhánh, Ngụy Giao chính che kín chăn mền, ngồi tại bên giường, trong lòng xoắn xuýt. Lá gan của nàng tại nữ sinh bên trong kỳ thật luôn luôn không nhỏ, nhưng Trường Khanh hôm nay nói lời lại làm cho nàng có chút thấp thỏm lo âu. Nàng một mực điểm ngọn đèn, không dám chớp mắt. Trong ngay mắt, đã đến giờ tí, lạnh leo thấu xương cùng mãnh liệt cảm giác đau đánh tới, Ngụy Giao đem chăn mền che kín, cắn răng kiên trì lấy. Lúc nhỏ, nàng chỉ là có chút tiên thiên thể lạnh ma bệnh, cũng sẽ không giống bây giờ như vậy. Nhưng từ khi sơ khai khiếu huyệt đằng sau, nàng liền sẽ dạ dạ cảm giác như rơi hầm chứa đá, từ đầu khớp xương giống như là vươn vạn cái cương châm, nhói nhói lấy nàng ngũ tạng lục phủ. Về sau phát hiện hấp thu linh thạch có thể tạm thời trì hoãn thống khổ, nhưng đây đối với nàng tới nói, không thể nghi ngờ quá mức xa xỉ. Cho nên nàng cũng dần dần học xong nhẫn lại. Chỉ là những ngày này, dạ dạ đều có Trường Khanh vì nàng cử động, nàng cũng đã quen sự ấm áp đó cảm giác. Thật giống như mùa đông trong tuyết dạng, giấy lên một đoàn đống lửa, để nàng không gì sánh được khát vọng. Trong bất chi bất giác, nàng tựa hồ đã không thể rời bỏ Trường Khanh mỗi đêm vì nàng thông lệ cử động. Cho nên tối nay mới khiến cho nàng cảm thấy hết sức gian nan. Ngụy Giao a Ngụy Giao, ngươi phải nhẫn lại, ngươi phải nhẫn lại, ngươi không có khả năng một mực phiền phức thiếu gia nhất định có chuyện trọng yếu, ngươi cũng không thể trông cậy vào thiếu gia chiếu cố ngươi cả một đời nghĩ gì thế? Ngụy Giao, ngươi làm sao dám có loại này vọng tưởng? Nàng lắc đầu, cắn chặt hàm răng, thống khổ nhẫn lại lấy. Một mực chịu đựng qua hơn 2 canh giờ, nàng đau ngay cả lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Hai hàng giọt nước mắt từ khóe mắt của nàng trượt xuống, còn chưa chạy qua gương mặt lúc, liền đã hóa thành 2 viên băng tinh. Thiếu gia, ngài lúc nào mới có thể trở về nha? Ngụy Giao trong lòng tiêu thảm, nàng che kín chăn mền, run run rẩy rẩy đi đến trong viện. Nàng đi đến cửa sân, lại xác nhận một lần cửa có hay không đóng chặt. Sau đó nàng liền tựa ở cạnh cửa, ngồi xổm xuống tới, giống như kết kén con nhộng giống như cho mình bững vàng che kín. Cũng không phải trong phòng lạnh, chuyển sang nơi khác có thể làm cho nàng dễ chịu chút, chỉ là nàng cảm thấy ngồi xổm ở nơi này, nếu như thiếu gia trở lại, có thể sớm hơn nhìn thấy hắn, cũng có thể trước tiên là thiếu gia mở cửa. Không bao lâu, tường viện bên ngoài vậy mà thật lật tiến đến một cái khách không mời mà đến. Ngồi tại đầu tường Trường Khanh cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, Ngụy Giao run run rẩy rẩy lại tràn ngập ngạc nhiên hô: thiếu gia, ngài trở về." Trường Khanh không nói gì, từ đầu tường nhảy xuống tới, giắt tay của nàng. Một dòng nước ấm từ hắn khô ráo mà tay ấm áp bên trong truyền đến, Ngụy Giao lập tức thoải mái mà nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Nàng khuôn mặt đỏ lên, có chút lúng túng nói: "Có lỗi với thiếu gia, ta Trường Khanh nhưng không có để ý tới những này, mà là một bên nắm tay của nàng đi vào trong nhà, một bên nhíu nhíu mày. Vì cái gì chạy đến bên ngoài đến? Ta suy nghĩ, nếu như ngài trở về, ta có thể tranh thủ thời gian cho ngài mở cửa." Trường Khanh sầm mặt lại, thở dài: "Thật có lỗi, là ta đã về trễ rồi, để cho ngươi chịu khổ." "Thiếu gia, ta không phải ý tứ." Kia hai người cất bước vào nhà, mượn ngọn đèn ánh sáng, Ngụy Giao dương mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy Trường Khanh trên trán có mấy quả mồ hôi mịn. "Thiếu gia nhất định là phi thường sốt ruột chạy về tới, cũng là vì ta ai?" Nghĩ đến đây, nàng có chút xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác: "Thiếu gia, Đan tỷ tỷ đâu, làm sao không cùng ngài đồng thời trở về?" Thoại âm rơi xuống, Trường Khanh lập tức nhìn chằm chằm con mắt của nàng, nghiêm túc nói: "Ngụy Giao, ngươi tin ta a?" "Đương nhiên tin a, thiếu gia." "Vậy thì cái gì cũng đừng hỏi." "Ừ, tốt." Nàng nghiêm túc nhẹ gật đầu. "Nếu có người hỏi ngươi, đêm nay xảy ra chuyện gì, ngươi trả lời thế nào?" "Ta sớm liền ngủ rồi, cái gì cũng không biết." "Tốt." Trường Khanh vui mừng cười cười. "Vậy nếu như là gia tộc chấp pháp đường người đến hỏi ngươi, ngươi nói thế nào?" Ngụy Giao lắc đầu, biểu lộ không gì sánh được nghiêm túc nói ra: "Thiếu gia, liền xem như tộc trưởng tự mình đến hỏi, ta cũng nói như vậy." Trường Khanh trong lòng an định lại, đem lòng bàn tay bên trong huyết nô linh vừa tối từ thu hồi đến địa cung phủ bên trong. Hắn kỳ thật sớm liền mượn bóng đêm về tới nhà, chỉ là hắn tại ngoài cửa viện đợi chừng 2 canh giờ, bởi vì chỉ là đơn thuần đối với Ngụy Giao thăm dò một phen. Ngày mai chính là tiến về linh mạch thời gian, dù cho hấp thu suốt cả đêm ngưng xương hàn thủy, cảnh giới của hắn cũng không có khả năng từ sát na nhất chuyển để cao đến nhị chuyển, không bằng làm chút hữu dụng hơn sự tình. Trước khi đi, hắn tận lực đem lời nói rất nặng, đồng thời khuyên bảo Ngụy Giao nhất định không có khả năng rời nhà. Có hai cái dụng ý: thứ nhất, kế hoạch một khi bại lộ, xuất hiện cái gì khó mà dự đoán nguy cơ, bằng vào mặc đồng thao túng đăng cơ nhục thân uy lực, dẫn hắn trốn về nhà, bắt đi Ngụy Giao cùng nhau đảm bệnh, không phải là không có cơ hội. Điều kiện tiên quyết là Ngụy Giao nhất định phải ở trong nhà đợi tốt, nếu quả như thật xảy ra bất chắc, thời gian cấp bách, Trường Khanh không thể đem thời gian lãng phí ở tìm người bên trên. Dù sao Ngụy Giao hiện tại đối với mình tới nói rất trọng yếu, có thể làm cho nàng đợi tại một cái xác định vị trí, là hắn cho mình lưu một đầu đường lui. Cái thứ hai là vì khảo thí Ngụy Giao phục tùng tính. Hắn tận lực đem lời nói nặng, chính là vì để trong nội tâm nàng bất an. Hắn muốn nhìn Ngụy Giao có thể hay không tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của hắn, đang hoàng đợi trong nhà. Hắn biết do ngưng xương hàn thủy mang tới thống khổ, tại loại này thân thể cùng tâm linh song trọng áp lực dưới, người thường thường sẽ sinh ra bất an, tuyệt vọng, sợ hãi, thậm chí phẫn nộ, oán hận cảm xúc, nói không chừng sẽ làm ra khác người sự tình. Cho nên hắn liền ở ngoài cửa đợi chừng 2 canh giờ. Cũng may Ngụy Giao thông qua được khảo nghiệm của hắn, cũng tạm thời để hắn bỏ đi dùng huyết nô linh cưỡng ép khống chế ý nghĩ của nàng. Dù sao Ngụy Giao hắn là nhất định phải mang theo trên người, có rất nhiều sự tình sớm muộn không gạt được nàng. So hiện nay trời hắn chuyện làm, nếu là sau này lộ ra manh mối gì, Ngụy Giao chính là trọng yếu manh mối, đột phá khẩu. Hắn tự nhiên không nỡ giết rơi Ngụy Giao diệt khẩu, chỉ có thể tiến hành khống chế. Huyết nô linh mặc dù có thể thu được ngắn hạn bảo hiểm, nhưng bây giờ dùng, không khỏi sẽ làm bị thương lòng người, đối với hắn sau này khống chế Ngụy Giao có hại vô lợi. Chương 120, linh mạch dị biến bên trên chương 120, linh mạch dị biến bên trên dưới mắt, khoảng cách hừng đông còn có chút thời gian, Trường Khanh phải cùng Ngụy Giao nói rõ ràng, xác định nàng sẽ không ở kế hoạch của mình bên trong chuyện xấu. "Ngụy Giao, ngươi tin ta, đúng không?" "Ừ, thiếu gia." Trường Khanh thầm tiếng nói ra. "Vậy ngươi nhớ kỹ, ngày mai mặc kệ ta nói cái gì, ngươi cũng nhất định phải làm theo." "Tốt." Nàng thân sắc kiên định gật gật đầu. Trường Khanh cười cười. "Nha đồng đốc, đừng khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không gọi ngươi đi nhảy hố lửa. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngày mai, ngươi thấy cái gì, sự thật chính là cái gì, chớ đoán mò, đừng có đoán mò." Ngụy Giao mặc dù nghe được như lọt vào trong sương ngủ, nhưng vẫn là đem Trường Khanh lời nói ghi tạc trong lòng. "Ngụy Giao, ngươi sẽ vĩnh viễn tin ta a?" "Sẽ a, thiếu gia." "Nếu như ngày nào đó, tất cả mọi người nói ta là người xấu, ngươi sẽ còn tin ta a?" "Sẽ a, nhưng thiếu gia sao có thể là người xấu đâu?" "Tại sao không thể là đâu?" "Thiếu gia, ngài trong lòng ta mãi mãi cũng là người tốt." Ngụy Giao cúi đầu xuống, nhìn xem Trường Khanh nắm tay, cảm thụ phía trên kia truyền đến nóng bỏng cảm giác nóng bỏng, từng chưa nói ra. "Ngài là tốt với ta người, cho nên ngài là người tốt." Tiểu nha đầu này sống được ngược lại là thông thấu. Trong đầu, đang cơ nói ra: "Kỳ thật ngươi đối với nàng xem như thật tốt, nếu là không có ngươi, đoán chừng nàng cũng chính là tại cái này tiểu phá địa phương, chịu đựng hàn độc tra tấn 2-3 năm, sau đó sớm liền chết. Đi theo ngươi, không những không cần chịu đựng tra tấn, còn có thể không công sống lâu thật nhiều năm, nàng cũng không lỗ. Đường đường ta tôn, cũng sẽ ở trong lòng vì mình việc gác tìm lý do nói cho qua." Trường Khanh có chút không có vấn đề nói: "Ta vốn là ác nhân, cứu nàng chính là ta, giết nàng cũng sẽ là ta, đây là sự thật không thể chối cãi, ác chính là ác, không có gì tốt cãi lại. Hoặc là ta nói ngươi tiểu tử có thể đi tà đạo đâu, ngươi trong lòng liền tà. Quá khen, ta có thể đi đường này còn nhờ vào có ngươi cái này không đáng tin cậy tà tôn làm người dẫn đường." Ngụy Giao cũng không biết Trường Khanh đang suy nghĩ gì, gặp Trường Khanh không có trả lời, nàng dương mắt vụng trộm nhìn xem Trường Khanh mặt, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Nàng cho tới bây giờ đều không ngu ngốc, tương phản, nàng rất thông minh, chỉ là kiến thức thiện cận, cũng không có gì dã tâm quá lớn. Chỉ cần có thể an an ổn ổn sinh hoạt, nàng liền sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tỷ như đi theo thiếu gia bên người những ngày này, chính là nàng qua qua tốt nhất thời gian. Nhưng tựa hồ thiếu gia có rất nặng tâm sự, rất nhiều bí mật. Trên người hắn có rất nhạt son phấn bị, muốn đi loại địa phương kia a thiếu gia chẳng lẽ là chọc cái gì tiểu gia. Ngày mai muốn đi linh mạch thời gian, thiếu gia muốn làm gì? Nàng đoán không ra, dứt khoát cũng không đoán. Vô luận phát sinh cái gì, cùng thiếu gia cùng nhau đối mặt chính là, nàng không sợ. Một đêm thời gian đảo mắt đã qua, ngày thứ hai, học viện các đệ tử đều tụ tập tại linh mạch lối vào. Ngọc Quan Sơn mạch tứ đại gia tộc dùng chung một đạo linh mạch vị trí cũng là tứ đại gia tộc giao hội chỗ. Đạo này linh mạch mặc dù chỉ là một đạo cấp thấp linh mạch, nhưng cũng vẫn như cũ không gì sánh được chân quý. Tại ở gần linh mạch cuối cùng chỗ, tu luyện hiệu quả có thể so với tiếp tục hấp thu màu trắng linh thạch. Bất quá linh mạch mặc dù chân quý, nhưng kỳ thật nó chiếm diện tích rộng, chính là toàn bộ tứ đại gia tộc tộc nhân tất cả đều tiến vào bên trong tu luyện, cũng hoàn toàn dung nạp được. Nhưng không hẹn mà cùng, từng cái gia tộc chỉ có trong tộc trưởng lão, học viện đệ tử, cùng gia tộc trưởng lão đệ tử thân truyền mới có tiến vào linh mạch tu hành tư cách. Từng cái gia tộc linh mạch lối vào đều sẽ an bài chuyên gia trấn giữ, bảo đảm không có ngoại nhân lẫn vào trong đó. Đây là gia tộc trí tuệ, Trường Khanh thấy rất rõ ràng. Thiên tư thấp kém người, khả năng cả đời đều khó mà đột phá đến khoảnh khắc cảnh giới trở thành trong tộc trưởng lão, cũng không có quá lớn bồi dưỡng giá trị. Học viện chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp ba bậc, thời gian 3 năm đầy đủ đem những kia thiên tư thấp kém người tiềm lực khai phát hầu như không còn, đằng sau bọn hắn liền không có cái gì tu luyện cơ hội, cũng có thể chuyên tâm vì gia tộc làm việc, đem tự thân tác dụng tối đại hóa, mang cho gia tộc lợi ích lớn nhất. Đây cũng là gia tộc học viện không ràng buộc bồi dưỡng bọn tiểu bối này ý nghĩa chỗ. Thiên tư người ưu tú, tại học viện sau khi tốt nghiệp, tự nhiên sẽ có trong tộc trưởng lao thu làm đồ, mang nó tiến vào linh mạch tiếp tục tu luyện, không lãng phí tiềm lực của bọn hắn. Đây là gia tộc đối với tài nguyên lũng đoạn. Trong tộc con em quý tộc tự nhiên không thiếu tu luyện cơ hội, mà bình dân bên trong như xuất hiện thiên tư người ưu tú, vì đạt được tu luyện cơ hội, cũng sẽ bị bách phụ thuộc vào gia tộc. Tứ đại gia tộc nhờ vào này, tại cái này dưới hoàn cảnh tăng tốc, mới có thể không ngừng thu nạp máu mới, phát triển lớn mạnh. Dựa theo quy củ của học viện, tiến về linh mạch tu luyện một lần, cần tốn hao 3 ngày thời gian. Bởi vì linh mạch lối vào, linh khí 10 phần mỏng manh, chỉ có càng đi linh mạch chỗ sâu xuất phát, mới có càng dày đặc linh khí. Từ lối vào buôn ba đến cuối cùng, đại khái cần nửa ngày thời gian. Đằng sau chúng đệ tử dùng tự chuẩn bị nước cùng lương khô ở trong đó tu luyện 2 ngày, lại tốn hao nửa ngày thời gian rời đi linh mạch. Sau khi rời đi, học viện sẽ cho các đệ tử thời gian 1 ngày nghỉ ngơi, chủ yếu là để tu vi có chỗ đột phá đệ tử có thể đi ra tộc ngự linh trong các chọn lựa ngự linh. Đằng sau lần nữa tiến về linh mạch, tuần hoàn qua lại. Linh mạch vị trí mặc dù là một mảnh rừng rậm, nhưng tứ đại gia tộc định kỳ đều sẽ sai khiến hộ vệ tiến vào trong linh mạch xác nhận nó tính an toàn. Như gặp nguy hiểm linh thú, toàn bộ săn giết hầu như không còn, nếu là có lẫn vào trong đó ngoại nhân, cũng là giết chết bất luận tội. Lại thêm linh mạch chính sử tại Ngọc Quan Sơn mạch chính giữa, ngoại nhân muốn đi vào, ít nhất phải xuyên qua một cái gia tộc khu vực phòng thủ. Có thể nói, linh mạch là một chỗ vô cùng an toàn nơi trốn. Lúc này, Trường Khanh những này đệ tử cấp thấp bọn họ chính hai thành tổ canh giữ ở linh mạch lối vào, chờ đợi hộ vệ gia tộc cho đi. Trải qua mấy ngày nay, bọn hắn đều đã dựa theo giảng đường sư phụ phân phó, hai một tổ, hợp thành hộ pháp người, cũng lẫn nhau luyện hóa đối phương ngự linh. Cho nên lúc tu luyện, hộ pháp người tự nhiên là muốn cùng một chỗ. Trong đám người, một cái duy nhất bên người có hai vị hộ pháp người đệ tử, là Trường Ca. Hắn hộ pháp người là một đôi minh đệ, ca ca gọi lệnh Vũ Hát, đệ đệ gọi lệnh Vũ Hưng, đều là tiên thiên sú hốt tam truyền. Trường Ca là tiên thiên sú hốt bát truyền, không ai sẽ hoài nghi tốc độ tu luyện của hắn, có hai vị hộ pháp người rất bình thường. Mặc dù bây giờ hắn bản mệnh ngự linh hay là bình thường nhất hạ phẩm hoàng linh ba văn linh, nhưng sớm muộn hắn ngự linh số lượng sẽ viễn siêu đáng người, đến lúc đó hai cái hộ pháp người tác dụng mới có thể thể hiện đi ra. Trường Ca, một hồi chúng ta hai tổ cùng một chỗ đi. Cách đó không xa, lệnh Vũ Văn Nguyên mang theo nàng hộ pháp người đi tới, cùng hắn chào hỏi. Quả nhiên nàng đúng hẹn định tốt một dạng, tìm cái nữ sinh tới làm hộ pháp người. Trường Ca cũng không có cự tuyệt, bây giờ hắn đã thành trưởng tự chi mạch người thừa kế, có thể nói là xuân phong đắc ý, đối với tình yêu nam nữ, thuận theo tự nhiên thuận tiện. Mà đổi thành một bên, lệnh Vũ Tuấn Tường đội hình có thể nói là 10 phần quần quận, phía sau hắn đi theo mười mấy tiểu đệ, khí thế hung hăng đi tới Trường Ca trước mặt. Lệnh Vũ Trường Ca, nghe nói tu vi của ngươi hay là sú hốt tiểu truyện. Trường Ca nhìn hắn một cái, không để ý khiêu khích của hắn, lạnh nhạt nói: đã sớm nghe nói Tuấn Tường huynh mấy ngày trước đây tiến giai sú hốt kiểu chuyện, chúc mừng. Hắn một câu nói kia đem lệnh Vũ Tuấn Tường lúc đầu muốn nói một đống nói đều cho nén trở về, chỉ có thể quẳng xuống một câu ngươi chớ đắc ý, xem ai cười đến cuối cùng liền mang theo hắn một đám tiểu đệ đi tới một bên khác. Những người này kỳ thật cũng không từng nhập Trường Ca mắt, hắn bốn phía nhìn quanh, đi tới Trường Khanh bên cạnh. Đệ đệ, một hồi cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Chương 121, linh mạch dị biến bên trong chương 121, linh mạch dị biến bên trong giảng đường sư phụ yêu cầu bọn hắn lúc tu luyện ít nhất phải đụng đủ 4 người trở lên cùng nhau hành động, đây cũng là vì đệ tử an toàn cân nhắc. Bây giờ Trường Khanh chủ động nhường ra người thừa kế vị trí, rời xa phân tranh, đối với hắn đã triệt để không có uy hiếp. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới muốn đối với vị đệ đệ này càng thêm chiếu cố. Tiện tay mà thôi, với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Trong con mắt của mọi người, đây không thể nghi ngờ là hắn nhân nghĩa thể hiện. Đi, ca, vậy liền làm phiền ngươi. Trường Khanh không có cự tuyệt, tương phản, hắn có chút hài lòng. Mặc dù Trường Ca cử động lần này tại trong dự liệu của hắn, nhưng vẫn là cho hắn kế hoạch miễn đi không ít phiền phức. Tại trong dự đoán của hắn, Trường Ca xác suất lớn sẽ không bỏ qua một triển lãm cá nhân bày ra phong độ cơ hội, hẳn là sẽ mời hắn cùng một chỗ hành động. Mà Lệnh Vũ Văn Nguyên từ đối với Trường Ca tình cảm, hẳn là cũng sẽ cùng một chỗ. Trường Tự Chi Mạch người thừa kế cùng Văn Tự Chi Mạch đại tiểu thư, hai người này tụ cùng một chỗ, với hắn mà nói là cái thuận tiện chuyện tốt. Mặc dù nếu như không có thuận lợi như vậy lời nói, hắn cũng có chuẩn bị dùng phương án là được. Trường Ca huynh, không biết tại hạ có thể gia nhập. Ngay tại huynh đệ hai người đối thoại lúc, Lệnh Vũ Huyền Kỳ cũng đi tới. Tại phía sau hắn, đi theo một cái vóc người nhỏ gầy thiếu niên. Ta cùng tộc đệ của ta đều là dũng pháp tu sĩ, phải cùng chư vị dạng này có chiến lược tu sĩ cùng nhau hành động mới thỏa đáng. Lệnh Vũ Huyền Kỳ chắp tay nói ra. Huyền Tự Chi Mạch thủ tướng gia tộc Y Lìa Đường, chi mạch bên trong thường xuyên bồi dưỡng được ưu tú dũng pháp tu sĩ. Công pháp mà bọn họ tu luyện cùng đại đa số tộc nhân tu luyện Giang Thủy Yên ba công pháp khác biệt, mà là nửa thủy pháp nửa dũng pháp công pháp, Cam Lâm Chân Bóng công pháp. Giang Thủy Yên ba công pháp ưu thế lớn nhất ngay tại ở khí tức kéo dài, sức chịu đựng ưu tú. Nó cùng huyết pháp tu sĩ càng có thể đánh lâu dài đấu nguyên lý khác biệt. Huyết pháp tu sĩ là bởi vì có thể vận dụng huyết khí phụ trợ linh lực đi thôi động huyết pháp linh, tiết kiệm linh lực, đồng thời lại có thể dùng linh lực chuyển hóa làm huyết khí, lại thêm huyết pháp tu sĩ huyết khí dự trữ cùng thường nhân so sánh phi thường thâm hậu. Mà Lệnh Vũ gia Giang Thủy Yên ba công pháp thì là đối với thủy pháp linh vận dụng càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Cam Lâm Chân Bóng công pháp thì so Giang Thủy Yên ba công pháp càng thêm hi hữu một chút, có thể càng tự nhiên vận dụng vũ pháp linh, nhưng cũng tương đối khảo nghiệm tu sĩ thiên phú. Lệnh Vũ Huyền Kỳ làm Huyền Tự Chi Mạch người thừa kế, tự nhiên cũng đi là vũ pháp lộ tuyến. Mà phía sau hắn thiếu niên lớn lên so hắn càng thêm trắng non thanh tú, một bộ yếu đuối dáng vẻ, tăng thêm xuất thân Huyền Tự Chi Mạch, xác suất lớn cũng là vũ pháp tu sĩ không thể nghi ngờ. Trường Ca do dự một lát, tính cả Lệnh Vũ Huyền Kỳ hai người, bọn hắn đội ngũ này khoảng chừng 9 người, chiếm các đệ tử tiếp cận hai thành, nhân số quả thật có chút nhiều. Bất quá Lệnh Vũ Huyền Kỳ dù sao cũng là Huyền Tự Chi Mạch người thừa kế, cử động lần này cũng là rõ ràng lấy lòng hành vi, hắn quả quyết không có lý do gì cự tuyệt. Văn bối một chút cử động, thường thường phía sau cũng ẩn chứa trưởng bối thâm ý, trưởng tự chi mạch cùng tuấn tự chi mạch oán hận chất chứa đã sâu, Lệnh Vũ Huyền Kỳ làm Huyền Tự Chi Mạch người thừa kế có thể chủ động hướng hắn dựa sát vào, chứng minh Huyền Tự Chi Mạch đối với Trường Ca người thừa kế này càng thêm xem trọng. Thế là Trường Ca chắp tay, nói ra: "Huyền Kỳ huynh khách khí, tất cả mọi người là đồng môn, chỉ là cùng nhau kết bạn tu luyện mà thôi, ta phi thường vui lòng. Trường Khanh tiểu huynh đệ đâu?" Lệnh Vũ Huyền Kỳ lại có ý định hướng Trường Khanh hỏi. Trường Khanh cũng không tiếp chiêu, nhìn Trường Ca một chút, trả lời: "Ta nghe ta ca." Trường Ca mặc dù mặt ngoài không nói gì, nhưng trong lòng có chút hài lòng. Sự tính rốt cục tại hướng hắn kỳ vọng phương hướng phát triển, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Cứ như vậy, Trường Ca, Văn Diên, Huyền Kỳ, Trường Khanh bốn tổ hộ pháp người hết thảy 9 người, tại linh mạch hộ vệ cho đi đằng sau, cùng nhau hướng linh mạch chỗ sâu xuất phát mà đi. Đi tiếp nửa ngày, bọn hắn đã đi tới linh mạch cuối cùng. Linh mạch trung tâm là một tòa cao ngất đỉnh nhọn, bốn phía theo thứ tự là tứ đại gia tộc riêng phần mình lãnh địa. Nếu không có cực tình huống đặc biệt, bất kỳ đệ tử nào không được tự tiện xông vào gia tộc khác lãnh địa, nếu không sẽ nhận nghiêm trị. Bất quá nơi này là một mảnh rừng rậm, lớn lạ thường, liền xem như cố ý muốn hướng gia tộc khác lãnh địa đi, cũng phải chạy lên một canh giờ, tự nhiên không ai nhàn cực nhàm chán chạy tới người khác địa bàn náo sự. Nơi này có gia tộc ở đây dựng một chút nhà gỗ nhỏ, lấy thờ các đệ tử lúc tu luyện che gió che mưa chi dụng, bốn tổ người riêng phần mình chọn lựa một gian khoảng cách tương đối gần nhà gỗ, phân biệt tiến vào bên trong, bắt đầu tu luyện. Ngụy Dao, đem cái này ăn hết. Đi vào nhà gỗ, đóng cửa lại, Trường Khanh từ trong ngực móc ra một viên đan dược, đưa cho Ngụy Dao. Ngụy Dao tiếp nhận đan dược, trực tiếp nuốt xuống. Nha đồng đốc, ngươi cũng không hỏi xem ta đây là cái gì a? A. Ngụy Dao sững sờ, bất quá đan dược kia đã bị nàng toàn bộ nguyên lành nuốt mất. Xem ra nàng đối với ngươi nói xác thực không có bất kỳ cái gì phản bội tâm tư, ngay cả một chút hoài nghi đều không có. Trong đầu, Đan Cơ nói ra, tiểu tử ngươi xác thực có thể, nhanh như vậy liền đem nàng dạy dỗ cái 7-8 phần. Trường Khanh không để ý đến nàng, Ngụy Dao phản ứng nằm trong dự đoán của hắn, không phải vậy hắn cũng sẽ không yên tâm không đối nàng dùng huyết nô linh tiến hành khống chế. Nha đồng đốc, đùa ngươi đây, ta nhìn ngươi ngay cả do dự đều không có, đến nhắc nhở một chút ngươi. Về sau người khác đưa cho ngươi đồ vật đừng tùy tiện ăn. Trường Khanh nói ra, ta nào có ngu như vậy, đây không phải thiếu gia ngài cho ta à? Ngụy Dao bĩu môi, có chút bất mãn nói, nếu là có người hỏi ngươi, ta cho ngươi ăn cái gì, ngươi trả lời thế nào? Trường Khanh lại hỏi, Ngụy Dao có chút bất đắc dĩ nói ra, thiếu gia, ta thật không đốc, trong phòng này trừ hai chúng ta, đâu còn có người khác có thể thấy cái gì, ngài cái gì đều không có cho ta nếm qua, đúng hay không? Tốt, dạng này ta an tâm. Trường Khanh rốt cục đối với Ngụy Dao bên này triệt để yên lòng. Nhưng mà Ngụy Dao lại có chút mặt lộ thần sắc lo lắng. Thiếu gia, ngài không có nguy hiểm gì đi. Nhà đồng đốc. Trường Khanh vươn tay, vừa muốn đụng phải đỉnh đầu của nàng, lại dừng một chút, rút tay về. Ngươi chỉ cần ghi lại ta tối hôm qua cùng lời của ngươi nói, cái gì khác đều không cần hỏi, còn nhớ rõ ta tối hôm qua nói qua cái gì à? Nhớ kỹ, thấy cái gì, sự thật chính là cái gì, chớ đoán mò, đừng có đoán mò. Ngụy Dao gật gật đầu, nhu thuận đạo. Ân, nhớ kỹ liền tốt, chuyên tâm tu luyện đi, nơi này linh khí dư giả. Nếu không thiếu gia ngài trước tu luyện đi, ta còn có dư thừa khiếu huyệt, có thể giúp một tay gánh chịu ngài ngự linh, để ngài khiếu huyệt để chống, hiểu tu luyện này càng mau hơn. Tu sĩ khiếu huyệt gánh chịu ngự linh càng nhiều, tốc độ tu luyện cũng liền càng chậm, bình thường hộ pháp người ở giữa đều là đem ngự linh tạm tồn tại trên người đối phương, giao thế lấy tu luyện. Đây cũng là hộ pháp người tồn tại ý nghĩa. Bất quá đối với hắn cùng Ngụy Dao tới nói, loại tu luyện này hình thức không có gì quá lớn tất yếu. Hắn chỉ có tiên tiên sú hốt nhất chuyển, hấp thu linh khí tốc độ chậm như là rùa đen, coi như lại cố gắng tu luyện, cùng hấp thu ngưng xương hàn thủy hiệu quả so ra cũng chỉ là có chút ít còn hơn không thôi. Hắn tu luyện càng nhiều là vì cải bộ dáng. Đối với Ngụy Giao tới nói, cũng giống như vậy. Thiên tư của nàng mặc dù là sú hốt tam chuyển, không tính thấp, nhưng chỉ cần chờ đợi nửa đêm giờ tí, thân ở loại linh khí này dư giả địa phương, trong cơ thể nàng ngưng xương hàn thủy lúc phát tác, liền sẽ điên cuồng tự hành thu nạp linh khí, tốc độ xa so với nàng bình thường tu luyện nhanh hơn mấy lần không chỉ. Cho nên Trường Khanh cũng không có làm ra giúp Ngụy Giao gánh chịu ngự linh để cầu ra tốc tu luyện loại này vẽ vời cho thêm chuyện ra hành vi. Cứ như vậy, hai người đồng thời tại trong nhà gỗ tu luyện. Đến lúc nửa đêm, Trường Khanh theo thường lệ nắm Ngụy Giao tay, thay nàng cử động. Ngụy Giao cũng đã nhận ra dị dạng. Tại trong linh mạch, nàng rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể nàng linh khí ngay tại điên cuồng hội tụ. Loại cảm giác này làm nàng muốn ngừng mà không được. Nếu như nói không có Trường Khanh trước đó, nàng độc phát lúc cảm thụ giống như là rơi vào hàn băng địa ngục, có Trường Khanh vì nàng cử độc lúc là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Như vậy hiện tại lại có sung túc linh lực lại có Trường Khanh vì nàng cử động, nàng chỉ cảm thấy như lên đám mây, ngay cả suy nghĩ đều nhanh đình trệ. Một đêm qua đi, tu vi của nàng thế mà khủng bố tăng trưởng đến sú hốt lục chuyển. Chương 122, linh mạch dị biến bên dưới chương 122, linh mạch dị biến bên dưới các loại mặt trời mọc lúc, Ngụy Giao mới từ loại kia muốn ngừng mà không được cảm thụ bên trong lấy lại tinh thần. Khi nàng cảm nhận được tu vi của mình, không khỏi thấp giọng hoảng sợ nói: "Thiếu gia, ta, tu vi của ta thế mà sú hốt lục chuyển. Không ngoài sở liệu của ta, nàng tốc độ tu luyện quả thật nhanh chóng." Xem ra sớm chuẩn bị tốt hiểm cảnh linh là đúng. Trường Khanh cảm thấy nghĩ đến, từ trong khiếu huyệt lấy ra một viên khác hiểm cảnh linh, đưa cho Ngụy Giao. Đem viên này ngự linh luyện hóa, có thể che giấu ngươi chân chính cảnh giới. Ừ, tốt. Ngụy Giao tiếp nhận ngự linh, không có hỏi nhiều, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa. Nàng có thể đại khái đoán được, cảnh giới của nàng tăng lên nhanh như vậy, khẳng định cùng thiếu gia nói tới hàn độc có quan hệ. Nàng minh bạch, thiếu gia làm như vậy nhất định là vì bảo hộ nàng. Dù sao ngay cả chính nàng đều sợ hãi tốc độ tu luyện của nàng, nghịch thiên như vậy đồ vật, nếu như bắt nguồn từ thể nội hàn độc, đó chính là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Ngụy Giao cũng không có Trường Khanh tiên thiên linh thể, bỏ ra khoảng một canh giờ mới luyện hóa viên này hiểm cảnh linh. Thôi động hiểm cảnh linh, đem tu vi khống chế tại sú hốt tam chuyển, nàng lúc này mới hỏi: "Thiếu gia, cảnh giới của ta tăng lên nhanh như vậy, có phải hay không ngài nói cái kia hàn độc nguyên nhân?" "Không sai, ngươi nhớ kỹ, liên quan tới ngươi cảnh giới bí mật nhất định phải thời khắc che giấu, không phải vậy nếu là dẫn tới người xấu ngấp nghé, ngươi sẽ phi thường nguy hiểm." Trường Khanh thầm thì nói ra: "Chờ ngươi chân chính có năng lực bảo vệ mình ngày đó, mới có thể đem chân chính cảnh giới bạo lộ ra, minh bạch chưa?" "Ta minh bạch, thiếu gia, ngài là tốt với ta." Ngụy Giao biểu lộ nghiêm trọng, nhưng nàng nội tâm lại là vui vẻ. Nếu như ta thật có tu luyện thiên phú, về sau liền có thể báo đáp thiếu gia. Đợi đến ta có năng lực giúp thiếu gia thời điểm, trên người hắn nhiều như vậy bí mật cùng nỗi khổ tâm, đều sẽ nói cho ta biết đi. Đến lúc đó, ta có phải hay không cũng có thể đứng tại thiếu gia bên người đến đêm thứ hai đi qua lúc, cảnh giới của nàng đã đi tới sú hốt bắt chuyển. Phải biết, lần này đệ tử bên trong, trừ mạnh nhất lệnh vũ trưởng ca cùng lệnh vũ tuấn tường là sú hốt cựu chuyển bên ngoài, còn lại lệnh vũ huyền thừa cùng lệnh vũ văn nguyên cũng mới bỗng nhiên thất chuyển mà thôi. Nhưng bọn hắn đều là bỏ ra trọn vẹn hơn 2 tháng thời gian, dựa vào gia tộc cung cấp linh thạch, lấy tiên thiên sú hốt tứ chuyển, ngũ chuyển, thậm chí bát chuyển làm cất bước, mới có bây giờ cảnh giới. Ngụy Giao lại chỉ dùng 2 đêm, liền từ sú hốt tam chuyển đi tới sú hốt bát chuyển. Khả năng đây chính là cái gọi là thiên đạo chế ước đi. Nếu như không có Trường Khanh, Ngụy Giao đồng dạng sẽ tu hành nhanh như vậy, chỉ là thời gian 2-3 năm, nàng liền sẽ chết. 2-3 năm, dù là như vậy yêu nghiệt tốc độ tu hành, cũng nhiều lắm thì cái chuyển thuần cảnh giới. Bất quá Trường Khanh tồn tại, để tuổi thọ của nàng có thể kéo dài, một đường thuận lợi tu hành đến tu du cảnh giới đạt tới phàm nhân tu sĩ đỉnh phong, cũng không phải là việc khó. Về phần tiến giai đến thiên thu cảnh giới, trở thành tuân giả, thì cần muốn rất nhiều cơ duyên, chỉ dựa vào hấp thu linh khí không thể được. Đảo mắt liền đã đến ngày thứ 3 ban đêm. Sáng mai, những học viện này đệ tử liền muốn rời khỏi linh mạch, kết thúc cái này lần đầu linh mạch chi hành. Trong màn đêm, Trường Khanh đẩy ra nhà gỗ nhỏ cửa, đi đến. Vừa rồi thừa dịp bóng đêm, hắn một mình rời đi nhà gỗ, đi bên ngoài bận rộn nửa canh giờ. "Ta đi trong khoảng thời gian này, có người đến qua?" Sau khi vào nhà, hắn trước tiên hỏi. "Không có, thiếu gia." Trường Khanh đem toàn bộ kế hoạch tại trong đầu qua một lần, xác định rõ vạn vô nhất thất sau, cùng Ngụy Giao cuối cùng bàn giao đạo. "Ngụy Giao, đêm nay ngươi hàn độc lúc phát tác, ta khả năng không có cách nào tại bên cạnh ngươi, nhưng ngươi nhất định phải toàn lực ẩn tàng tốt chính mình chứng bệnh, thực sự nhịn không được, cũng muốn biên cái lý do thích hợp, minh bạch chưa?" "Thiếu gia ngài yên tâm, mặc kệ ngài muốn làm gì, Ngụy Giao sẽ không kéo ngài chân sau." Trường Khanh thầm cười khổ. Tiểu nha đầu này nói thật dễ nghe, thật tình không biết nàng chính là mình chân sau. Nếu không phải bận tâm tính mạng của nàng, chuyện này Trường Khanh làm sẽ dễ dàng hơn nhiều, càng không đến mức lề mề chậm chạp lật qua lật lại bàn giao nhiều như vậy. Bất quá xen vào trong cơ thể nàng ngưng xương hàn thủy mang tới chỗ tốt cực lớn, điểm ấy phiền phức cũng có thể không đáng kể là được. Nha đồng đốc, tu luyện đi, nhớ kỹ lời nói của ta. Ngụy Giao nghe lời làm theo. Bất chi bất giác, bóng đêm càng thâm. Nhà gỗ bên ngoài đột nhiên vang lên một trận trầm muộn tiếng mở cửa. Ngụy Giao hơi nghi hoặc một chút đứng dậy, vừa định đi mở cửa, Trường Khanh lại đưa tay ra hiệu nàng đừng lộn xộn, chính mình thì đứng dậy tiến đến mở cửa. Ngoài cửa đang đứng một người nam nhân, hắn như là một cây như đầu gỗ, thẳng tắp đứng ở cửa ra vào. "Chuyện gì?" Trường Khanh vừa mở miệng đặt câu hỏi, nam nhân kia lại đột nhiên nhào tới, mở ra miệng to như chậu máu, bay thẳng hắn cắn tới. Hắn nghiêng người vừa trốn, nam nhân kia thẳng vào ngã nhào trên đất, mượn trong phòng ngọn đèn, Ngụy Giao lúc này mới có thể nhìn thấy hắn toàn cảnh. Hắn nửa người đều đã nát thành máu thịt be bét một mảnh, hai cánh tay mềm và xôi ở bên người, cả khuôn mặt khủng bố dị thường, con ngươi màu trắng không có một tia thần thái, cái cằm càng là đã cơ hồ hoàn toàn rớt xuống, chỉ còn lại có một chút da thịt liên tiếp. Nhìn kỹ lại, quái vật này tướng mạo đúng là cùng bọn hắn cùng giới một vị học viện đệ tử. Ngụy Giao mặc dù không giống phổ thông tiểu nữ sinh dọa đến thét lên lên tiếng, nhưng cũng là bị kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, hơi có vẻ hốt hoảng từ dưới đất đứng lên. Nàng là gan sắc thực không nhỏ, phản ứng đầu tiên đúng là thừa dịp con quái vật này còn nằm trên mặt đất lúc, nhấc chân liền hướng đầu của hắn đạp đi qua. Nhưng nàng dù sao chỉ là cái 15 tuổi tiểu cô nương, không có lực lượng mạnh như vậy, một cước này xuống dưới không có gì rõ rệt hiệu quả, quái vật kia đầu hướng trên mặt đất dập đầu sau đó, cấp tốc bò lên. Bất quá nó lại không nhìn thẳng khoảng cách gần nhất Ngụy Giao, quay người lại hướng Trường Khanh đánh tới. Trường Khanh lui về phía sau, rút lui đến ngoài phòng, cùng quái vật kia chiến đấu cùng một chỗ. Đóng cửa lại. Tránh tốt. Hắn bị quái vật đặt ở dưới thân, hai tay gắt gao chống đỡ cái kia rối tới miệng to như chậu máu, vẫn không quên xông trong phòng Ngụy Giao la lớn. Quái vật khí lực lớn, mắt thấy Trường Khanh khô gầy thân thể lập tức liền muốn trúng vào một ngụm, nhưng vào lúc này, một trận kịch liệt gợn sóng khuấy động mà đến, đem hắn trên người quái vật đột nhiên đánh bay ra ngoài. Ca. Trường Khanh dương mắt nhìn lên, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, người tới chính là Lệnh Vũ Trường Ca. Trường Ca lúc này ngay tại trước mặt hắn, trên tay hắn đang có một viên màu ngà sữa ngự linh tản ra quang mang nhàn nhạt. Ba Văn Linh, Lệnh Vũ gia tộc bên trong thường thấy nhất hạ phẩm hoàng linh, vẹn vẹn chiếm dụng một cái khiếu huyệt, nhưng là công dụng rộng khắp, có thể tiêu hao linh lực, thông qua tiếp xúc đến khống chế quanh thân một bộ phận dòng nước, sinh ra kịch liệt gợn sóng, có thể dùng lấy công phạt, có thể là phòng ngự. Tại Trường Ca trên tay chính bao vây lấy một tầng kích động dòng nước. Hắn vươn tay, đỡ dậy Trường Khanh, con mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trên đất quái vật, không có chút nào lãnh đạm. "Ca, đây là có chuyện gì?" Trường Khanh từ dưới đất bò dậy, hỏi. Trong linh mạch lẫn vào tà đạo tu sĩ, Lệnh Vũ Tuấn Tường chạy tới báo tin nói bọn hắn chỗ tu luyện xuất hiện một cái tồn tại kinh khủng, giết sạch cái kia một mảnh tộc nhân, không biết dùng thủ đoạn gì, bọn hắn sau khi chết tất cả đều biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Trường Ca trong thanh âm mang theo mơ hồ lửa giận. Còn lại người cũng đã tiến tới cùng một chỗ, người mau dẫn lấy Ngụy Giao đuổi theo bọn hắn, chỉ cần trốn ra linh mạch, tự nhiên có người của gia tộc thay chúng ta đồng bào chết đi báo thủ. Ca ngươi đây, lẽ vẻ từ Lệnh Vũ Tuấn Tường bên kia đuổi theo mấy cái quái vật đã bị chúng ta hợp lực giải quyết hết, sau lưng có loại vật này đuổi theo sẽ rất phiền phức, ta trước giải quyết cuối cùng này một cái, liền đuổi kịp các ngươi. Lệnh Vũ Trường Ca ánh mắt kiên định, bày ra chăm chú tư thế. Đi a, đừng lề mề chậm chạp. Ca, ngươi cẩn thận một chút. Trường Khanh thần sắc không đành lòng quay đầu đi chỗ khác, chạy đến trong phòng giắt Ngụy Giao, chạy về phía trong bóng đêm. Chiêu này huyết thi linh ngươi dùng xảo diệu, ai có thể nghĩ tới ngươi mặt ngoài chỉ là một cái xú hốt nhất chuyện, có thể có tốc độ nhanh như vậy, chỉ dùng nửa canh giờ liền đi ngang qua hai địa phương, đối với những thi thể này dùng huyết thi linh. Trong đầu, Đan Cơ nói ra. Chương 123, huyết thi chương 123, huyết thi linh, huyết pháp ngự linh, trung phẩm hoàng linh, chiếm dụng bảy đạo khiếu huyệt, cũng là Trường Khanh cùng Đan Cơ nhục thân tách ra trước đó, mang ở trên người cuối cùng một viên ngự linh. Hắn hiện tại là sát na nhất chuyện, có 10 đạo khiếu huyệt, trên thân hết thể có 5 mai ngự linh. Phệ tận linh chiếm dụng một đạo, hai viên niệm cảnh linh đều chiếm một đạo, huyết thi linh chiếm bảy đạo, còn có địa cung phủ bên trong một viên huyết nô linh. Huyết thi linh mặc dù phẩm giai không cao, nhưng cho dù ở huyết pháp tu sĩ bên trong cũng là nhất nổi tiếng xấu huyết pháp linh một trong. Chỉ vì nó thậm chí đã rời bỏ huyết pháp tu sĩ lấy máu tươi tăng trưởng tu vi dự tính ban đầu. Huyết thi linh đối với tử thi có hiệu quả, tử thi tại huyết thi linh tác dụng dưới lại biến thành vừa mới như thế huyết thi. Chỉ bất quá huyết thi thể nội máu tươi đã chết, linh khí trong đó đã chuyển hóa làm khu động huyết thi hành động động lực, không có cách nào để mà tu luyện. Huyết thi thực lực cũng không mạnh, vẻn vẹn chỉ là khí lực rất lớn, tốc độ tương đối nhanh, mà lại không có linh trí, không cách nào bị khống chế, đợi đến thể nội huyết khí tiêu hao hầu như không còn, bọn hắn liền sẽ triệt để biến thành một bộ thây khô, mất đi sức sống. Bất quá huyết thi linh có rất mạnh truyền nhiễm tính, chỉ cần bị huyết thi dính qua người, nếu như tại trong một đoạn thời gian tử vong, cũng tất nhiên sẽ biến thành huyết thi. Nếu là ở nhân khẩu dày đặc chỗ, sử dụng thỏa đáng, thậm chí có thể đạt tới đem một tòa thành trì trong vòng một đêm biến thành tử thành khủng bố hiệu quả. Cho nên loại này ngự linh phần lớn bị huyết pháp tu sĩ dùng tại bị buộc bất đắc dĩ lúc, tàn sát bình dân, gây ra hỗn loạn, để cầu ve sầu thoát xác hiệu quả. Dù sao giết người, lại không thể dùng để tăng cao tu vi, cũng không phải huyết pháp tu sĩ mục đích. Huyết pháp tu sĩ cũng không nhất định giết, càng nhiều vẫn là vì tăng cao tu vi. Cho nên huyết thi linh mới cực kỳ nổi tiếng xấu. Bất quá mặc dù huyết thi linh không có cách nào khống chế, nhưng lại có biện pháp dựa vào mùi che đậy bọn hắn giác quan. Trường Khanh trước đó tại trong nhà gỗ nhỏ cho Ngụy Giao ăn bảo, chính là có thể che đậy mùi tị tức đan. Dù sao Ngụy Giao quá mức nhỏ yếu, lại 10 phần trọng yếu, Trường Khanh đến bảo đảm nàng sẽ không bị chính mình sáng tạo ra huyết thi ngộ thương. Trường Khanh nắm Ngụy Giao, chạy ở trong màn đêm. Trường Khanh tiểu huynh đệ, bên này, cách đó không xa, lấp loé ánh lửa chỗ, Lệnh Vũ Huyền Kỳ chính hướng hắn phất tay hô. Hắn cùng Ngụy Giao đội vàng chạy tới. Ánh mắt đảo qua, Lệnh Vũ Huyền Kỳ, Lệnh Vũ Văn Nguyên hai tổ này nhân mã đều tại, Trường Ca hai vị hộ pháp người cũng bình yên vô sự, chỉ là trên thân lây dính một chút vết máu. Tại bọn hắn một bên, Lệnh Vũ Tuấn Tường chính mặt mũi tràn đầy chưa tỉnh hồn. Trường Khanh âm thầm nhíu nhíu mày, nghĩ không ra gia hỏa này rác rưởi như vậy, vốn cho rằng cố ý tha hắn một lần hắn có thể sớm hơn một chút lại tới đây, không nghĩ tới hắn thế mà so trong mong muốn muộn nhiều như vậy, kém chút làm trễ lại kế hoạch. Trường Khanh, Trường Ca đâu? Thấy chỉ có Trường Khanh cùng Ngụy Giao chạy tới, Lệnh Vũ Văn Nguyên vội vàng hỏi: "Vừa mới ta bên kia có con quái vật, ca để cho chúng ta đi trước, hắn lưu lại giải quyết đằng sau liền cùng lên đến."
"Cái gì?"
Lệnh Vũ Văn Nguyên dậm chân một cái, cả giận nói: "Ngươi sao có thể lưu một mình hắn? Vạn nhất hắn ứng phó không được làm sao bây giờ?"
"Ta im miệng, hèn nhát.
Tiểu Di, theo ta đi, chúng ta đi giúp Trường ca." Lệnh Vũ Văn Nguyên đối với bên người hộ pháp người nói xong, liền chuẩn bị cầm bó đuốc đi trở về.
"Văn Diên tiểu thư, vẫn là chúng ta đi thôi, các ngươi đi trước."
Trường ca hộ pháp người Lệnh Vũ Hắc cùng Lệnh Vũ Hưng hai huynh đệ ngăn cản các nàng, nói ra:
"Không được, hắn không trở lại ta không yên lòng.
Các ngươi đừng cãi cọ,
nếu ngươi không đi đều phải chết."
Ngay tại mấy người tranh chấp lúc, Lệnh Vũ Tuấn Tường ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, hét lớn. Hắn run rẩy thân thể, hiển nhiên là vừa mới đã trải qua không nhỏ kinh hãi, thanh âm cuồng loạn:
"Ta đều nói rồi, có một cái tà đạo tu sĩ, hắn đem tất cả tộc nhân đều giết. Chúng ta nếu không chạy, chờ hắn đuổi theo, phải đối mặt cũng không phải là mấy cái quái vật đơn giản như vậy. Đây không phải là chúng ta có thể chống đỡ tồn tại. Các ngươi nếu lại không chạy,
ta, chính ta chạy."
"Phế vật."
Lệnh Vũ Văn Nguyên không chút lưu tình tiến lên một cước đá vào trên vai của hắn, Lệnh Vũ Tuấn Tường một cái lảo đảo, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.
"Càng như vậy, chúng ta mới càng không thể buông tha Trường ca. Hắn là trong chúng ta người mạnh nhất, từ nơi này chạy ra linh mạch, coi như liều mạng chạy cũng phải chí ít 2 canh giờ, chẳng lẽ đối phương đuổi không kịp chúng ta?"
Lệnh Vũ Huyền Kỳ cũng đứng ra, phụ hòa nói:
"Văn Diên muội muội nói đúng, muốn sống chạy đi, nhất định tránh không được cùng tà tu kia gặp phải, nếu như loại thời điểm này còn muốn từng người tự chiến, không có khả năng báo đoàn sưởi ấm, cái kia sẽ không có bất cứ cơ hội nào.
Các ngươi bọn ngu xuẩn này căn bản không thấy được tên kia thực lực, không trốn lời nói, chúng ta tất cả đều sẽ chết." Lệnh Vũ Tuấn Tường chán nản ngồi dưới đất thì thào nói ra. Hắn cũng minh bạch mấy người nói có đạo lý, nhưng này tà đạo tu sĩ lại là xa không phải bọn hắn có thể chống đỡ tồn tại, cho nên liền cảm thấy không có chút nào hy vọng.
"Một con quái vật mà thôi, ca ca hắn ứng phó được đến, chúng ta hay là đi trước đi."
Trường Khanh lúc này lại ở một bên không đúng lúc mở miệng nói.
Lệnh Vũ Văn Nguyên lập tức nổi giận, mắng:
"Ngươi im miệng. Chúng ta lúc đầu đều chuẩn bị xuất phát, nếu không phải Trường ca nhất định phải trở về bảo ngươi, để cho chúng ta ở chỗ này chờ, như thế nào lại dạng này?"
"Tốt, Văn Diên muội muội, đừng nói nữa."
Đúng lúc này, cách đó không xa trong bóng đêm, chuyển đến Trường ca thanh âm.
Lệnh Vũ Văn Nguyên hai mắt tỏa sáng, bận điệu nên đón tiếp lấy.
"Trường ca, ngươi không sao chứ?"
Đợi cho Trường ca đi vào mấy người phụ cận, mọi người mới thấy rõ ràng hắn toàn thân đẫm máu, nhìn hơi có chút chật vật tư thái.
Gặp bọn họ nhao nhao căng tới lo lắng ánh mắt, Trường ca giải thích nói:
"Ta không sao, trên người máu đều là quái vật kia."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Lệnh Vũ Văn Nguyên cái thứ nhất đáp, nàng vô ngực, yên lòng, sau đó lại có chút âm dương quái khí xông trên mặt đất ngồi. Lệnh Vũ Tuấn Tường nói ra:
"Trường ca ngươi thật lợi hại, một người liền đem quái vật xử lý, không giống một ít người, không đúng, chỉ biết là đảm bệnh."
"Tốt, Văn Diên muội muội, dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta hay là trước ngẫm lại nên như thế nào ứng đối đi."
Những này 17-18 tuổi thiếu niên thiếu nữ kỳ thật cũng vẫn chưa hoàn toàn từ vừa mới trong nguy cấp triệt để lấy lại tinh thần, bọn hắn đều là tại nửa đêm lúc tu luyện, tao ngộ huyết thi đột nhiên tập kích. Còn tốt thực lực của bọn hắn chiếu so những đệ tử khác muốn mạnh hơn không ít, dưới sự vội vàng hợp lực giải quyết lẻ tẻ mấy cái huyết thi, mới tính tạm thời có cơ hội thở dốc. Mấy người đều xích lại gần một bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trường ca, nghiễm nhiên đã đem hắn coi là chủ tâm cốt.
"Tuấn Tường huynh, ngươi có thể nói một chút cái kia tà đạo tu sĩ thực lực đại khái như thế nào a?"
Trường ca lại đầu tiên hướng nhất chán nản Lệnh Vũ Tuấn Tường hỏi.
Lệnh Vũ Tuấn Tường lắc đầu: "Ta không nhìn ra được, nhưng khẳng định là khoảnh khắc cảnh giới trở lên, tốc độ của hắn cực nhanh, lực lượng to lớn, còn có gần như đao thương bất nhập nhục thể, công kích của chúng ta đánh vào trên người hắn, không có bất kỳ cái gì hiệu quả."
Khoảnh khắc cảnh giới Trường ca ở trong lòng đoán chừng một phen, cảm thấy đại khái có suy tính.
Khoảnh khắc cảnh giới tại sát na trên cảnh giới, chuyển thuấn cảnh giới phía dưới, cũng là trở thành gia tộc trưởng lão bậc cửa. Xen vào đối phương là thần bí tà đạo tu sĩ, khả năng có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, cho nên nó uy hiếp còn muốn so phổ thông khoảnh khắc cảnh giới trưởng lão càng mạnh một chút, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có phần thắng.
"Chư vị, chúng ta có 2 lựa chọn."
Làm sơ suy nghĩ đằng sau, hắn tỉnh táo mở miệng nói:
"Thứ nhất, chúng ta bây giờ liền liều lĩnh hướng linh mạch bên ngoài đảm bệnh, không qua đêm muộn đi đường vốn cũng không nhanh, nếu là dập tắt bó đuốc thì sẽ chậm hơn, nguyên bản nhanh nhất 2 canh giờ lộ trình ít nhất phải ngoài định mức lại tốn hao nửa canh giờ trở lên. Nếu là không tắt bó đuốc thì mục tiêu quá rõ ràng, nếu có quái vật hoặc là tà tu kia tại phụ cận, chúng ta đem lộ rõ. Tà tu kia thực lực tại chúng ta phía trên, lại căn cứ Tuấn Tường huynh nói tới, nó tinh thông thể phách, vậy hắn tốc độ khẳng định sẽ so với chúng ta càng nhanh, bây giờ còn không có tìm tới chúng ta khả năng chỉ là bởi vì hắn không rõ ràng lộ tuyến, qua một đoạn thời gian đằng sau khó đảm bảo hắn sẽ không đuổi kịp chúng ta."
Trường ca ngắm nhìn một phía, trên mặt của mọi người đều hiện lên ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên, Trường ca nói bọn hắn đều tán đồng, lại so với bọn hắn suy tính còn muốn toàn diện.
Tình thế cũng không lạc quan. "Nhưng chúng ta còn có một cái lựa chọn khác.
Đó chính là lưu lại, cùng đánh một trận."
Chương 124, lãnh tụ
đương nhiên, ta nói lưu lại không phải xính cái dũng của thất phu. Nếu na tà tu còn không có tìm tới chúng ta, vậy đã nói rõ địch tại mình, chúng ta ở trong tối. Nếu như có thể thiết hạ mai phục, chúng ta chưa hẳn không thể đánh hắn trở tay không kịp.
Trường ca nói, ánh mắt đảo qua đám người, nghiêm túc nói:
"Nhưng cùng lúc đó, được làm 2 tay chuẩn bị, cần phái ra một người, mượn màn đêm yểm hộ, vụ trộm chạy ra linh mạch, bẩm báo gia tộc. Đến lúc đó gia tộc tự nhiên sẽ phái người đến cứu chúng ta, cầm xuống đối phương chỉ là một người, không thành vấn đề.
Cái này mang ý nghĩa, chúng ta chỉ cần kéo dài đầy đủ thời gian, phần thắng liền sẽ đề cao thật lớn. Hắn sau khi nói xong, đám người nhao nhao gật đầu tán thành. Ta cảm thấy trưởng ca huynh nói đúng, gia tộc cường giả buôn ba tốc độ so với chúng ta nhanh hơn nhiều, chỉ làm cho một người hành động độc lập, hiệu suất cũng sẽ càng nhanh, vừa đi vừa về lời nói, có lẽ gia tộc nghĩ cách cứu viện tới lại so với chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhanh hơn. Lệnh Vũ Huyền Kỳ dẫn đầu lên tiếng nói, ta duy trì lưu lại, cùng đánh một trận. Ta cũng duy trì. Lệnh Vũ Văn Nguyên theo sát phía sau nói ra, ta nghe ta ca. Trường Khanh cũng phụ họa. Tốt, ý nghĩ của ta cũng là lưu lại, mai phục tà tu kia. Gặp có thể nói chuyện mấy vị đều dẫn đầu đồng ý, trường ca tiếp tục nói, cái kia trước đó, chúng ta còn phải tuyển ra một người, một mình phát đi linh mạch, đi cho chúng ta tìm kiếm cứu viện. Hắn nói xong, đám người lại tại lúc này hai mặt nhìn nhau, không ai xung phong nhận việc. Lưu lại mai phục tà tu không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm, tương phản, một mình chạy trốn đi bẩm báo gia tộc thì phải an toàn rất nhiều. Bọn hắn đều là chút 17-18 thiếu niên, đều có một lời huyết dũng, tộc nhân bị giết, nguy cơ từ phía, nhưng có trưởng ca chủ tâm cốt này tại, ngược lại kích thích lên bọn hắn trong lòng dũng khí cùng huyết tính. Nếu không ai nguyện ý đi, vậy ta đến sai khiến, ta để cử Tuấn Tử Minh, có người phản đối à? Thấy không có người mở miệng, trưởng ca nói ra. Tại sao là ta? Chán nản ngồi dưới đất Lệnh Vũ Tuấn Tường ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Huyền Kỳ huynh cùng tộc khác đệ đều là dũng pháp tu sĩ, không sợ trường chạy, nếu là ở trên đường gặp phải loại quái vật kia, cũng không cách nào thoát thân. Ta đệ đệ này từ nhỏ người yếu, ta sợ hắn sẽ đến chế mọi người thời gian quý giá, về phần Văn Diên muội muội, chỉ sợ nàng không nguyện ý đi trước. Trường ca cười khổ nói, Tuấn Tường huynh, trong đám người, thực lực của ta mạnh nhất, tự nhiên đến lưu lại, mà thực lực của ngươi gần với ta, cho ngươi đi cho chúng ta tìm kiếm trợ giúp, không thể thích hợp hơn. Hắn những lời này, để Lệnh Vũ Tuấn Tường á khẩu không trả lời được. Thời khắc mấu chốt, tỉnh táo suy nghĩ, đưa ra tốt nhất đối sách, chính là trí giả phong phạm. Lấy tập thể lợi ích làm trọng, ném đi ân oán cá nhân, chính là vương giả phong phạm. Lấy ơn báo oán, đem cơ hội chạy trốn tặng cho luôn luôn nhằm vào hắn Lệnh Vũ Tuấn Tường, chính mình thì lưu tại chỗ nguy hiểm nhất dẫn dắt mọi người, lại là nhân giả phong phạm. Lệnh Vũ Tuấn Tường đột nhiên cảm thấy, hắn thua rất thảm. Có lẽ, tại trường ca trong mắt, chính mình chưa bao giờ có thể là đối thủ của hắn. Tâm mắt của hắn cùng lòng dạ quá mức rộng lớn, chưa bao giờ đem chính mình đặt ở xem qua bên trong. Tốt, trường ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ các ngươi. Hắn đứng người lên, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết. Trường Khanh muốn nói thứ gì, nhưng nhìn hắn từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ nhỏ, thế là lời ra đến khỏe miệng lại thu về. Lệnh Vũ Tuấn Tường đem hộp gỗ đưa cho trường ca, nói ra. Trước đó một mực là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, trường ca, ta bội phục ngươi. Trong này là một cái ngưng huyết đan, ngươi giữ lại phòng thân. Trường ca cũng không chối từ, tiếp nhận hộp gỗ, ra vẻ buông lòng nói. Vậy liền đa tạ Tuấn Tường huynh, chỉ mong ta không dùng được nó. Chư vị, bảo trọng. Lệnh Vũ Tuấn Tường nặng nề mà hướng đám người chắp tay, quay người biến mất ở trong màn đêm. Giờ này khắc này, không có người sẽ hoài nghi hắn lại bởi vì ân oán cá nhân mà vứt bỏ mọi người. Đây chính là gia tộc trên trăm năm ở giữa lưu truyền tới nay máu mủ tình thâm huyết mạch chi tình, mặc dù bình thường lẫn nhau có ân oán, nhưng thời khắc mấu chốt, bọn hắn đều sẽ vứt bỏ cái gọi là chi mạch phân chia, dựa vào làm cho vũ cái này cộng đồng dòng họ vững vàng bệnh thành một sợi dây thừng. Đương nhiên, trong bọn hắn có một cái dị đoan. Lệnh Vũ Tuấn Tường đi tốt, nếu là có thể chết một cái chi mạch người thừa kế, sự tình sẽ huyên náo càng lớn, hiệu quả tốt hơn. Nhất diệu chính là hắn còn đem huyết thần đan cho lưu lại. Nguyên bản ta còn lo lắng huyết thần đan ở trên người hắn, đến lưu hắn một cái mạng. Hiện tại hắn vì ta đã giảm bớt đi không ít phiền phức, không sai, không sai. Trong đầu, Trường Khanh suy nghĩ, Mạc Đồng có thể độc thủ. Dựa vào Mạc Đồng lưu tại thể nội khối huyết đục kia, Trường Khanh vận dụng ý niệm, chỉ huy đạo. Ngay tại lúc đó, tại linh mạch cuối một bên khác, Mạc Đồng đang đứng tại mấy cây mấy người ôm hết phẩm chất đại thụ bên cạnh. Dưới cây, mấy chục con huyết thi đang bị nó vững vàng trói cùng một chỗ. Đây mới là bọn chúng không có đuổi kịp Lệnh Vũ Tuấn Tường chân chính nguyên nhân. Cảm nhận được Trường Khanh tín hiệu truyền đến, Mạc Đồng vung tay lên một cái, trói lại huyết thi bọn họ dây thường bị nhao nhao chặt đứt. Những cái kia huyết thi đồng dạng không nhìn Mạc Đồng tồn tại, phản phất đồng thời ngửi được cái gì khí tức đặc thù, tranh nhau chen lấn, không hẹn mà cùng hướng cùng một cái phương hướng chạy như điên. Trường ca chỉ huy hiệu suất kỳ cao, không bao lâu liền đã sắp xếp xong xuôi một cái coi như ra dáng mai phục. Tại một chỗ địa thế hơi cao trên đồi núi, mọi người đã theo chỉ huy của hắn bài bố thỏa đáng. Lệnh Vũ Văn Nguyên cùng nàng hộ pháp người Tiểu Di Ngự Linh đều là thủy tiễn linh, có công kích từ xa năng lực, hai người bị hắn an bài tại ngọn cây, làm tập kích quấy rối. Lệnh Vũ Hắc cùng Lệnh Vũ Hưng hai người giống như hắn đều là ba văn linh, chỉ có thể khoảng cách gần tác chiến, thế là lưu tại chính diện chiến trường. Về phần Lệnh Vũ Huyền Kỳ hai vị vũ pháp tu sĩ, không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu, thì được an bài tại Lệnh Vũ Văn Nguyên chô dưới cây. Còn sót lại Lệnh Vũ Trường Khanh cùng Ngụy Giao hai người yếu nhất, Ngự Linh cũng không có hiệp trợ tác chiến năng lực, trường ca cho bọn hắn duy nhất mệnh lệnh chính là lưu tại Lệnh Vũ Huyền Kỳ bên cạnh hai người liều chết bảo vệ bọn hắn an toàn. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao Lệnh Vũ Trường Khanh mặt ngoài chỉ có số hốt nhất chuyện, mà Ngụy Giao bản mệnh Ngự Linh thì là thủy tức linh, không phải có thể chiến đấu Ngự Linh. Chư vị, nhớ lấy, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là kéo dài thời gian, kế hoạch vô cùng đơn giản, liền phân bốn bước. Đầu tiên là tàng, nếu là Na Tả Tu không có tìm được chúng ta, vậy chúng ta liền lấy ẩn thân cầm đầu, tại bị phát hiện trước đó, tuyệt không lộ ra nửa điểm động tĩnh. Thứ hai là tập, nếu là bất đắc dĩ, Na Tả Tu đối với chúng ta đã có chỗ phát giác, hoặc là có cơ hội rất tốt, ta sẽ chủ động xuất thủ, dẫn đầu công kích, chiếm trước tiên cơ. Xin mời chư vị tin tưởng ta phán đoán, tại ta xuất thủ đằng sau, trước tiên sử xuất toàn lực, tại đối phương trở tay không kịp thời điểm tranh thủ đối với nó tạo thành trọng thương. Thứ ba là đánh, nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta có thể thắng được Na Tà Tu, vậy chúng ta liền thừa thắng xông lên, nhất cổ tác khí, là chết đi tộc nhân báo thù. Thứ tư là trốn, nếu thực lực chênh lệch quá lớn, không cách nào thủ thắng, vậy chúng ta chỉ có trốn, vừa đánh vừa lui. Chạy trốn lúc, chúng ta nhất định phải theo thứ tự lưu người đoạn hậu, nếu không ai cũng trốn không thoát, ta sẽ cái thứ nhất lưu lại, nếu như ta chết, Lệnh Vũ Hắc, Lệnh Vũ Hưng các ngươi theo thứ tự lưu lại. Sau đó là Trường Khanh, Ngụy Giao cô nương, Tiểu Di cô nương, Văn Diên muội muội. Một bên Lệnh Vũ Huyền Kỳ vừa muốn nói gì, Trường Ca lại khẽ vươn tay, ngắt lời nói: "Huyền Kỳ huynh, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta không có xem thường ý của ngươi, nhưng các ngươi là vũ pháp tu sĩ, dù cho đơn độc lưu lại đoạn hậu, cũng là hạt cát trong sa mạc, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi không cần có cái gì gánh vác, hiện tại cũng không phải xính anh hùng thời điểm. Chỉ cần có một người có thể chạy đi, cái chết của chúng ta liền có ý nghĩa." Đám người sau khi nghe xong, nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc, lộ ra kiên quyết, không một người phản bác. Ngươi người ca ca này, quả thật có chút ý tứ, là một nhân tài. Trong đầu, liền ngay cả Đan Cơ cũng cảm thán nói: "Ta nhớ được trước đó ngươi không phải còn khịt mũi coi thường a. Đây chẳng qua là nhằm vào hắn tiên tư thôi, đối với hắn người này, ta vẫn là rất công nhận." Nói thế nào? Trường Khanh có chút hiếu kỳ Đan Cơ đường đường tạ tôn, đối với Lệnh Vũ trưởng ca đánh giá sẽ là như thế nào. Hắn là trời sinh lãnh tụ, đối mặt khốn cảnh, gặp nguy không loạn, dùng thời gian ngắn nhất thu nạp lòng người, mượn nhờ hết thể lực lượng, đạt được tốt nhất phương án, kiên định chấp hành, đồng thời lại có thể xung phong đi đầu, ủng hộ sĩ khí. Phần này tài tình và lòng can đảm, có thể xưng nhất lưu. Xung phong đi đầu. Trường Khanh trong lòng cười lạnh. Bản tôn đương nhiên biết hắn chỉ nói là nói mà thôi, chính đạo khôi thủ, cái nào không nói chính mình sẽ xung phong đi đầu, kết quả đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người chủ động thay hắn lưu lại đoạn hậu, chí ít ta nhìn, hắn đôi kia hộ pháp người, cùng thằng ngốc kia đi à nha tiểu nha đầu nói không chừng đều sẽ. Nhưng cái này không trở ngại hắn lần giải thích này mười phần hữu dụng, có thể nói, dưới tình huống như vậy, hắn đã đem có thể làm được tốt nhất. Đan Cơ than nhẹ một tiếng, ngược lại lại có chút tùy ý trêu chọc nói: "Đáng tiếc, đối thủ của hắn là ngươi, hắn cho là hắn tại phản kháng, thật tình không biết, tại ngươi trận này tự biên tự diễn tiết mục bên trong, mỗi người vận mệnh đã sớm đã chú định." Chương 125, vô tình đổ sát bên trên chương 125, vô tình đổ sát bên trên đám người dựa theo trưởng ca an bài, riêng phần mình tại đối ứng vị trí ở nút. Chỉ cần kéo qua 2 canh giờ rưỡi, bọn hắn tự nhiên là sẽ lấy được thắng lợi. Thời gian trôi qua, trong lòng của mọi người giống như đang đánh trống, nửa canh giờ đã qua. Tĩnh mịch rừng rậm ngẫu nhiên chỉ có tiếng gió cùng côn trùng đều vang truyền đến, tạm thời không có bất kỳ nguy hiểm gì dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, trong không khí bay tới một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Ngay sau đó, mùi máu tanh càng phát ra nồng đậm lên. Trong hắc ám, không ai có thể thấy rõ xa xa đồ vật, nhưng là mỗi người đều có thể nghe thấy xa xa bụi cây bị giẫm đạp, trong rừng cảnh khô lá héo vỡ bị giẫm đến vỡ nát, phát ra tích tích tắc tắc tiếng vang. Sau đó thanh âm kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc, tựa như vạn mã buôn đằng. Trong hắc ám, không biết có bao nhiêu quái vật chính hướng bọn hắn băng băng mà tới. Tùy theo mà đến là cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi. Ngụy Giao thân thể tại có chút phát run, cũng không phải nàng có bao nhiêu sợ sệt, chủ yếu là giờ tí đã qua, trong cơ thể nàng ngưng xương hàn thủy đã bắt đầu phát tác. Mặc dù tại linh mạch loại linh khí này dư giả địa phương, ngưng xương hàn thủy mang tới thống khổ sẽ bị thật to làm dịu, nhưng không có Trường Khanh vì nàng cử động, rét lạnh cùng cảm giác thống khổ hay là tồn tại. Lại thêm nàng dù sao chỉ là cái 15 tuổi tiểu cô nương, đối mặt loại tình huống này, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cảm nhận được nàng run rẩy, Trường Khanh giắt tay của nàng, thôi động phệ tật linh. Lập tức, Ngụy Giao ngay tại loại khẩn trương này mà kích thích hoàn cảnh bên dưới, nhưng lại như lên đám mây cảm thụ bên trong, đã mất đi năng lực suy tư. Mà nàng bên cạnh Trường Khanh, càng là tâm như chỉ thủy. Không thể không nói, tổ hợp này khẳng định là trong mọi người thái nhất bình ổn một đôi. Một cái trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng, một cái căn bản từ bỏ suy nghĩ. Những người còn lại, thậm chí bao gồm Trường Ca, trái tim đều đang cuồng loạn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi thật giống như trong sơn cốc đi săn đàn sói, những nơi đi qua, loại kia nồng đậm mùi tanh tưởi tự nhiên sẽ để người được bầy dê từ bỏ chống lại, vươn cổ liền giết. Trong lòng mỗi người đều rõ ràng, những quái vật kinh khủng kia, ngay tại cách đó không xa, mà lại số lượng khổng lồ. Nhưng Trường Ca không hề động. Hắn đang đánh cược đối phương không có phát hiện bọn hắn. Thực lực của bọn hắn có hạn, ưu thế lớn nhất chính là có thể núp trong bóng tối, chiếm trước tiên cơ, lấy thế xét đánh lôi đình một kích trọng thương đối thủ. Nếu như đem chiêu này xuất kỳ bất ý lãng phí ở những quái vật này trên thân, ưu thế của bọn hắn liền sẽ không còn sót lại chút gì. Nhưng trời không tội lòng người. Mấy hơi thở đằng sau, tại hắn gần như có thể cảm nhận được đến những quái vật kia thô trọng như châu bình thường mang theo tanh hôi cùng nhiệt khí hô hấp lúc, một con quái vật đầu lâu đã xuyên qua trước mặt hắn lùm cây, đồng nhiên đánh tới. Động thủ. Trường Ca quát to một tiếng, không còn giấu kín thân hình, dùng tiểu đao thật nhanh bạch phá bên hông túi nước, thôi động ba văn linh. Đây là trong gia tộc thường dùng một loại kỹ pháp, bởi vì ba văn linh chỉ có thể khoảng cách gần thao túng nước, khuấy động lên kịch liệt gợn sóng để mà ngăn địch, cho nên một chút cảnh giới hơi thấp, còn không thể tự nhiên khống chế quanh thân hơi nước tu sĩ, đều sẽ dùng chiêu này. Khuấy động dòng nước trong nháy mắt bao khỏa tại hai tay của hắn phía trên, Trường Ca một quyền bung ra, đem quái vật trước mắt đánh lui mấy bước. Bên cạnh hắn Lệnh Vũ Hắc, Lệnh Vũ Hưng hai huynh đệ cũng theo đó mà lên, thôi động ba văn linh, cùng Trường Ca đứng song vai, đứng tại phía trước nhất, hợp thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Đốt đuốc. Trường Ca lần nữa cao giọng chỉ huy đạo. Trường Khanh cùng Ngụy Giao đội vàng nhóm lửa cây đuốc trong tay, ném phía trước. Ánh lửa chỗ chiếu chỗ, đám người lúc này mới trông thấy, lít nha lít nhít quái vật tất cả đều hội tụ tại tòa này thấp dưới đồi, chừng 30-40 con. Trong đó, đều là bọn hắn khuôn mặt quen thuộc. Trên cây, Lệnh Vũ Văn Nguyên hai người cũng thôi động lên thủy tiễn linh, mấy chi thủy tiễn hướng phía gần nhất mấy cái huyết thi kích xạ mà đi. Nhóm lửa bó đốt mục đích chính là vì có thể làm cho các nàng hai người phát huy tác dụng. Tại ánh lửa chiếu rọi, hai người nhìn không gì sánh được rõ ràng, thủy tiễn ngao nhau trúng mục tiêu tại huyết thi trên đầu lâu, đối với nó tạo thành trọng thương. Những này huyết thi mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng kỳ thật cũng không khó giết. Chỉ cần đối với nó tạo thành đầy đủ thương tích, để bọn chúng thể nội huyết dịch cấp tốc chảy khô, bọn chúng không bao lâu liền sẽ đánh mất năng lực hành động. Bọn hắn trước đó giết chết qua mấy cái, đã tổng kết giá kinh nghiệm. Trường Khanh nhặt lên trên mặt đất sớm chuẩn bị tốt một cây gậy gỗ, đưa cho Ngụy Giao, chính mình thì lại nhấc lên một căn khác. Ngụy Giao, bảo vệ tốt hai người bọn họ, ta đi giúp ca ca ta. Thiếu gia ngài coi chừng. Ngụy Giao tại Trường Khanh buông tay ra đằng sau, vừa có chút si ngốc lấy lại tinh thần, nhớ tới Trường Khanh trước đó đã thông báo nàng, không dám thất lễ, ôm gậy gỗ chăm chú canh giữ ở Lệnh Vũ Huyền Kỳ hai người bên cạnh. Ca, ta tới. Gặp Trường Khanh cơ gậy gỗ lao đến, Trường Ca không nói thêm gì, đống nhiên vung ra một quyền, đánh bại một đầu huyết thi. Giờ này khắc này, hắn cũng chia không ra dư thừa tâm tư đi cân nhắc người khác, hoặc là hiện ra phong độ chiếu cố tên phế vật này đệ đệ, chỉ có thể để hắn tự cầu phúc. Huyết thi không ngừng chen chúc mà đến, đứng tại phía trước nhất bốn người từ từ bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ có Trường Ca còn tại càng đánh càng hăng, phối hợp với Lệnh Vũ Văn Nguyên không ngừng phóng tới thủy tiễn, đổ vào dưới chân hắn huyết thi đã có hơn 10 con, chồng chất thành một cái nho nhỏ sườn núi. Trừ hắn ra, Lệnh Vũ Hát, Lệnh Vũ Hưng, bao quát Trường Khanh, trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một ít vết thương. Cách đó không xa, Lệnh Vũ Huyền Kỳ hai người mắt thấy thời cơ đã đến, cũng thôi động lên ngự linh. Hai đạo ánh sáng nhu hòa sáng lên, ba người vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại khôi phục, không bao lâu liền đã ngừng lại máu tươi. Hai người bọn họ dùng chính là so ba và linh, thủy tiễn linh càng cao cấp hơn một chút xuân vũ linh, trung phẩm hoàng linh, chữa thương hiệu quả tốt hơn, còn có nhỏ xíu khôi phục sinh mệnh lực công hiệu. Có vũ pháp tu sĩ trợ giúp, ba người lần nữa đầu nhập chiến đấu. Huyết thi số lượng đang không ngừng giảm bớt, trải qua một phen khổ chiến, thời gian dần qua, chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy cái. Mấy người cương ép trấn tác tinh thần, tiêu hao sau cùng linh lực, cuối cùng đem bọn chúng toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Trường Ca trước tiên dập tắt bó đuốc, toàn bộ rừng rậm lần nữa lâm vào trong bóng tối. Mặc dù hắn cũng mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hắn hay là hướng đám người tỉnh táo chỉ huy đạo. "Chư vị, hiện tại chúng ta là nọ mạnh hết đà, nhất định phải nhanh khôi phục linh lực, sau đó chuyển gì? Na Tả tu dùng những quái vật này tìm kiếm đến vị trí của chúng ta, cũng cố ý tiêu hao chúng ta, đã là tin tức tốt cũng là tin tức xấu. Tin tức xấu là, hắn phi thường giàu hoạt, mà lại xác suất lớn đã xác định vị trí của chúng ta. Tin tức tốt là, nếu như thực lực của hắn thật cực kỳ cứng hãn, cũng không mảnh tại dùng loại thủ đoạn này còn muốn cố ý tiêu hao chúng ta một phen. Cho nên ta kết luận, thực lực của hắn cũng không phải là chúng ta không có khả năng đối phó." Trường Ca lời nói này, không thể nghi ngờ là đối với đám người lại một phen ủng hộ, mọi người nhao nhao nguyên địa ngồi xuống, toàn lực khôi phục linh lực, chuẩn bị kỹ càng nên đón trận tiếp theo trận đánh ác liệt. Bây giờ cách Tuấn Tường huynh rời đi đã qua không sai biệt lắm một canh giờ, thời gian trôi qua càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi, mọi người nhanh khôi phục linh lực, sau đó chúng ta lại chuyển di nơi khác, nhìn xem còn có thể hay không tiếp tục lấy tính chế động mai phục tà tu kia. Mai phục ta. Trong hắc ám, đột nhiên bất thình lình chuyển tới một ngột ngạt thanh âm khàn khàn. Trường Ca cảm thấy run lên, toàn thân lông tơ đều dựng lên, quay đầu hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Một cái cao lớn bóng người, chính một chút xíu hướng bọn hắn đi tới. Hắn bộ pháp chậm chạp, nhưng lại như là che giấu ở trong hắc ám hung manh quái vật, mỗi một bước đều để những thiếu niên thiếu nữ này cơ hồ nhịp tim đột nhiên ngừng. Mặc dù không biết hắn là ai, nhưng hắn thân phận, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Tà đạo tu sĩ. Người tới đi đến chỗ gần, đứng vững, chậm rãi mở miệng. "Ngươi nói Tuấn Tử huynh là mẹ nhà hắn?" "Nói đi." Hắn đưa tay ném đi, một viên bút hơi nóng viên cầu dầm lăn xuống đến Trường Ca bên chân. Nhờ ánh trăng, Trường Ca thấy rõ ràng đó là Hà Vận, trong lòng run lên bần bật. Đó là Lệnh Vũ Tuấn Tường đầu người. Chương 126, vô tình đổ sát bên dưới. Chương 126, vô tình đổ sát bên dưới. Tà tu toàn thân áo đen, đầu đội mũ trùm, cả người phảng phất hóa thành trong hắc ám một cái bóng. Đám người nhao nhao lui lại mấy bước, trên mặt đều là mang theo khó mà che giấu sợ hãi. Người trước mắt hiển nhiên là giết người không chớp mắt ma đầu, làm việc tàn nhẫn quả quyết, không lưu tình chút nào. Lệnh Vũ Tuấn Tường vừa chết, mang ý nghĩa bọn hắn cứu viện sẽ không tới. Người mặc áo đen này quả quyết sẽ không trơ mắt nhìn xem trong bọn họ có người chạy đi mật báo. Đoán chừng gia tộc sẽ chỉ ở ngày mai giờ ngọ, phát hiện không ai sau khi trở về, mới có chỗ cảnh giác, tổ chức người đến đây nghị cách cứu viện. Đến lúc đó hết thảy đều trễ. Dưới mắt, chỉ có tử chiến, chỉ có hy sinh, mới có thể phá củ. Không cần Trường Ca nhiều lời, tất cả mọi người đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, bày ra liều mạng một lần tư thế. Ngoan ngoãn đem huyết thần đan giao ra, ta có thể cho các ngươi một thông khoái. Người áo đen mở miệng nói ra. Trường Ca sững sờ, vô ý thức sờ về phía ngực, tại trong ngực của hắn đang có một cái hộp nhỏ, bên trong để đó Lệnh Vũ Tuấn Tường trước khi đi giao cho hắn ngưng huyết đan. Huyết thần đan. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, người áo đen hiển nhiên là vì kia cái gọi là huyết thần đan mới như vậy không từ thủ đoạn. Mà trong miệng hắn huyết thần đan, 89/10 chính là Lệnh Vũ Tuấn Tường cho hắn viên này ngưng huyết đan. Như vậy, hắn thì càng không có khả năng bại lộ đan dược ở trên người hắn sự thật. Cùng loại này tà tu, không có đàm phán khả năng, hắn dám giết nhiều như vậy gia tộc đệ tử, tự nhiên là đã làm tốt bị trả thù chuẩn bị, uy hiếp, đàm phán, khẳng định không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhiều lời vô ích, ma đầu, ngươi giết chúng ta nhiều như vậy đồng bào, huyết hải thâm cửu, không đội trời chung, ra chiêu đi. Trường ca hét lớn một tiếng, thôi động ba văn linh, ngang nhiên công hướng người áo đen kia. Nhưng đối phương cứ như vậy sừng sững tại nguyên chỗ, tránh đều không tránh, chỉ khoát tay, liền ngăn trở một đòn toàn lực của hắn. Trường ca trong tay sóng nước khuấy động, phát ra mênh mông xung lực, có thể người áo đen liền phảng phất trong sóng lớn sừng sững bất động đáng ngầm, cũng không lui lại nửa bước. Thân thể của hắn chấn động, hơi chút dùng sức, Trường ca lại trực tiếp bay rất ra ngoài, đâm vào trên một cây đại thụ, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Trường ca. Lệnh Vũ Hắc, Lệnh Vũ Hưng hai huynh đệ đồng thời kinh hô, muốn tiến đến xem xét thương thế của hắn, có thể người áo đen kia tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ là trong khi hô hấp, đã lách mình đi tới hai người trước mặt. Hai người không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thôi động ngự linh, bằng nhanh nhất tốc độ đồng thời xuất thủ, phân biệt công hướng người áo đen bên người. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, người áo đen kia ngực bị đến từ hai bên to lớn xung lực chô đè ép, toàn bộ lom xuống dưới. Đồng thời kèm theo, còn có Lệnh Vũ Hắc, Lệnh Vũ Hưng hai huynh đệ bị vặn gãy cổ. Người áo đen bung ra kìm ở hai người cổ một đôi đại thủ, hai người như là một đôi phá túi gạo giống như, mềm nhũn bị hắn tùy ý vứt xuống một bên. Lồng ngực của hắn truyền đến tất tất ba ba vài tiếng vang động, lúc đầu đã sụp đổ lực thế mà khoảnh khắc ở giữa khôi phục như lúc ban đầu. A! Lệnh Vũ Văn Nguyên gầm thét bật lên, thời khắc mấu chốt, nữ nhân này cho thấy không chút nào thua nam tử khí phách, nàng thả người nhảy lên, như là linh hoạt mèo hoang bình thường nhào vào người áo đen trên thân. Nàng một trưởng vỗ tại người áo đen trên khuôn mặt, cùng loạn hét lớn. Người đi chết đi! Một chi ngưng thực thủy tiễn từ trong lòng bàn tay của nàng ngưng kết mà ra, một kích này hao hết nàng toàn bộ linh lực, thủy tiễn linh thấp như vậy phẩm giai ngự linh tại trải qua trước đó nhiều lần sử dụng đằng sau, thậm chí đã chịu không được phát ra cường đại như thế một kích, ầm vang phá toái ra. Nhưng cùng lúc đó, cái kia từ trong bàn tay nàng bay ra thủy tiễn, thế như trẻ tre xuyên thấu người áo đen đầu, từ sau đầu của hắn xuyên thủng mà ra. Thủy tiễn kích xạ trên mặt đất, hóa thành bơm bay giọt nước tứ tán rơi xuống, xen lẫn người áo đen máu tươi. Có thể người áo đen cũng không có ngã xuống, hắn vẫn như cũ thẳng vào đứng ở nơi đó. Lệnh Vũ Văn Nguyên vừa định dùng sức đem trước mắt bộ tử thi này đạp đổ trên mặt đất, lại đột nhiên ngây dại. Nhờ ánh trăng, nàng nhìn thấy người áo đen mũ trùm phía dưới, tấm kia mơ hồ không rõ trên khuôn mặt, đang có một cái từ từ thu nhỏ lỗ máu, tại huyết động kia hai bên, một đôi tà dị xích đồng đang theo dõi con mắt của nàng. Nàng chưa kịp phản ứng, liền vô ý thức kêu rên lên tiếng. Một cây ngón tay thon dài, trực tiếp đâm vào hốc mắt của nàng, đâm phát nổ con mắt của nàng. Người áo đen ngón tay nhấc câu, chỉ dựa vào chỉ lực lại đem Lệnh Vũ Văn Nguyên xinh xinh quăng bay đi ra ngoài. Lệnh Vũ Văn Nguyên che mắt thống khổ kêu thảm. Toàn bộ thân thể co quắp tại trên mặt đất, còn xuống giống như con tôm. Tiểu thư, nàng hộ pháp người tiểu di vừa muốn thôi động ngự linh công kích, lại đột nhiên như là pho tượng bình thường, ổn định ở nguyên địa. Sau đó, nàng dĩ nhiên cũng liền như vậy thẳng vào ngã xuống. Ở trên trán của nàng có một cái nho nhỏ lỗ máu. Mới vừa từ Lệnh Vũ Văn Nguyên hốc mắt bên cạnh móc xuống tới một khối xương nát gốc dạng, trong nháy mắt bị người áo đen ngón tay búng một cái, kích xạ đến nàng trong não, lập tức cướp đi tính mạng của nàng. Ca, mau tỉnh lại. Trừ Lệnh Vũ Huyền Kỳ huynh đệ hai người bên ngoài, duy nhất coi như có sức chiến đấu Trường Khanh lúc này cũng đã đấu trí hoàn toàn không có chạy đến bên cây té xịu Trường Ca bên người, ý đồ tỉnh lại hắn. Trường Khanh tiểu huynh đệ, ta đến trị liệu hắn, ngươi đi nhanh đi. Lệnh Vũ Huyền Kỳ cũng chạy tới, vội la lên. Không được, ta không có khả năng bỏ lại ta ca mặc kệ. Người áo đen kia tại xử lý hoàn toàn bộ vướng bận người sau, tựa hồ cũng không sốt ruột đem bọn hắn giết sạch, mà là như là mèo vờn chuột bình thường, mang theo trêu đùa cảm giác từng bước một, hướng trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Trường Ca đi tới. Ta có thể cảm giác được, ta huyết thần đan liền tại phụ cận. Tại các ngươi trên thân ai chủ động giao ra, ta có thể tha cho hắn một mạng. Trừ tại cách đó không xa nằm dưới đất Lệnh Vũ Văn Nguyên bên ngoài, còn lại còn sống bốn người tất cả đều ghé vào hôn mê Lệnh Vũ Trường Ca bên cạnh. Lệnh Vũ Huyền Kỳ hai người mặc dù đang toàn lực cứu chữa lấy Lệnh Vũ Trường Ca, nhưng kỳ thật trong lòng mỗi người đều tràn đầy tuyệt vọng. Như là lệch trời bình thường to lớn thực lực sai biệt, nhất định bọn hắn nhất định phải cũng phải chết ở nơi này. Người áo đen đã đi tới phụ cận, mà Lệnh Vũ Trường Ca vẫn còn chưa thức tỉnh, ngay tại người áo đen vươn tay, chuẩn bị tiện tay nắm lên trên mặt đất một người lúc. Ngụy Giao giang hai cánh tay, ngăn ở trước người hắn. Ngụy Giao, ngươi đang làm gì? Mau tránh ra. Trường Khanh hô lớn nói, đứng dậy liền muốn đẩy ra mở Ngụy Giao, một mình đối mặt người áo đen, có thể người áo đen kia lại tiện tay vung lên, đem Ngụy Giao trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ngụy Giao trực tiếp bị đánh bay đến vài mét có hơn trên mặt đất, không lúc đích. Trường Khanh còn chưa kịp hành động, người áo đen kia liền một thanh kìm ở cổ của hắn, nâng hắn lên. Huyết thần đan ở nơi nào, nói cho ta biết. Người áo đen khàn khàn tiếng nói, hỏi. Ta không biết Trường Khanh ra sức dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Người áo đen kia tựa hồ cảm thấy không thú vị, đem hắn cũng ném tựa như rác rưởi tiện tay vứt xuống nơi xa, tiếp lấy đi hướng trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Lệnh Vũ Trường Ca. Xem ra hắn là các ngươi lãnh tụ, vậy liền hỏi một chút hắn tốt. Người áo đen không nhìn thẳng run lẩy bẩy Lệnh Vũ Huyền Kỳ hai người, trực tiếp túi người đưa tay chụp vào Trường Ca. Nhưng vào lúc này, bên chân của hắn chuyển đến một trận lực cản, hắn túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Lệnh Vũ Văn Nguyên chính một bàn tay che mắt, một tay gắt gao bắt hắn lại mắt cả chân. Muốn giết hắn, trước hết giết ta. Lệnh Vũ Văn Nguyên cắn răng, gàn từng chữ nói ra. Người áo đen quay người lại, hơi không kiên nhẫn cầm lên tóc của nàng, đưa nàng cả người nhấc lên. Muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Nói, hắn một tay khác nắm chắc thành quyền, nhắm chuẩn đầu của nàng, vận sức chờ phát động. Lệnh Vũ Văn Nguyên chỉ cảm thấy thân thể nặng nề vô cùng, mất máu, đau nhức kịch liệt, thụ thương, để nàng thần trí đã có chút không rõ rệt. Nàng chỉ còn lại có duy nhất tín niệm, đó chính là chết cũng phải cùng người ưa thích chết cùng một chỗ. Có thể ngay sau đó, nàng cũng cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, một loại xa lạ mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Bình một tiếng, nàng ngã nhào trên đất, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp chất lỏng chảy xuôi đến trên mặt. Nàng nâng lên khí lực toàn thân đưa tay sờ soạn, lại tại đỉnh đầu mò tới một đoạn còn tại áo ạt đổ máu thân thể. Đúng là người áo đen kia cầm chặt lấy tóc nàng một bàn tay. Chương 127, Kiếm Linh chương 127, Kiếm Linh lệnh Vũ Văn Nguyên khó có thể tin ngẩng đầu, dùng nàng còn sót lại một cái con mắt ra sức nhìn lại. Dưới ánh trăng, người áo đen kia vẫn như cũ duy trì nâng lên một cánh tay tư thế, chỉ là chỗ cổ tay của hắn dấu vết. Tại nàng bên người, cái kia vô số lần xuất hiện trong mộng, nàng mong nhớ ngày đêm thiếu niên đang tay cầm trường kiếm, đúng như trong kịch nam tuyệt thế đại hiệp bình thường, ngạo nghễ sừng sững. Mà trên thực tế, trường ca trong tay trường kiếm lại chỉ là một cây lại so với bình thường còn bình thường hơn những cây. Nhưng hắn khí tức lại không phổ thông. Một cỗ vô hình khí thế từ hắn quanh thân bốc lên mà ra. Tựa hồ là cảm nhận được hắn khí chàng, liền ngay cả cái kia cường đại người áo đen cũng hơi có vẻ cảnh giác lui ra phía sau mấy bước. Một viên màu lam ngự linh từ trường ca thể nội bay ra, treo tại đỉnh đầu của hắn, lại cùng phổ thông huyền linh tản ra vầng sáng xanh lam khác biệt. Cái kia ngự linh mặc dù cũng là màu lam, nhưng lại như là phong nhận bình thường, tản ra ngân quang. Dưới ánh trăng, thanh phong đánh tới, đầy trời lá khô bay múa, vây quanh trung ương thiếu niên, như là túc sát hàn nhà, thiếu niên độc đấu minh nguyệt, trong tay nhánh cây không gây bưng phát ra một trận chói mắt hàn quang. Đó là cái gì ngự linh, như thế nào là chưa từng thấy qua nhan sắc. Nam xuống đất bên trên liếc trộm bên này phát sinh dị tượng, Trường Khanh cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc. Khí pháp linh, bất quá tại ta trong ấn tượng, khí pháp linh đều là cực kỳ phổ thông thường gặp ngự linh, dùng nhiều lấy ngự vật, có một ít có thể thay đổi vật thể hình dạng, nhưng phẩm giai hơi thấp khí pháp linh cực ít có đặc biệt ưu tú, trừ phi ta đã biết. Đan Cơ còn chưa kịp nói xong, Trường Ca hai mắt đột nhiên mở ra. Hai tay của hắn cầm côn, nâng tại trước ngực, trong miệng thì thầm. Minh Nguyệt tìm gió đêm mấy phần, xương nhận độc chiếu ảnh chiếu không. Vô song lưới mác 3000 lưới đao, nhất kiếm phá thiên 90. Không 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 nặng. Hàng quang chiếu dọi phía dưới, đỉnh đầu hắn ngự linh triệt để biến thành màu bạc, mà trong tay hắn gậy gỗ đột nhiên trở nên phong dài, hóa thành một thanh thon dài chiến kiếm. Chiến kiếm vô cùng sắc bén, lưỡi kiếm chỗ mặc dù như hư như ảo, nhưng dù cho cách rất xa, Trường Khanh cũng có thể cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Trường Ca một tay cầm kiếm, chiến kiếm vây quanh người hắn một trận xoay chuyển, nhìn to lớn nặng nề thần kiếm trong tay hắn lại linh hoạt không gì sánh được, múa ra mấy đạo hoa lệ kiếm ảnh. Kiếm linh, khí pháp linh bên trong cực phẩm, trên bản chất cũng là khí pháp linh, có thể cải biến đồ vật hình dạng, bất quá là biến dị chủng. Đan Cơ thanh âm cũng lộ ra một tia cảm thán ngữ khí, tựa hồ nhìn thấy cái gì kỳ chân một dạng. Như loại này biến dị ngự linh, phẩm giai mặc dù không thay đổi, nhưng là hiệu dụng cùng uy lực sẽ viễn siêu đồng phẩm giai ngự linh, thậm chí nhan sắc cũng sẽ phát sinh cải biến. Hắn viên này kiếm linh, toàn thân lượng ngân, chính là trong kiếm cực kỳ. Kiếm này, thân kiếm đại khí bằng bạc, kiếm ý túc sát điều hưu, lấy người dục kiếm, lấy kiếm phụ người, nhân kiếm hợp nhất, lấy kẻ này thiên tư, xuất thân tại như thế cái tiểu gia tộc, quả nhiên là Minh Châu mông trần. Nghe được Đan Cơ cảm thán, Trường Khanh ngược lại là không có quá lớn phản ứng, ngược lại là trêu chọc nói: rốt cục có cái ngươi có thể nhìn chúng mắt thiên tài. Trước đó đông nhiên thất chuyển, xú hốt bát chuyển ngươi cũng khịt mũi coi thường, ta còn tưởng rằng dạng gì thiên tư ngươi cũng chẳng thèm nó tới. Mặc dù Trường Khanh sớm biết Trường Ca tại ẩn giấu chân thực cảnh giới, nhưng hắn xác thực không nghĩ tới đối phương còn có dạng này át chủ bài. Đúng vậy, hắn đã sớm đoán ra Trường Ca cảnh giới cũng không phải là xú hốt kiểu chuyện, sớm tại đi vào linh mạch trước đó, để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn liền thăm dò qua Trường Ca tu vi. Ngay tại hắn cùng Đan Cơ thành hôn ngày đó trên yến tiệc, hắn tại cho Trường Ca uống xong trong tiểu dịch gia nhập bác khí tán. Loại độc này chuyên độc tu sĩ, có thể tán đi thể nội linh khí, làm đối phương toàn thân sủi lơ vô lực, mặc người chém giết. Nhưng chỉ cần liều thuốc khống chế được khi, cũng có thể để mà âm thầm khảo thí tu vi của đối phương, bất quá cần đối với độc có rất tinh chuẩn khống chế. Đôi này có được bách hoa tà thánh ngàn năm kinh nghiệm Trường Khanh tới nói, lại phi thường dễ dàng. Hắn đem độc lượng khống chế tại vừa bạn có thể hạ độc được sát na nhất chuyển tu sĩ trình độ, chỉ cần Trường Ca cảnh giới tại sát na nhất chuyển trở lên, liền sẽ không có cảm giác chút nào. Nếu là cảnh giới của hắn tại sát na nhất chuyển hoặc phía dưới, sủi lơ cảm giác vô lực cũng có thể giải thích là say rượu, Trường Khanh không có bại lộ phong hiểm. Kết quả chứng minh, Trường Ca cảnh giới chí ít tại sát na nhất chuyển trở lên. Tuổi còn trẻ liền có như thế cao cảnh giới, lại thân phụ mạnh mẽ như vậy bản mệnh kiếm linh, chắc không được hắn tại từ lệnh Vũ Tuấn Tường trong miệng biết được tà đạo tu sĩ đại khái thực lực sau, cái thứ nhất không có bắt đầu sinh thái ý, mà là chủ trương chiến đấu. So với những đồng bạn khác tu vi cảnh giới, hắn đương nhiên càng thêm có ỷ lại không sợ gì. Hắn không chỉ ẩn giấu đi cảnh giới, còn ẩn tàng thiên tư, dạng này cực phẩm tiên tiên bản mệnh ngự linh, ký chủ nhất định phải là tiên tiên xú hốt cựu chuyển cực phẩm tiên tư mới có thể thành ngày lớn ra. Đan Cơ khẽ cười nói: hắn tại ta lúc đầu đồ sát qua thiên tài bên trong cũng coi là thiên tư cao nhất một loại kia, nhìn thấy hắn, có chút hoài niệm. Hoài niệm cái gì? Hoài niệm ngươi đồ sát. Hoài niệm kiếm của ta, ta cũng tốt làm chiến kiếm, nhìn thấy hảo kiếm, khó tránh khỏi yêu thích. Đan Cơ đột nhiên nghiêm túc nói ra: Trường Khanh, tìm cơ hội giết hắn, ngươi là tiên thiên linh thể, có cơ hội chiếm hắn ngự linh, hắn viên này kiếm linh giá trị kỳ cao, đơn sách đi ra thậm chí so trên người ngươi một viên thuần thuộc linh còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ biện pháp, tìm cơ hội cầm tới hắn ngự linh, sau đó giết hắn. Tiểu tử này thiên phú có 9 thành 9 đều tại viên này bản mệnh ngự linh lên, không thể bỏ lỡ. Trường Khanh ở trong lòng cười nhạt một tiếng. Xem ra hắn viên này ngự linh quả thật không tệ, cao ngạo như ngươi cũng nhấn mạnh hai lần muốn ta giết người đoạt linh. Đồ tốt đang ở trước mắt, nào có không đoạt đạo lý, thiên tài như vậy, thậm chí có khả năng đối với ngươi từng có sát tâm, chẳng lẽ lại ngươi muốn bỏ mặc hắn trưởng thành. Đối mặt Trường Khanh trêu chọc, Đan Cơ hơi có chút bất mãn nói. Trường Khanh thản nhiên nói: tham thì thâm, giết hay không người, đoạt không đoạt linh, còn cần bàn bạc kỹ hơn, ta hiện tại giữ lại hắn còn hữu dụng, không thể gấp tại nhất thời. nếu là giết hắn chọc một thân phiền phước, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn. Mặc dù Trường Ca có ẩn tàng thực lực cùng ẩn tàng ngự linh, nhưng Trường Khanh trong lòng rõ ràng, hắn không cải biến được bất cứ chuyện gì. Đang cơ đường đường huyết pháp tà tôn, nàng tu luyện mấy trăm năm nhục thân, nếu là ngay cả hắn đều không đối phó được, dứt khoát tìm đầu hũ đâm chết tính toán. Không thể không nói, đôi thầy trò này, không, phải nói là đồng bọn càng thêm phù hợp, thật sự là đem tà độc hai chữ khắc đến tận xương thủy. Đang cơ làm một cái tiền bối, nhìn thấy thiên tài, hoàn toàn không có bất luận cái gì quý tài chi ý, ngược lại trước tiên nghĩ là cổ động Trường Khanh giết người đoạt linh. Trường Khanh thì càng sâu, cũng không phải là tâm hắn tổn không đành lòng, mà là tại hắn xem ra, bất luận kẻ nào cũng có thể giết, bất luận cái gì bảo cũng có thể đoạt, nhưng là muốn phân rõ chủ thứ, phân rõ nặng nhẹ. Hai người đàm luận ở giữa, dưới ánh trăng, Trường Ca đã ngang nhiên xuất thủ. Hắn lăng không bật lên, ở không trung bạch ra mấy đạo lạnh thấu xương kiếm quang, phách chạm hướng trước mặt người áo đen. Vô số kiếm ý vô hình như là ngàn vạn sợi tơ, trườn ở xung quanh hắn, mấy đạo kiếm quang ầm vang chém xuống. Lần này người áo đen xa không phải lần đầu lúc giao thủ thông dong như vậy, mà là hai tay giao nhau, ngăn cản ở trước ngực. Trường Ca rơi xuống đất, thân eo nhất chuyển, lại là vài dưới kiếm đi. Kiếm quang cùng ánh trăng hòa làm một thể, phản phất dưới bầu trời đêm vũ động ngọc long. Trường Ca thân hình không ngừng, kiếm quang không ngừng, vô số lá khô, đá vụn, đất cát vây quanh hắn bay múa trên không trung, đem hắn thân hình ẩn nấp trong đó. Hồi lâu sau, sương mù tan đi, Trường Ca thu kiếm. Người áo đen rốt cục lộ ra chật vật tư thái. Một đạo vết kiếm xé rách hai cánh tay của hắn, tại trước ngực của hắn lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh. Mặc dù Trường Ca ra vô số kiếm, nhưng lưu tại trên người hắn vết kiếm chỉ có một đạo. Người áo đen đưa tay sờ soạng, vết kiếm ở trước ngực huyết nhục bên trên lưu lại trong khe rãnh, lưu lại kiếm ý vậy mà phá vỡ ngón tay của hắn.